Chương 1077 Hải sản đại chiến. Chương 1077 Hải sản đại chiến. Hoàng Kim Tôn cũng mặc kệ thỏa thuận gì không hiệp nghị, sao, cho phép ngươi vào biển đến đánh ta, không cho phép ta lên đảo đến đánh ngươi nha. Rít lên một tiếng, Hoàng Kim Tôn lập tức hiện lộ ra hắn thân thể vĩ nạn kia, trực tiếp xông lên hôn độ đảo, hướng về cua hoàng đế nhào tới. Cua hoàng đế chính một bụng tức giận tìm không thấy phát tiết đâu, nhìn thấy Hoàng Kim Tôn đi lên đường, vừa vặn bắt lấy cái nơi chút giận, lập tức cũng hướng Hoàng Kim Tôn nhào tới. Giống, giống, giống. Hai cái hải sản có chiến thành một đoàn, hoàn toàn là tinh khiết nhục thân lực lượng so đấu, đem không gian chung quanh đều cho làm được có chút bóp méo. Quá bạo lực. Trần Mục Vũ nuốt ở trong một cái góc, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, tại đảo một bên xa xa quan chiến đánh đi, chờ các ngươi đánh xong, ta trở ra thu hoạch. Giá hỏa này điên nhi hỏng, trong lòng đã đang tính toán lấy để cái này hai thú đánh cho lưỡng bại câu thương đằng sau, mình tại xuất thủ đưa chúng nó cùng một chỗ thu phục rơi. Kể từ đó, dưới tay mình coi như nhiều hai cái đại đạo cảnh hậu kỳ chiến lực. Mặc dù những này tư duy hỗn loạn cái kia hỗn độn hung thú sẽ không vận dụng pháp tắc, so với chân chính đại đạo cảnh hậu kỳ tồn tại kém chút, nhưng cùng đại đạo cảnh trung kỳ so ra, vẫn là phải mạnh lên không ít. Cũng tỉ như hiện tại, Trần Mục Vũ đại đạo cảnh trung kỳ, thế nhưng không dám cùng cái này hai thú chính diện cứng rắn làm. Cái này hai thú, thực lực sai biệt cũng không lớn, cua hoàng đế muốn hơi mạnh hơn một chút, cho nên mới chiếm cứ hỗn độn đảo, mà Hoàng Kim Tôm chỉ có thể ở trong biển hoạt động. Hai người này xem như đối thủ một mất một còn, làm cũng không biết bao nhiêu lần, Hoàng Kim Tôm lần này cũng là nhẫn nhịn một hơi. Cả hai đầu đối đầu, ngao đối ngao, cái kìm đánh bay cũng không thấy dừng lại. Toàn bộ hỗn độn đảo, tính cả chung quanh hải vực cơ hồ đều muốn lật lại. Trần Mục Vũ không khỏi khẽ nhíu mày, động tĩnh lớn như vậy, không biết có thể hay không dẫn động phụ cận cường giả. Vạn nhất có đại đạo cảnh cường giả bị kinh động, chạy chỗ này đến tham gia náo nhiệt, vậy coi như có chút phức tạp, nhất là nếu như là có vượt qua trung kỳ cường giả, càng khó thu trận. Nhưng vào lúc này, Trần Mục Vũ đột nhiên cảm thấy chung quanh hải vực có mấy cỗ khí tức như ẩn như hiện. Có mấy cỗ thần niệm đang hướng bên này thăm dò, nhưng bị vết nứt không gian xoắn nát đằng sau, nhanh chóng lại rút về. Sáu đạo thần niệm, năm cái thiên đạo hôn nguyên cảnh, một cái đại đạo cảnh. Trần Mục Vũ có chút cẩn thận, thiên đạo hôn nguyên không đáng để lo, nhưng đại đạo hôn nguyên cảnh cái này, bằng vào thần niệm, Trần Mục Vũ phân biệt không ra kỳ cụ thể cảnh giới. Muốn hay không lúc này rút lui? Lúc này rút lui lời nói, có thể hay không vừa vặn cùng bọn hắn đụng tới? Vạn nhất là cái đại đạo cảnh trung kỳ, hoặc là hậu kỳ, chỉ sợ không tốt thoát thân. Hai thú còn đánh cho chính vui mừng. Huyết nục sen lẫn thân thể đầy trời bay loạn, cái này hai thú cũng là đủ hung ác, thân thể bị đánh nát, rất nhanh lại ngưng tụ, tiếp tục chiến đấu, phảng phất cảm giác không thấy đau đớn bình thường. Nguyên Thủy, Dã Man, hoàn toàn dựa vào bản năng, bọn gia hỏa này tính tình thật đúng là không nhỏ. Nơi xa, Trần Mục Vũ đã cảm giác được cái kia sáu đạo khí tức đang nhanh chóng hướng về ở trên đảo tới gần. Thật đúng là không sợ chết ta thế mà trực tiếp từ không trung bay lượn, chẳng lẽ bọn hắn không biết vết nứt không gian đáng sợ à? Quả nhiên, vết nứt không gian thoáng hiện, Trần Mục Vũ rất nhanh liền cảm giác cái kia sáu đạo khí tức biến thành bốn đạo. Rất hiển nhiên, có hai cái vẫn lạc. Một lát, mất đi một cái. Ngay sau đó, còn lại ba đạo khí tức tiến nhập đáy biển, còn tại hướng biển đảo phương hướng tới gần. Trần Mục Vũ có chút nghi, hắn có thể cảm giác được cái kia đại đạo cảnh tồn tại cũng không có vẫn lạc. Lúc này, Hoàng Kim Tôn tại cùng cua hoàng đế chiến đấu. Trong hải vực không có quá mạnh hung thú, ba người này sợ là có thể an toàn đến đây. Một lát sau, ba người tại bên bờ ngừng lại, cùng Trần Mục Vũ một dạng, thu liễm khí tức, nhìn cũng không có muốn lên bờ ý tứ. Cùng Trần Mục Vũ một dạng, đều đang quan chiến, chỉ sợ cũng là cất ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân được lợi ý đồ. Trần Mục Vũ không dám dùng thần niệm đi quét nhìn, mặc dù hắn thu liễm khí tức, nhưng đối phương cảnh giới nếu như vượt qua chính mình, như vậy, chính mình có thể phát hiện bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng có thể vượt qua chính mình. Ba người ở nút, không có động tĩnh. Một cái đại đạo cảnh, hai cái thánh cảnh, dạng này phối trí đừng không phải cái gì đại thế giới giới chủ cùng dưới trướng thánh nhân đi. Đáng tiếc, liền cái này qua cái biển công phu, tổn thất ba cái. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đúng không? Vậy ta liền cho ngươi tới một cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Trần Mục Vũ trong lòng như là nghĩ đến. Một hồi trước án binh bất động, nhìn một chút đối phương thực lực, nếu như vượt qua chính mình, vậy ngươi như bước, nhưng nếu như chỉ là đại đạo cảnh sơ kỳ, hoặc là trung kỳ, vậy chỉ có thể xin lỗi rồi giống, giống. Cái này hỗn độn thế giới chính là gián chắc, hai đầu hung thú đánh thành dạng này, cũng mẹn mẹn chỉ là không gian có chút ba động và mẹo, cũng không có hình thành quá lớn phá hư. Bao quát tòa này hỗn độn đảo, vốn là cường giả huyết nục đúc thành, tuyên cổ các cường giả chiến đấu chiến trường, tiếp nhận hai cái đại đạo cảnh hậu kỳ hung thú chiến đấu vẫn là có thể oanh. Cái này một hung, đánh sợ là có hai ngày, hai cái hung thú giết đỏ cả mắt, cũng không biết đem thân thể của đối phương đánh nổ bao nhiêu lần, vẫn là khó hòa giải. Hai ngày sau, nương theo lấy hai thú một lần tinh khiết đục thể va chạm, tiếng ầm ầm im bặt mà dừng, toàn bộ thiên địa phảng phất đều yên lặng. Xôi trào lực lượng pháp tắc dần dần lắng lại, ở trên đảo khói bụi tan đi, hai cái diều võ dương ai hung thú, lúc này đã đều nằm trên đất, không biết sinh tử. Chết. Cứ thế mà chết đi. Trần Mục Vũ khẽ nhíu mày, hai thú tranh chấp, kết quả lưỡng bại câu thương, kiệt lực mà chết. Không có dễ dàng như vậy đi. Trần Mục Vũ có chút không quá tin tưởng, hắn còn chuẩn bị đem cái này hai thú thu nhập dưới chúng đâu, lần này chỉ có thể bán hải sản. Án binh bất động. Qua hồi lâu, trong biển có hai đạo khí tức vọt lên. Một đôi trung niên nam nữ lên bờ, cẩn thận từng ly từng tí hướng hai con kia cự thú tới gần. Mặt khác cái kia đại đạo cảnh cường giả, một mực không có hiện thân, hiển nhiên cũng là cẩn thận, để hai người thủ hạ trước đi ra tìm một chút đối mặt thế nhưng là đại đạo cảnh hậu kỳ hung thú a. Cái kia trung niên nam nữ trên trán bốc lên mồ hôi, mỗi đi một bước phảng phất đều là đã dùng hết toàn lực. Không đầy một lát, hai người tới hai thú bên cạnh, xem xét cái kia hai thú tình huống sư tôn, cái này hai thú đã chết. Hai người sau khi xác nhận, quay người hướng trong biển hô một tiếng. Giây lát, một bóng người trống rông xuất hiện tại hai người bên cạnh. Một lão giả, một thân áo bào cho, xương gò má cao ngất, nhìn qua rất có vài phần tiên phong ha ha. Lão giả vướt râu cười to, cũng coi là lão phu vật khí, cái này hai thú sợ là đã đại đạo cảnh hậu kỳ, vừa vặn lấy lòng của bọn hắn hoạch, cho điện chủ làm hạ lễ, còn lại vật liệu cho các ngươi một người luyện chế một bộ thần binh linh bảo. Đa tạ sư tôn. Hai người lại hỉ, tựa hồ mảy may cũng không nghĩ tới vừa mới bọn hắn mới chết ba đồng bạc bốn. Chơi bồng tán nhân. Lúc này, dấu ở xa xa Trần Mục Vũ, mặc dù không dám dùng thần niệm đi dò xét, nhưng là dùng hệ thống đi quét hình, hay là không lo lắng bị phát hiện. Khi thấy người này tin tức lúc, Trần Mục Vũ chân mày cau lại. Chương 1078, Thiên Đồng Tán Nhân. Chương 1078 Thiên Đồng Tán Nhân. Thiên Đồng Tán Nhân, làm sao cảm giác như đầu heo danh tự đâu? Trần Mục Vũ oán thầm một câu, tên này thực lực không thấp, đại đạo cảnh trung kỳ, đã tới gần đại đạo cảnh hậu kỳ đột phá cũng chính là lâm môn một cước sự tình. Còn tốt Trần Mục Vũ không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, cùng giai cường giả chiến đấu, hắn cũng nói không ra có thể có bao nhiêu phần thắng. Dù sao, hắn còn không có cùng đại đạo cảnh trung kỳ cường giả động thủ một lần, mà lại vị này hay là trung kỳ đỉnh phong tồn tại, bị nó đánh lén, hay là rất nguy hiểm. Lúc này, Trần Mục Vũ cũng không có muốn động thủ đánh lén ý tứ. Không phải hắn đối với hai con kia cự thú không có hứng thú, mà lại bởi vì hắn phát hiện một chút dị dạng. Hai con kia cự thú còn chưa chết. Không sai, đây là hệ thống quét hình đến tin tức. Hai ngày này chiến đấu xuống tới, hai đầu cự thú mặc dù đều trọng thương, nhưng Trần Mục Vũ quét hình đến tin tức, trừ thu về giá cả giảm xuống bên ngoài, mặt khác cũng không có cái gì cải biến. Nếu như cái này hai thú đã chết, hệ thống cho tin tức khẳng định sẽ là đại đạo cảnh hậu kỳ hung thú thi hài hai bộ. Tin tức không thay đổi, vậy đã nói rõ cái này hai thú không chết. Cái này hai thú hoặc là đang giả chết, hoặc là chính là đánh mệt mỏi, không đánh nổi. Giả chết. Bọn hắn chỉ sợ không có cao như vậy trí thông minh. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần hai người này không chết, như vậy, cái này Thiên Đồng Tán Nhân chỉ sợ muốn xong. Chính lúc này, Thiên Đồng Tán Nhân đã đi tới Cua Hoàng Đế trước mặt, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chuẩn bị xé ra Cua Hoàng Đế thân thể, lấy ra lòng của nó hạch phốc thử. Một kiếm đâm đi vào, tại Cua Hoàng Đế trên áo giáp rạch ra một đường vết rách không tốt. Nhưng trong nháy mắt, Thiên Đồng đạo nhân sắc mặt đại biến, đột nhiên hô một tiếng, quay người liền trốn giống. Chính lúc này, Cua Hoàng Đế đột nhiên động, bị đau, bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng, đôi mắt kia bốc lên huyết quang, đằng một chút đứng lên, to lớn cái càng trực tiếp hướng lên trời Đồng Tán Nhân vỗ tới. Thiên Đồng Tán Nhân hoảng hốt, hắn vốn định ngự không chạy trốn, có thể vừa tới bên bờ liền gặp vết nứt hư không thoáng hiện, lập tức lấy lại tinh thần. Cũng chính là cái này trần chờ sát na, Cua Hoàng Đế đã đuổi theo đối mặt phát cuồng Cua Hoàng Đế, Thiên Đồng Tán Nhân kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng nắm lên bên cạnh tên nam tử kia, hướng Cua Hoàng Đế mất hẳn đi đụng. Cua Hoàng Đế chỉ là vung lên cái kìm, liền đem nam tử kia đập thành mảnh vỡ, tàn thi bị hỗn loạn pháp tắc xoắn một phát, thoáng chốc hóa thành bột mịn a. Còn nữ tử kia, lúc này đã là run lẩy bẩy, chỗ nào còn chú ý mặt khác, không trung nàng không dám đi, vội vàng nhảy vào trong nước, muốn trốn chạy rầm rầm. Cua Hoàng Đế đã đi tới phụ cận, Thiên Đồng Tán Nhân cũng muốn vào nước thời điểm, đột nhiên mặt biển sôi trào lên. Một cỗ sóng lớn sông ruộng mà lên, tập trung nhìn vào, lại là một đầu cự giải sông phá mặt biển chui ra. Mà tại đầu kia cự giải trên cái cảng, đang mang theo một người sư tôn, cứu. Chính là Thiên Đồng Tán Nhân nữ đệ tử kia, nữ tử hoảng sợ kêu to, muốn dây rùa, có thể một giây sau, liền bị cự kìm kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn. Cự kìm hất lên, nữ đệ tử kia tàn chi bay về phía không trung, vừa vặn thoáng hiện một khe hở không gian, trong nháy mắt bị xé rách thành phấn vụn giống. Hai thú gầm gào không ngừng, diều võ dương ai đến cực điểm. Thiên Đồng Tán Nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, lại là một đầu Cua Hoàng Đế, đại đạo cảnh sơ kỳ. Mặc dù chỉ là đại đạo cảnh sơ kỳ, có thể nó cũng là đại đạo cảnh nha, bên cạnh còn có một đầu đại đạo cảnh hậu kỳ Cua Hoàng Đế, cả hai giáp công, chính mình có thể hướng chỗ nào trốn? Giống. Lúc này, càng lo lắng một màn phát sinh đầu kia Hoàng Kim Tôn cũng tỉnh. Cái thằng kia còn có chút ngộng, lắc lắc đầu, đồng dạng hai mắt đỏ bầm hướng bên này chạy tới. Thiên Đồng Tán Nhân muốn trốn chạy, Hoàng Kim Tôn hẳn là chạy Cua Hoàng Đế tới, chính mình chỉ cần đưa ra chiến trường, để Hoàng Kim Tôn tiếp tục cùng cái này hai thú chém giết, vẫn là có thể ngư ông đắc lợi. Về phần mấy tên đệ tử, chết cũng liền chết, thiên đạo hôn nguyên cảnh mà thôi, còn có thể lại bồi dưỡng. Nghĩ đến đây, Thiên Đồng Tán Nhân một trưởng đem cản đường Cua cái đánh bay, tìm cái phương hướng, hướng hỗn độn đảo một bên khác bay đi. Mã Đức, dám đánh ta lão bà. Cua Hoàng Đế gầm thét muốn đuổi, nhưng giờ phút này Hoàng Kim Tôn đã lao đến, ngăn ở trước mặt hắn. Thiên Đồng đạo nhân quay đầu nhìn lại, lập tức mừng tít mắt. Nhưng mà, liền tại lúc này, Thiên Đồng đạo nhân đột nhiên lông tơ dựng thẳng, một cú cảm giác nguy cơ to lớn tập kích quấy rối toàn thân. Quay đầu, sắc mặt đại biến. Chẳng biết lúc nào, xuất hiện trước mặt một bóng người, chính một quyền đánh phía lồng ngực của hắn đại đạo cảnh. Chu kỳ. Thiên Đồng Tán Nhân hãi nhiên, trong lúc vội vàng nhấc tay liền cản, lực lượng pháp tắc trước người trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt cự thuẫn oanh. Một quyền này, đánh vào trên cự thuẫn, cuồng bạo lực lượng pháp tắc cầm vang nổ tung, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Thiên Đồng Tán Nhân giống quả đạn pháo một dạng đánh ra oanh. Hảo chết không chết, vừa vặn đánh vào Hoàng Kim Tôm trên thân. Hoàng Kim Tôm đang muốn cùng Cua Hoàng Đế chiến đấu, bị vừa va chạm này, cự ngao bên trên trực tiếp nổ ra một cái lỗ thủng, Hoàng Kim Tôm thân thể cũng bị đánh cho bay ra mấy ngàn thước giống. Bị đau, Hoàng Kim Tôm nổi giận. Quay đầu nhìn lại, đục chính mình lại là cái bò sắt một dạng ra hỏa, lúc này giận quá, cự ngao bên trên thương trong nháy mắt tu bổ, bạo giống một tiếng, cự ngao trùng điệp đập xuống oanh. Thiên Đồng Tán Nhân vừa mới đứng vững thân ảnh, liền bị Hoàng Kim Tôm một ngao nện vào trong đất giống. Hoàng Kim Tôm tức giận ngửa mặt lên trời gào thét xuất sinh, ngươi dám? Gầm lên giận dữ, đại địa đều đang run rẩy. Một thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cực tốc nhảy lên cao, thân thể bỗng nhiên trở nên giống như núi cao. Chính là Thiên Đồng Tán Nhân. Giờ phút này Thiên Đồng Tán Nhân bận thịu, thế như điên cuồng, một đôi mắt đỏ rực như lửa, trong lồng ngực lửa giận ngập trời. Từ trước đến nay chỉ có ta Thiên Đồng Tán Nhân ám toán người khác, hôm nay thế mà bị người khác cho ám toán đáng giận. Lúc này hai thú đã hướng lên trời đồng tán nhân đánh tới, hắn cũng không kịp đi thăm dò nhìn vừa mới ám toán mình người là ai. Trực tiếp một cước đá hướng trước mặt Hoàng Kim Tôm, đừng nhìn giờ phút này Hoàng Kim Tôm thân thể muốn so hắn nhỏ không ít, nhưng người ta dù sao cũng là đại đạo cảnh hậu kỳ hung thú a, lực lượng to lớn, vượt quá tưởng tượng. Thiên Đồng tán nhân chỉ cảm thấy đá vào trên một tảng đá, cũng không đem cái kia Hoàng Kim Tôm đá bay bao xa không nói, chính hắn ngược lại là một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ xuất sinh. Thiên Đồng mắng to một câu, thi triển lực lượng phát tắc, tạm thời đem cái kia Hoàng Kim Tôm cầm cố lại, trở lại một kiếm, muốn đem cua hoàng đế bước lui khanh. Kiếm chém vào cua hoàng đế cự ngao phía trên, ánh lửa đầy trời, hỗn độn phảng phất bị xé mở một cái khe. Kinh khủng lực trùng kích đem Thiên Đồng bén đến bay ngược ra ngoài giống. Mà lúc này, Hoàng Kim Tôm cũng bạo lực tránh thoát pháp tắc trói buộc, trực tiếp một cái kìm vùng tới oanh. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn đánh vào Thiên Đồng tán nhân trên lưng phốc. Thiên Đồng tán nhân toàn bộ phần lưng đều bị lực lượng kinh khủng kia cho đánh xuyên qua, cả người bay ra mấy chục dặm, bay ra hỗn độn đảo, kém chút đụng vào một đầu đột nhiên thoáng hiện vết nứt không gian. Chương 1079. Để hắn chạy trốn. Chương 1079 để hắn chạy trốn. Đạo hữu, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Thiên Đồng tán nhân miễn cưỡng ngăn cản hai thú công kích, lại đột nhiên không hiểu thấu hô lớn một tiếng. Lúc này, Trần Mục Vũ còn tiềm ẩn ở bên, vừa mới bắt đầu ngày mới Đồng tán nhân muốn chạy trốn, cũng là Trần Mục Vũ đột nhiên xuất thủ bắt hắn cho chặn lại trở về. Có thể lúc này, Thiên Đồng tán nhân đột nhiên như thế một hô, lại là đem Trần Mục Vũ cho chỉnh ngộ. Còn có những người khác. Trần Mục Vũ trong lòng lột bột một chút, xung quanh còn có những người khác cất giấu. Nhưng hắn thần niệm cũng không có cảm giác. Giấu so với chính mình còn tốt. Cảnh giới trên mình. Trần Mục Vũ cảm giác có chút không ổn, hắn vừa mới chắn Thiên Đồng tán nhân bỗng chốc kia, đã coi như là bại lộ. Chỗ lúc này còn có cường giả ẩn tàng, vậy đối với hắn tới nói, tình thế tương đương bất lợi nha. Tính toán, hay là tranh thủ thời gian rút lui đi, đừng nghĩ là cái gì chim sẻ, vạn nhất gặp gỡ ăn tức đại điều, làm không tốt phải chết ở chỗ này. Thừa dịp người này hai thú chiến đấu, Trần Mục Vũ lặng lẽ hướng bờ biển tới gần, đã chuẩn bị trước trượt lạc kính, lúc này đi trong biển, có lẽ còn là rất an toàn. Huống hồ còn có một cái đại đạo cảnh sơ kỳ của cái bồi tiếp đạo hữu còn muốn chạy. Cái kia bần đạo liều mạng vừa chết, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Vừa muốn rút lui, liền lại nghe một tiếng tức giận quát chói tai đây là bốn. Tại cùng ta nói chuyện. Trần Mục Vũ phản ứng lại, hôm nay Đồng tán nhân là cùng hắn nói chuyện đâu. Thế mà để hắn ra tay giúp đỡ, thật không biết tên này là nghĩ thế nào đạo hữu, cái này hai thú nhỏ mạnh hết đà, hai người chúng ta liên thủ, cầm xuống bọn chúng không khó, bần đạo chỉ cần tâm hạch, còn lại, bao quát trên đảo này hết thảy đều thuộc về ngươi, bần đạo thậm chí có thể dẫn tiến ngươi tiến vào hỗn độn thánh điện. Thiên Đồng đạo nhân bị cái kia hai thú công kích đến liên tục lùi về phía sau. Lúc này, hắn đã nhận ra Trần Mục Vũ phương hướng, vừa đánh vừa hướng Trần Mục Vũ bên này lui đến cỏ. Trần Mục Vũ mắng một tiếng. Nhãn châu xoay động, hơi tính toán, trong lòng đã có so đo đạo hữu chớ hoảng sợ. Ta đến giúp ngươi. Nếu không có người bên ngoài, vậy liền đơn giản nhiều. Trần Mục Vũ hô lớn một tiếng, trong nháy mắt hướng trong chiến trường bay đi. Thật giống như vừa mới đánh lén Thiên Đồng tán nhân người kia không phải hắn giống như. Người kia rõ ràng cũng tin không được Trần Mục Vũ, trực tiếp một trường bước lui trước mặt hai thú, thân hình về sau lùi lại, vậy mà không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Tên này bốn. Trần Mục Vũ trợn mắt hốt mồm, gia hỏa này thật sự là tốt xáo lộ à, lừa dối chính mình đi ra, hoàn toàn chính là để cho mình hỗ trợ đỉnh lấy, để cho hắn nắm lấy cơ hội chạy trốn. Không thể không nói, nếu như Trần Mục Vũ không phải có chút thủ đoạn lời nói, thật đúng là muốn bị hắn ám toán. Cái này hỗn độn thế giới người, đều như thế âm sao? Giết hắn cho ta. Trần Mục Vũ gầm thét một tiếng. Còn có thể để tên này trốn thoát. Để hắn chạy, mặt mũi của mình đặt ở nơi nào? Giống. Tên này còn muốn chạy đường thủy, cua cái một mực đợi ở trong nước, đột nhiên xông lên ngăn cản xuất sinh, muốn chết. Thiên Đồng tán nhân giận dữ, cầm trong tay lợi kiếm, một kiếm chặt đứt cua cái một cái từ ngao. Mẹ ngao bị đau, ngã vào trong nước. Mà cứ như vậy một lát chỉ độn, Trần Mục Vũ đã đuổi theo. Cầm trong tay chém long kiếm, vô số lực lượng pháp tắc kèm theo, dẫn dắt ra một thanh to lớn hình kiếm hư ảnh, trong nháy mắt thẳng hướng Thiên Đồng tán nhân. Thiên Đồng tán nhân kinh hãi. Không có lý do a, cái kia hai thú vì sao không công kích tên này? Không phải hỗn loạn hung thú a? Chẳng lẽ còn nhận thức phải không? Như thế một hồi liền bỏ mặc hắn đuổi theo tới. Điện quang hỏa thạch. Thiên Đồng tán nhân cũng không dám đón đỡ một kiếm này, không phải hắn không tiếp nổi, mà là hắn biết một kiếm này uy lực to lớn, một khi đón đỡ, lực trùng kích sẽ trực tiếp đem hắn đánh vào chân trời, hỗn độn đảo chung quanh nhiều như vậy vết nứt không gian thoáng hiện, một khi đụng vào, vậy coi như thập tử vô sinh hỗn chứng. Thiên Đồng tán nhân giận dữ, thân hình lóe lên, muốn vào biển. Có thể nào có thể đoán được đạo hải mà sóng cả mấy liệt, một cái móng vuốt to lớn đột phá mặt biển hướng hắn đánh tới. Là Hoàng Kim Tôm. Tên này tại Trần Mục Vũ truy kích Thiên Đồng tán nhân đồng thời, đã tiềm nhập đáy biển, liền đợi đến cái đột nhiên tập kích. Thiên Đồng đạo nhân mặt đều tái rồi, không phải nói hỗn loạn hung thú không có cái gì trí thông minh sao, lúc nào cũng học như thế âm. Không còn kịp suy tư nữa cái gì, Thiên Đồng đạo nhân giờ phút này chỉ có thể lựa chọn vững vàng đón đỡ lấy Hoàng Kim Tôm một kích này. Bằng không, lúc này nếu như chần chờ, quay về lối, thế tất bị Trần Mục Vũ một kiếm đánh vào vết nứt không gian oanh. Hoàng Kim Tôm gào thét một tiếng, một cái kìm trực tiếp đập vào Thiên Đồng tán nhân trên ngực hử. Thiên Đồng đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, ngã vào trong biển, rất nhanh thu liễm khí tức. Trần Mục Vũ hơi nhướng mày. Tên này không chỉ có đối với các đồ đệ hung ác, đối với hắn chính mình thì hung ác gắng ngạnh kháng Hoàng Kim Tôm lần này, mặc dù Hoàng Kim Tôm không tại trạng thái đỉnh phong, mà dù sao là đại đạo cảnh hậu kỳ dã man một kích, coi như không chết, chỉ sợ cũng chiếm đi nửa cái mạng. Mặt biển rung chuyển, Trần Mục Vũ ánh mắt đảo qua, đã không cảm giác được Thiên Đồng tán nhân khí tức. Hoặc là chết, hoặc là chạy trốn. Khẳng định không thể nào là người trước, tên này nhất định là chạy trốn. Cùng giai tu sĩ, cố ý che lấp khí tức, Trần Mục Vũ vẫn thật là không phát hiện được. Lôi ra hệ thống hướng dưới mặt biển quét hình, cũng không có quét hình đến Thiên Đồng tán nhân khí tức. Trần Mục Vũ trong lòng run lên. Thế mà, thật làm cho hắn cho chạy trốn. Tên này coi là thật đào mệnh là một môn thật bản lãnh. Hai thú tại Trần Mục Vũ sau lưng tức giận gào thét, hiển nhiên, bọn chúng cũng đã mất đi mục tiêu, tìm không thấy người kia. Vùng biển này cũng không tính lớn, chí ít đối với đại đạo cảnh tới nói không tính lớn, đi đường thủy đi qua, bất quá giây lát mà thôi. Hai thú gầm gào lấy muốn đuổi. Trần Mục Vũ khoát tay, không cần đuổi. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, tên này mặc dù chạy, khả Trần Mục Vũ lại là biết hắn muốn đi Hỗn Độn Thánh Điện, đến lúc đó lại tìm hắn khoa tay không mượn. Mấu chốt hai thú bây giờ không có ở đây trạng thái, người này đào mệnh bản sự lợi hại như vậy, tùy tiện xông đi lên, không chừng sẽ bị phản sát giống. Hai thú đang gầm thét. Một lát sau, mặt biển sóng cả bình tĩnh. Trần Mục Vũ hít sâu một hơi, nhưng trong lòng thì nhiều hơn mấy phần cẩn thận, hắn đây coi là được là lần thứ nhất cùng giai giao thủ, hơn nữa còn coi là đánh lén, ưu thế hoàn toàn ở phía bên mình, nhưng mà, liền xem như dạng này, hay là để đối phương trốn thoát. Những này trong hỗn độn lao quái vật, muốn ở trong hỗn độn sinh tồn, cái nào không phải tại trong núi thây biển máu chém giết đi ra, kinh nghiệm chiến đấu không cao bình thường. Cùng bọn gia hỏa này chiến đấu, thật đúng là lưu một cái tâm nhãn, nếu không không cẩn thận liền bị âm. Lui về ở trên đảo, Trần Mục Vũ nhìn xuống hai thú thương thế đều bị thương không nhẹ. Vừa mới chiến đấu, thật là đang liều mạng, Trần Mục Vũ không xuất thủ lời nói, chỉ sợ còn nói không chính xác là cái này hai thú đem Thiên Đồng Tán Nhân cầm xuống, hay là Thiên Đồng Tán Nhân đem cái này hai thú cầm xuống. Cho cái này hai thú cho ăn vài cọng máu lăng hoa lan, đưa chúng nó thu nhập không gian trong não hải nghỉ tay nuôi. Ngoài ra còn có một con cái cua, cự ngao bị Thiên Đồng Tán Nhân chém đứt, giờ phút này cũng đã khôi phục lại đối với đại đạo cảnh tồn tại, nhục thân thương thật không tính là gì, khôi phục rất đơn giản. Chương 1080. Xuất quan. Chương 1080 xuất quan. Trần Mục Vũ hiện tại cũng không định rời đi. Hai đầu cự thú đều bị hắn lợi dụng hệ thống cho thu phục, mặc dù hai thú đều bị trọng thương, nhưng hao phí hay là không nhỏ. Thiên Đồng Tán Nhân nếu chạy, vậy liền chắc chắn sẽ không trở lại nữa. Trần Mục Vũ được huyết lang lan hoa, đang muốn tìm cái địa phương bế quan tu luyện. Chỗ này chẳng phải rất tốt ta? Cái này Hỗn Độn đảo tự nhiên cấm khu tuyệt địa, đem cua cái phóng xuất thủ quan, không cần lo lắng có người tới quấy rầy bốn. Trần Mục Vũ trực tiếp tiến vào cua hoàng đế sao huyệt. Sao huyệt trong chiến đấu có hại hủy, con cua giải tôn cũng đã chết không ít, nhưng chỗ sâu động vật còn tại. Nơi này lực lượng pháp tắc rất dư giả, cứ việc lực lượng pháp tắc rất hỗn loạn, nhưng có chút ít còn hơn không. Trần Mục Vũ lấy ra hồng mông trùng, mở ra thời gian gia tốc, lấy ra huyết lăng lan hoa, bắt đầu bế quan. Hơn vạn đóa huyết lăng lan hoa, rộng lượng lực lượng pháp tắc, hẳn là đầy đủ chính mình đột phá đến đại đạo cảnh hậu kỳ đi. Một đóa huyết lăng lan hoa, bay đến Trần Mục Vũ lòng bàn tay, trực tiếp hòa tan, hình thành tinh thuần chất lỏng màu đỏ ngỏm, bao hàm lực lượng pháp tắc, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Lực lượng khổng lồ rất nhanh tại Trần Mục Vũ trong thân thể tản ra, cùng lúc đó, đại lượng pháp tắc tin tức tràn vào Trần Mục Vũ trong óc. Trong nháy mắt, Trần Mục Vũ tiến nhập trạng thái đốn ngộ 4. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Mục Vũ tỉnh lại. Trong đôi mắt mang theo 10 phần thần sắc khác thường. Cái này huyết lăng lan hoa quả nhiên cường đại, chỉ là một gốc, chỉ sợ có thể bù đắp được nửa đường hồng mông tinh khí bên trong ẩn chứa pháp tắc đo. Mấu chốt cái này huyết lăng lan hoa bên trong pháp tắc là bị huyết lăng lan hoa tự thân luyện hóa, 10 phần tinh thuần, hấp thu đứng lên rất nhanh rất thuận tiện. Không cần giống hồng mông tinh khí như thế, còn phải tốn bên trên không ít thế giới đi phân giải phân tích cùng lĩnh ngộ. Tối thiểu tiết kiệm một nửa thời gian. Trần Mục Vũ vui mừng quá đỗi, trong tay mình có hơn vạn gốc huyết lăng lan hoa, coi như có thể bù đắp được 5000 sợi hồng mông tinh khí pháp tắc đo 5000 sợi a, nếu là toàn bộ hấp thu còn không trực tiếp đại đạo cảnh đỉnh phong đi. Phải biết, nghe nói cái kia Hỗn Độn Thánh Điện điện chủ, thân phụ hồng mông tinh khí cũng mới mấy ngàn sợi mà thôi. Chính mình nhưng còn có hơn ngàn khỏa hồng mông chi tâm, tính như vậy đứng lên, so với hắn cũng không kém bao nhiêu đi. Trần Mục Vũ vội vàng lại lấy ra một gốc huyết lăng lan hoa, đồng dạng hóa thành thể lỏng, trực tiếp phục dụng 4. Hắn mới mặc kệ sẽ tiêu phí bao nhiêu thời gian đâu, tăng thực lực lên trọng yếu nhất, về phần Hỗn Độn Thánh Điện yến hội, có thể vượt qua tốt hơn, nếu là không kịp lên, cũng không quan trọng. Lần này cần là có thể nhất cử đột phá đến đại đạo cảnh đỉnh phong lời nói, tốn hao lại nhiều thời gian đều được 4. Hỗn Độn Thánh Điện. Thánh điện chỗ sâu biên giới một chỗ sân nhỏ. Cung điện có chút lụi bại, chỉ có một tên dáng người còn xuống lão buộc tại quét sạch lấy sân nhỏ. Hỗn Độn Thánh Điện thế nhưng là vực này đỉnh tiêm, dạng này keo kiệt một chỗ sân nhỏ, chỉ có thể nói rõ sân nhỏ này chủ nhân thân phận cũng không như thế nào, trong thánh điện tùy tiện một cái thánh cảnh trở lên cường giả sân nhỏ đều muốn so chỗ này ngăn nắp được nhiều. Cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, một tên khuôn mặt lạnh lùng thanh niên từ đó đi ra. Lão đầu xem xét, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vội vàng nên đón tiếp lấy, cung nên thiếu chủ xuất quan. Thanh niên khẽ bước cằm, nhưng nhìn trước mặt chỉ có người này, trên mặt hay là lơ đãng lướt qua mấy phần thống khổ nguyệt bá không cần đa lễ, thanh niên nhàn nhạt nói một câu. Lão giả ngồi dậy, thiếu chủ thế nhưng là đột phá. Thanh niên nghe vậy, trên mặt có mấy phần bất đắc dĩ, lần bị thương này thực sự quá nặng, chỉ là khôi phục nguyên bản thực lực, hơi có mấy phần tinh tiến, nhưng là khoảng cách phá nói, còn cách một đoạn, nghĩa phụ đại yến sắp đến, ta nếu là lúc này không phá quan, chỉ sợ nghĩa phụ đều nên quên ta. Lão giả khẽ bước cằm, lấy thiếu chủ thực lực hôm nay, coi như không có phá nói, cũng đầy đủ để 72 thánh tử bên trong tuyệt đại bộ phận tự ti mà cảm, mà lại, lấy thiếu chủ thực lực, đợi một thời gian, phá đạo hẳn là cũng không khó. Hừ. Thanh niên trong mắt để lộ ra 10 phần kiên nghị, mẫu thân lưu lại hồng mông tinh khí, trong đó pháp tắc vô hạn, nếu có thể lĩnh ngộ 1/2 phần 10, đủ để phá nói, chỉ tiếc ta là lấy sát nghiệp nói, cũng không đủ sát nghiệp, thủy chung vẫn là khó mà phóng ra một bước kia. Lão giả đi tới an ủi, thiếu chủ không cần nóng đội, nhiều như vậy năm tháng cũng chờ đến đây, cần gì phải gấp tại cái này nhất thời, lần này điện chủ đại yến, kỳ thật cũng đúng lúc là thiếu chủ ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ muốn làm, là muốn tại đại yến phía trên, để điện chủ một lần nữa nhìn thấy ngươi, coi trọng ngươi, chỉ cần điện chủ coi trọng thiếu chủ kia tu luyện liền không phải vấn đề gì, sát nghiệp không đủ, điện chủ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cho thiếu chủ đụng. Thanh niên khẽ bước cằm, hắn lúc này trong đầu không khỏi nổi lên một bóng người. Hừ, đợi ta thành tựu đại đạo bốn. Thanh niên trên mặt lộ ra mấy phần lanh mang, nhưng rất nhanh lại bị hắn thu liễm. Xoay mặt nhìn một chút lùi bại sân nhỏ, tháng thúc, những năm này ủy khuất ngươi, lần này qua đi nhất định phải thay cái càng lớn sân nhỏ, bọn hắn có, chúng ta cũng phải có. Lão giả cười cười, cũng không nói gì bốn. Thánh điện điện chủ Đàn Uyên bế quan nhiều năm, lần này xuất quan, tự nhiên là hỗn độn thánh điện đầu một việc đại sự. Cứ việc không có đột phá đến thánh đạo hỗn nguyên cảnh giới, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng thánh điện trận này đại yến. Dù sao cũng không phải lần đầu bế quan đột phá, cũng không phải lần thứ nhất đột phá thất bại điện chủ cảnh giới. Kỳ thật tại thánh điện xem như một nửa không công khai bí mật, rất sớm trước kia liền có nói đã đột phá thánh đạo hỗn nguyên, cũng có nói còn tại đại đạo cảnh đỉnh phong, vẫn luôn là không có cái tin chính xác. Đương nhiên thánh điện chúng thánh cũng không quan tâm vấn đề này, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, không quan tâm là thánh đạo hỗn nguyên hay là đại đạo đỉnh phong, điện chủ thực lực đều là bọn hắn xa không thể chạm. Chỉ có một ít thân tín biết đại khái, Đàn Uyên đã trùng kích thánh đạo hỗn nguyên cảnh rất nhiều lần, nhưng vẫn luôn không có đột phá. Hắn là đại đạo cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ sợ so với bình thường đại đạo cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn chút, mặc dù những năm này hắn lần lượt bế quan, lần lượt đột phá thất bại, nhưng mỗi một lần đột phá thất bại cũng sẽ để thực lực của hắn gia tăng không ít. Toàn bộ Đông Bắc vực thứ tư vực thượng vực, Đàn Uyên xưng thứ nhất, tuyệt đối không người nào dám xưng thứ hai. Hai ngày này, thánh điện thế nhưng là thánh đến thánh hướng, náo nhiệt phi thường. Rất nhiều ở bên ngoài môn nhân tu sĩ đều tại vãng thánh điện hội tụ, các đại thế giới giới chủ, thánh điện ở bên ngoài chấp sự, cung phụng chờ chút, đều tại vãng thánh điện hội tụ, mục đích chỉ có một cái, dự tiệc chiều bài 4. Ngàn vạn ánh sáng kỳ bên ngoài, cũng có 4 người ngay tại trong hỗn độn không chút hoang mang ghé qua. 3 nam 1 nữ, trừ một thanh niên nam tử, còn lại 3 cái đều già đến không được. Thanh niên nam tử chính là mới vừa rồi bế quan đi ra Trần Mục Vũ, 3 người khác chính là Đàn Vân, Dạ Thần cùng Tiên Mộ Sơn Thiên Mộ nương nương Dạ Cơ. Cái này Dạ Cơ, nhìn qua đến có người bình thường 60 70 tuổi, dẫn theo dễ quả trượng, một bộ lao hầu cách ăn mặc. Nàng chính là hỗn độn thế giới bên trong một vị tán tu, đại đạo cảnh hậu kỳ tồn tại, Dạ Thần lao đầu thân thể, hỗn độn thánh điện trưởng lão điện một vị trưởng lão. Chương 1081. Đại đạo cảnh hậu kỳ. Chương 1081 đại đạo cảnh hậu kỳ. Đại đạo cảnh hậu kỳ, có thể khó lường nha. Hỗn độn thánh điện có đại đạo cảnh tu sĩ mấy trăm người, nhưng đến đại đạo cảnh hậu kỳ cũng liền 36 vị mà thôi. Dạ Cơ phân lượng không cần nói cũng biết, bằng không đệ đệ của nàng Dạ Thần cũng không có khả năng cùng Đàn Vân tiến đến cùng một chỗ. Dù sao Đàn Vân thế nhưng là điện chủ đệ đệ. Hai người đến Thiên Mộ Sơn, kêu lên Dạ Cơ cùng một chỗ tiến về Hỗn Độn Thánh Điện dự tiệc, 10 ngày trước đã đến ước định địa điểm. Chỉ là Trần Mục Vũ một mực chưa từng xuất hiện, mắt thấy thời gian đều muốn bỏ qua, ba người đang chuẩn bị khải thần, Trần Mục Vũ rốt cục xuất hiện 4. Lần bế quan này, Trần Mục Vũ thu hoạch là không nhỏ, hơn vạn đóa huyết lăng lan hoa đã bị hắn cho hấp thu xong, nhưng hiệu quả cũng không có hắn tưởng tượng như vậy rõ rệt. Nguyên bản hắn coi là cái này hơn vạn nhiều máu lăng hoa lan ẩn chứa pháp tắc, chí ít có thể bù đắp được 5000 sợi hồng mông tinh khí. Nhưng hiện thực nói cho hắn biết, có chút suy nghĩ nhiều. Ngay từ đầu huyết lăng lan hoa hiệu quả còn rất rõ rệt, thế nhưng là không lâu hắn liền phát hiện vấn đề, những này huyết lăng lan hoa bên trong ẩn chứa pháp tắc, rất nhiều đều là tái diễn đại đạo cảnh tu luyện, là thể ngộ càng nhiều tân pháp tắc. Hồng mông tinh khí sở dĩ chân quý như vậy, cũng là bởi vì nó ẩn chứa lực lượng pháp tắc lặp lại suất cực thấp, thậm chí có thể nói rất khó tìm đến hai sợi hồng mông tinh khí pháp tắc là giống nhau. Nhưng cái này huyết lăng lan hoa không giống với, bọn hắn sinh trưởng tại đồng dạng hoàn cảnh bên trong, ngưng tụ ra pháp tắc, tự nhiên cũng có tương cận chỗ, mặc dù không thể nói là đạo đạo giống nhau, nhưng ngươi dùng nhiều hơn, tự nhiên lặp lại suất liền cao. Cũng may là đủ nhiều, hơn vạn đóa huyết lăng lan hoa ra ngoài tái diễn pháp tắc, toàn bộ tính được, kỳ thật cũng liền tương đương với 6-700 sợi hồng mông tinh khí pháp tắc chất chứa số lượng mà thôi. 1/10 chân thực sản xuất, hơi nhiều một chút. Cũng chính là bởi vì rất nhiều pháp tắc đều lặp lại, cho nên Trần Mục Vũ lần bế quan này cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian. Toàn bộ luyện hóa về sau, thuận lợi bước vào đại đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới, nhưng là khoảng cách đại đạo cảnh đỉnh phong vẫn là có khoảng cách. Bất quá, những pháp tắc này mặc dù nặng phục độ không nhỏ, có thể lực lượng pháp tắc là thực sự, ở trên vạn đóa huyết lăng lan hoa lực lượng pháp tắc rèn luyện phía dưới, Trần Mục Vũ lực lượng bây giờ là vượt qua đại đạo cảnh hậu kỳ không ít. Chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc số lượng lớn đủ, Trần Mục Vũ tin tưởng mình có thể rất nhanh bước vào đại đạo cảnh đỉnh phong. Hiện tại nếu là lại để cho chính mình gặp được cái kia trời đồng tán nhân, Trần Mục Vũ dám cam đoan, chỉ cần vừa đối mặt, là có thể đem hắn nghiền nát thành tận bã. Đây cũng không phải là Trần Mục Vũ khoác lác, hắn nhưng là có thực chiến nghiệm chứng. Hôm qua cùng Đàn Vân bọn hắn tụ hợp đằng sau, Trần Mục Vũ liền có thu Thiên Mộ nương nương ý tứ. Dù sao mình bên này nhiều một vị cao thủ, thánh điện liền thiếu đi một vị cao thủ, thực lực cây cân sẽ lần nữa nghiêng một chút. Lúc này Trần Mục Vũ liền đưa ra cùng Thiên Mộ nương nương tỉ thí một chút. Thiên Mộ nương nương cũng không có phòng bị, tăng thêm lại là đệ đệ bằng hữu, mà lại cùng giai, chính nàng cũng là Hứa Cựu không cùng người động thủ, luôn bế quan, tay cũng ngứa rất. Cứ việc Dạ Thần tại Trần Mục Vũ sai sử bên dưới, trước đó sử điểm ám chiêu, từ Đàn Vân chỗ ấy làm cái cấm thần quả cho Dạ Cơ ăn, dẫn đến thực lực hàng không ít, nhưng nàng cảnh giới hay là tại, thực tế ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Cuộc tỉ thí này, Trần Mục Vũ nhưng không có điểm đến là dừng, không có 20 cái hội hợp, biến tương Dạ Cơ trọng thương, thừa cơ thu phục đương nhiên, Dạ Cơ đến một lần thực lực bị quản chế, thứ hai cũng là không ngờ rằng nói xong tỉ thí luật bản, Trần Mục Vũ lại hạ tử thủ, dẫn đến bị bại như thế triệt để. Nhưng một phen tỉ thí xuống tới, Trần Mục Vũ cảm thấy, coi như không có những yếu tố này, để hắn chân chính cùng Dạ Cơ đến một trận, khẳng định cũng là hắn thắng. Hắn hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ đã có hơn 600 sợi, Dạ Cơ nhiều lắm là 1-200 mà thôi, đối với pháp tắc lực lượng điều khiển, hắn càng là mạnh hơn Dạ Cơ rất nhiều. Cho nên, Dạ Cơ bại là bình thường. Nhưng cùng lúc, Trần Mục Vũ cũng đối Thánh Điện Điện chủ Đàn Uyên cường đại tràn ngập tò mò, tên kia lĩnh ngộ pháp tắc chỉ sợ có chính mình gấp 10 lần, cái kia đến cường đại đến cái tình trạng gì? Nếu là chính mình đem Hồng Mông trong lòng Hồng Mông tinh khí toàn bộ hấp thu, vậy cũng mới hơn 1.600 sợi, so với đàn nguyên đến, hay là chênh lệch rất xa. Mặc dù sáng thế quận có thể sinh ra Hồng Mông chi tâm, có thể vậy cần thời gian, cần hao phí tu vi. Lấy Trần Mục Vũ thực lực bây giờ, hao tổn không một lần tu vi, đại khái có thể sinh ra 10 khóa Hồng Mông chi tâm. Nguyên nhân là sáng thế quận có hạn mức cao nhất chính là một lần chỉ có thể sáng chế 10 khóa. Tu vi hao tổn không, vậy quá khó chịu, mấu chốt là khôi phục nổi nóng. Trần Mục Vũ bây giờ chọn lựa là một lần chỉ tạo ra một viên, đối với hắn như vậy thực lực ảnh hưởng rất nhỏ, khôi phục cũng nhanh. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng tốc độ, dùng sáng thế bản sinh thành một viên Hồng Mông chi tâm, đại khái là một ngày bộ dáng. Là chân thật một ngày, sáng thế quận chính là thánh đạo pháp khí, nó có thể phá vỡ Hồng Mông chung thời gian phát tắc, cho nên thời gian gia tốc đối với nó cũng không có hiệu quả điểm này, Trần Mục Vũ là đặc biệt thử qua nếu không, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã kiếm ra mấy triệu sợi Hồng Mông tinh khí. Một ngày một viên, cũng chính là một ngày sinh ra một sợi Hồng Mông tinh khí, tốc độ này có thể nói là cực nhanh, nhưng để ở Trần Mục Vũ xem ra, vẫn có chút đẩy. Chiếu tiến độ này, không nói đến Trần Mục Vũ lĩnh ngộ còn cần thời gian, chỉ là đụng Hồng Mông tinh khí số lượng, muốn vượt qua Hỗn Độn Điện chủ của Thánh Điện, tối thiểu đều muốn hơn 10 năm. Hắn cũng không muốn chờ lâu như vậy. Cũng không biết, những người này sử dụng tới Hồng Mông tinh khí, chính mình còn có thể hay không lấy ra lại lĩnh ngộ. Hẳn là có thể đi. Dù sao Hồng Mông tinh khí không phải tiêu hao phẩm, nó tựa như một quyển sách một dạng, trừ ẩn chứa tu vi, còn ghi chép lấy pháp tắc tương quan hết thảy. Nghe nói tại tiên giới sơ kỳ thời điểm, Hồng Quân ban thưởng Hồng Mông tinh khí, đều còn khiến cho các phương đại thần lẫn nhau công kích cướp đoạt đâu đương nhiên, đối với một vị tu sĩ mà nói, Hồng Mông tinh khí cực kỳ trọng yếu, khẳng định không có khả năng đem bản thân mình có Hồng Mông tinh khí giao ra cho người khác tăng cao tu vi dùng. Người khác lĩnh ngộ ngươi pháp tắc, liền có thể tùy tiện tìm ra nhược điểm của ngươi, từ đó đánh bại ngươi, diện sát ngươi, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng Trần Mục Vũ không giống với, Hồng Mông Thánh Điện nhiều như vậy thánh cảnh tu sĩ, có chừng 5000 người đã thành thuộc hạ của hắn. Một vị thánh cảnh, nói ít 3 sợi Hồng Mông tinh khí. Cái này nếu là tính được, có thể chí ít chính là 15.000 sợi Hồng Mông tinh khí đều là Trần Mục Vũ trung thành thuộc hạ, Trần Mục Vũ để bọn hắn giao, bọn hắn không có khả năng không giao đương nhiên, để nhiều người như vậy lên một lượt giao nhiều như vậy Hồng Mông tinh khí, chỉ sợ đến náo ra động tĩnh không nhỏ, đến lúc đó thế tất sẽ bị Thánh Điện phát giác được dấu vết để lại. Cho nên, Trần Mục Vũ hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù sao trong tay hắn cũng còn có gần ngàn sợi Hồng Mông tinh khí còn chưa kịp luyện hóa lĩnh ngộ, các loại đem những này Hồng Mông tinh khí hoàn toàn lĩnh ngộ lại nói. Nếu để cho bọn hắn nộp lên thật có thể được nói, Trần Mục Vũ khẳng định vẫn là muốn đi con đường này, cùng lắm thì để bọn hắn chia mấy đám, một nhóm nộp lên, tận lực làm được bí ẩn một chút. Chương 1082, không phải người tốt. Chương 1082 không phải người tốt. Dạ cơ, ngươi bây giờ đã lĩnh ngộ Hồng Mông tinh khí số lượng có chừng bao nhiêu? Bốn người cùng nhau vạn thánh điện phương hướng không chút hoang mang vội vàng, Trần Mục Vũ muốn đối với thánh điện có càng toàn phương vị hiểu rõ. Dạ cơ nói, hồi chủ nhân lời nói, lão thân đã lĩnh ngộ 208 sợi Hồng Mông tinh khí, lại đã ngưng tụ ra 20 sợi thánh đạo Hồng Mông tinh khí, cũng đã hoàn thành 20 đạo thánh đạo pháp tắc lĩnh ngộ. Trần Mục Vũ khẽ mút cằm, bình thường đến giảng, thánh cảnh phá nói, cần 10 sợi thiên đạo Hồng Mông tinh khí, 3 sợi có thể ngưng tụ một sợi đại đạo Hồng Mông tinh khí, đây là thánh cảnh thiết yếu, 10 sợi có thể ngưng tụ một sợi thánh đạo Hồng Mông tinh khí, đây là đại đạo cảnh thiết yếu. Nói cách khác, ngươi có 10 sợi thiên đạo Hồng Mông tinh khí, ngưng tụ ra một sợi thánh đạo Hồng Mông tinh khí, lĩnh ngộ nó pháp tắc đằng sau, liền có thể nếm thử phá nói, thành tựu đại đạo thân. Không nhất định thành công, bởi vì nếu như ngươi là một cái nào đó đại thế giới tu sĩ, không nói đến ngươi có thể hay không tập hợp đủ nhiều như vậy Hồng Mông tinh khí, ngươi muốn phá nói, giới chủ sẽ cái thứ nhất đi ra ngăn cả ngươi. Hướng Trần Mục Vũ dạng này, giới chủ còn ra đến giúp đỡ, hoàn toàn chính là ít càng thêm ít. Giới chủ bình thường đều là đại đạo cảnh tồn tại, ngươi làm sao có thể là đối thủ của hắn đâu? Thường thường phá đạo sẽ cùng tại vẫn lạc. Nhưng nếu như ngươi có đầy đủ nhiều Hồng Mông tinh khí lĩnh ngộ, thậm chí vượt qua giới chủ cấp độ, cái kia phá đạo có lẽ liền sẽ dễ dàng một chút, chỉ là Hồng Mông tinh khí cũng không có tốt như vậy qua, dù sao ngươi đản sinh thế giới chính là giới chủ sáng tạo, trừ phi giới chủ ban thưởng, nếu không ngươi đi chỗ nào làm Hồng Mông tinh khí đi. Dạ cơ có 208 sợi Hồng Mông tinh khí, mà lại đã hoàn thành 20 sợi thánh đạo Hồng Mông tinh khí ngưng luyện cùng lĩnh ngộ, thực lực có thể nói là rất cường hãn. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy ngưng tụ ra tầng thứ cao hơn chí đạo Hồng Mông tinh khí, đó mới là thánh đạo hỗn nguyên cảnh một trong điều kiện tất yếu. Ngưng tụ ra một sợi chí đạo Hồng Mông tinh khí, đại khái cần 1000 sợi Hồng Mông tinh khí bộ dáng. Cho nên, Trần Mục Vũ hiện tại lĩnh ngộ 618 sợi pháp tắc, ngưng tụ cũng diễn hóa xuất 61 sợi thánh đạo pháp tắc, nhưng cái này cũng không đủ ngưng tụ ra một sợi chí đạo pháp tắc. Tu hành đường, rất dài ngươi nhiều như vậy Hồng Mông tinh khí, từ chỗ nào tới? Trần Mục Vũ cũng không có tỉ ý, trực tiếp hỏi. Ba người hiện tại cũng là cái chết của hắn chung, cho nên cũng không có cái gì tốt né tránh. Dạ cơ cũng không có dấu diếm, nói thẳng, có một phần là ở trong hỗn độn tìm kiếm, có một phần là đồ sát tu sĩ khác cấp đoạn, còn có một bộ phận là điện chủ bán cho. Khá lắm, đồ sát tu sĩ khác cấp đoạn. Trần Mục Vũ không khỏi ra mặt có chút co quắp một chút, thật đơn giản một câu, nói ra bao nhiêu hỗn độn thế giới huyết tinh, mà Dạ cơ lại nói rất bình thản, phảng phất đây là một chuyện rất bình thường. Không sai, rất bình thường. Đây chính là hỗn độn thế giới, mạnh được yếu thua, nếu như ngươi không có khả năng phụ thuộc cường giả, vậy cũng chỉ có thể bị cường giả đồ sát cấp đoạn. Tựa như Hồng Quân cùng Dương Mi một dạng, nếu như bọn hắn bị thánh điện bắt lấy, chỉ sợ cũng chỉ có bị tàn sát, bị lược đoạt Hồng Mông tinh khí con đường này. Cũng không biết Hồng Quân đã có bao nhiêu sợi Hồng Mông tinh khí, nghe nói hắn cũng đã tiếp cận đỉnh phong, 1000 sợi hẳn là có a. Điện chủ sẽ còn ban cho các ngươi Hồng Mông tinh khí. Trần Mục Vũ có chút nhíu mày. Dạ cơ nhẹ gật đầu, một sợi Hồng Mông tinh khí tại bị lĩnh ngộ đằng sau, trừ cổ vũ một chút tu vi, trên cơ bản liền không có mặt khác chỗ dùng, điện chủ mỗi lần bế quan đi ra đều sẽ ban cho cấp dưới một bộ phận hồng nông tinh khí, bất quá cái gì? Bất quá, nói là ban thưởng, kỳ thật chỉ có thể coi là mượn, đợi cấp dưới lĩnh ngộ về sau liền sẽ thu hồi, mà lại, điện chủ có đôi khi sẽ còn hướng phía dưới thuộc đòi hỏi hồng nông tinh khí a. Đòi hỏi? Trần Mục Vũ nhíu mày. Dạ Cơ nhẹ gật đầu, điểm ấy, Đàn Vân bọn hắn hẳn là rất rõ ràng. Trần Mục Vũ nhìn về phía Đàn Vân hai người đều gật đầu chứng thực sẽ trả lại a. Trần Mục Vũ lại hỏi. Dạ Cơ gật đầu nói, hắn mượn hồng nông tinh khí, chỉ là vì lĩnh ngộ trong đó phát tác, dưới tình huống bình thường đều sẽ trả lại, không phải vậy toàn bộ thánh điện chi hạ còn có ai vui vì hắn hiệu mệnh? Thì ra là thế, hắn ban cho bộ hạ hồng mông tinh khí cũng là vì thu nạp lòng người, căn bản không cần thiết ở phương diện này đi cho thuộc hạ nhân ngột ngạt cái kia. Ngươi biết người điện chủ này đã lĩnh ngộ bao nhiêu đạo hồng mông tinh khí rồi sao? Trần Mục Vũ trước đó mặc dù nghe Đàn Vân bọn hắn đại khái nói qua, nhưng cụ thể có bao nhiêu nói thật, Đàn Vân nói số lượng cũng không nhất định là chính xác, nghe nói là có hơn 6.000 sợi, nhưng cụ thể số lượng chỉ sợ chỉ có điện chủ tự mình biết. Dạ Cơ nói ra, loại sự tình này trừ phi Đàn Uyên chính mình nói, không phải vậy người khác làm sao có thể biết, mà lại coi như Đàn Uyên chính mình nói, cái kia lại có ai có thể bảo chứng hắn nói là sự thật? Trần Mục Vũ trầm ngâm một chút, hơn 6.000 sợi, chỉ nhiều không ít. Trên lệch cũng không phải bình thường lớn các ngươi nói, lần này đại yến, điện chủ sẽ không hướng chúng ta yêu cầu hồng mông tinh khí đi. Trần Mục Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ba người cũng không có ngôn ngữ. Một lát sau, Gia Cơ nói, không phải là không có khả năng, có lẽ hắn sẽ ban thưởng một chút hồng mông tinh khí, có lẽ cũng sẽ hướng mọi người yêu cầu, nhưng di vãng đều là để mọi người tự nguyện nộp lên trên, nếu như không muốn, hắn cũng sẽ không cưỡng chế có người tự nguyện nộp lên trên. Đương nhiên, rất nhiều, những người này, vì điện chủ có thể nhìn nhiều, để bọn hắn chủ động hiến thân đều được. Dạ Thần ở bên cạnh nói một câu. Trần Mục Vũ dở khóc dở cười, lao đầu này cũng quá biết nói chuyện chút. Bất quá cũng đối, chủ động nộp lên, biểu thị trung tâm, một chút không được coi trọng tầng dưới tu sĩ, chỉ sợ là ước gì nộp lên chính mình hồng mông tinh khí, tại điện chủ trước mặt đỏ sức mấy phần hảo cảm. Dù sao, coi như nộp lên, cũng sẽ có trả lại một ngày. Trần Mục Vũ hít sâu một hơi, gia hỏa này là làm chính mình muốn làm sự tình á, bất quá cũng đã chứng minh một chút, người khác thể ngộ qua hồng mông tinh khí, biến thành người khác đồng dạng có thể sử dụng bốn. Không bao lâu, một tòa cung điện to lớn xuất hiện tại hỗn độn chỗ sâu. Từ xa nhìn lại, cho người ta một loại cực lớn cảm giác gáp bách, đây chính là hỗn độn thánh điện rồi sao? Chiếm diện tích khả năng có hơn vạn dặm, bên trong đình đài lầu cát, cung điện ngàn vạn, cửa cung một trái một phải, hai con rồng đầu mình sư tử hùng thú to lớn. Cứ việc chỉ là lặng lặng nằm ngoài chỗ ấy, nhưng là trên thân toát ra khí thế, để trải qua người đều cảm giác trái tim bị người cầm chắc lấy một dạng. Lại là hai đầu đại đạo cảnh trung kỳ hung thú. Dùng đại đạo cảnh hung thú thủ vệ, cái này hỗn độn thánh điện thật là đủ xa xỉ nha. Bất quá, cái này hai cái hung thú, trí thông minh cũng không phải là quá cao dáng vẻ. Nghe Dạ Cơ nói, hai con hung thú này tên là Ni Thắc cùng Thản Chớ, bản thân là hai vị đại đạo cảnh trung kỳ tu sĩ, bởi vì đắc tội thánh điện điện chủ, bị đánh trở về nguyên hình, phong ấn thần trước, thả chỗ này thủ vệ đủ thảm. Trần Mục Vũ không khỏi thổn thức, tòa thánh điện này điện chủ, hoàn toàn chính xác không phải người tốt lành gì. Chương 1083, trời sinh mục. Chương 1083 trời sinh mục. Hỗn độn thánh điện chia làm nội điện cùng ngoại điện. Ngoại điện là thánh điện quân đoàn nơi chú đóng mấy chục vạn Hỗn Nguyên đại La Kim tiên cảnh tu sĩ quân đoàn, hơn ngàn vị thiên đạo Hỗn Nguyên cảnh thống lĩnh đương nhiên, những thống lĩnh này cường giả dưới mắt trên cơ bản đều bị Trần Mục Vũ cho thu phục. Nắm giữ những người này, trên cơ bản liền xem như nắm giữ toàn bộ thánh điện quân đoàn. Trừ thánh điện quân đoàn bên ngoài, còn có tuần tra sứ đoàn, cũng có mấy vạn người nhiều. Tuần tra sứ đoàn cũng là do Hỗn Nguyên đại La Kim tiên cảnh cường giả tạo thành, chức trách là ra ngoài thăm dò hỗn độn thế giới. Bản vực thế giới rộng lớn vô biên, coi như hỗn độn thánh điện là bản vực đệ nhất đại thế lực, cũng không có khả năng đem toàn bộ vực giới thăm dò hoàn chỉnh, ở trong đó đến tột cùng còn có bao nhiêu cường giả ẩn tàng, bao nhiêu đại thế giới không bị chính phủ, bao nhiêu cấm địa phúc địa không có bị phát hiện, những này đều vẫn là ẩn số. Cho nên hỗn độn tuần tra sứ đoàn tồn tại càng tất yếu. Như cái kia Xích Hê, trước kia chính là gia nhập tuần tra sứ đoàn, trở thành hỗn độn tuần tra sứ, tại tuần tra trong quá trình, lấy sát nhập nói, thực lực tăng vọt, cuối cùng còn lấy được tiên giới trên đầu. Ngoại điện càng rộng lớn, đóng quân cường giả mấy chục vạn, tăng thêm rất nhiều cường giả còn có gia quyến tại, chữ hàng cái kia tối thiểu có hơn 100 vạn người. Những này hỗn độn sinh linh, cũng không phải là vô dục vô cầu, bọn hắn cũng là có thất tình dục. Bao quát nội điện, rất nhiều đại đạo cảnh, thanh cảnh cường giả cũng đều là có gia có thất, toàn bộ hỗn độn thánh điện, cũng liền nội điện ít người một chút, nhưng cũng có trên vạn người nhiều. Tiến vào ngoại điện khu vực đằng sau, Trần Mục Vũ liền xa xa nhìn thấy, nội điện cảnh nội có một gốc cổ mục che trời, cành lá như thiên cung, lớn đến vô biên, đó là Trần Mục Vũ có chút ngoài ý muốn. Thật tốt hỗn độn thánh điện, làm sao lại đã lớn như vậy một cái cây? Dạ Cơ giải thích nói, đó là bản vực trấn vực thần mục, trời sinh mục, toàn bộ hỗn độn thánh điện đều là dựa vào nó mà dựng thành, truyền thuyết mục này là hỗn độn nội vực thánh hoàng ban tặng, có nó tại, có thể áp chế trong hỗn độn một nguyên hội một lần hỗn độn phong bạo. A. Trần Mục Vũ con mắt hơi sáng, trời sinh mục, nội vực thánh hoàng ban tặng. Nội vực thánh hoàng là trong truyền thuyết thánh đạo hỗn nguyên cảnh cường giả a. Cái này Đàn Uyên, cùng nội vực thánh đạo cường giả còn có quan hệ. Hỗn độn phong bạo là thế nào một chuyện? Dạ Thần ở bên cạnh sờ lên râu ria, truyền thuyết hỗn độn thế giới một mực tại hướng bát phương khuyết trương, loại này khuyết trương sẽ tạo thành năng lượng cường đại chạy trở về, mỗi một nguyên hội liền sẽ chạy trở về một lần, đến lúc đó năng lượng kinh khủng sẽ quét sạch hỗn độn, hình thành hỗn độn phong bạo, nó trình độ kinh khủng không thể tưởng tượng, một chút sơ thành đại thế giới sẽ bị trong nháy mắt mẫn diệt, chúng ta đại đạo cảnh tu sĩ có lẽ có thể vượt qua đi, nhưng đại đạo cảnh phía dưới, dù là thánh cảnh tu sĩ, như không cách nào bảo hộ thể, chỉ sợ cũng chỉ có phần vỡ lạc. Đàn Vân tiếp lời gốc dạ, chỉ là truyền thuyết, chân chính hỗn độn phong bạo nói thật, chúng ta gặp được, nhưng cũng không mạnh, nghe nói cũng là bởi vì thần mục tồn tại, đem phong bạo trấn áp. Trần Mục Vũ khẽ gật đầu, thần mục này có ý thức a? Cảnh giới gì? Dạ Cơ nói, ý thức hẳn là có, nhưng thánh điện thành lập đến nay, chúng ta một mực chưa từng gặp qua nó hiển thánh, muốn nói cảnh giới, chúng ta cũng khó ước định, bất quá từ năng lượng ba động đến xem, hẳn là cũng tại đại đạo cảnh đỉnh phong. Đại đạo cảnh đỉnh phong, một cái cây. Trần Mục Vũ quan sát từ đằng xa, cảm giác hay là rất ly kỳ. Đàn Vân nói, cái này trời sinh thần mục mỗi 49 cái nguyên hội sẽ ngưng kết ra 108 mai trời sinh quả, trời sinh quả có thể xưng bản vực đệ nhất thần quả, ẩn chứa trong đó đại lượng lực lượng pháp tắc, thậm chí là trời sinh thần mục tự thân đối với pháp tắc lĩnh ngộ, phục dụng một viên, đủ để bù đắp được 100 nguyên hội khổ tu, nhưng lại không biết lần này đại yến, huynh trưởng có thể hay không lấy ra cho mọi người chia sẻ 100 nguyên hội khổ tu. Trần Mục Vũ nhíu mày, một nguyên hội 129.600 năm, 100 nguyên hội, vậy coi như là hơn 10 triệu năm khổ tu. Mặc dù thời gian đối với tại những này hỗn độn tu sĩ tới nói không tính là gì, nhưng là đối với mới 24 tuổi Trần Mục Vũ tới nói, vậy thì thật là cái thiên văn sổ tự. Mặc dù hắn dùng hồng mông trung gia tốc, cũng coi là bế quan qua mấy triệu năm, nhưng đó là bế quan, cùng đi ngủ không sai biệt lắm, căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Nếu là cho mình 100 nguyên hội, cái kia đến tu luyện tới cảnh giới gì đi? Không nói những cái khác, khẳng định đại đạo cảnh đỉnh phong đi. Trời sinh quả dược lực là lớn, nhưng cũng chỉ giới hạn trong công lực tăng lên phương diện, chúng ta tu luyện, dựa vào là cũng không phải cái này, mà là đối với pháp tắc thể ngộ. Trời sinh quả mặc dù có ẩn chứa bộ phận pháp tắc, nhưng cũng không có tưởng tượng như vậy phong phú. Dạ Cơ ở bên cạnh bổ sung một câu, ý là để Trần Mục Vũ không nên ôm hy vọng quá lớn. Trần Mục Vũ đích thật là có chút ý nghĩ, nhưng nghe đến Dạ Cơ lời này đằng sau, cũng bình tĩnh xuống tới, tu luyện, nhất là lĩnh ngộ phương diện, còn phải dựa vào chính mình, ngoại lực trợ giúp nhưng thật ra là cũng không lớn bất quá, trời sinh quả còn có một cái phi thường đặc biệt tác dụng, nếu có đủ nhiều hồng mông tinh khí, ở trên trời trái cây dược lực ra chỉ bên dưới, đối với pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ sẽ rõ lộ ra tăng tốc. Dạ Cơ lơ đãng nói một câu, điều kiện tiên quyết là cái này hiệu dụng là rất cường đại, nhưng ngươi đến có đầy đủ hồng mông tinh khí. Nhưng Trần Mục Vũ nghe chút lời này, trong lòng lại là nói thầm mở, hồng mông tinh khí, hắn hiện tại cũng không thiếu, dù sao còn có gần ngàn sợi không có lĩnh ngộ đâu, chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có thể khiến cái này thuộc hạ nộp lên thôi, Dạ Cơ không đều có hơn 200 sợi à. Cái này trời sinh quả, dù là Đàn Nguyên không nguyện ý lấy ra chia sẻ, mình cũng phải nghĩ biện pháp nhặt được mấy khoản nếm thử. Không biết là mùi vị gì bốn. Dạ Cơ, Dạ Thần cùng Đàn Vân, đều ở bên trong điện có thuộc về mình một cái cung điện rất nhỏ. Ba người đều là đại đạo cảnh cường giả, mà lại đều thân phận đặc thù. Nhất là Đàn Vân, cung điện kia có thể hào hoa đi. Trần Mục Vũ không có đi theo hắn, dù sao gia hỏa này là Đàn Nguyên đệ đệ, thuộc về cùng Đàn Nguyên người thân cận nhất một trong, đi theo hắn dễ dàng gây nên Đàn Nguyên chú ý, hắn không nghĩ tới sớm bị Đàn Nguyên cho chú ý tới. Dạ Cơ là nữ, ở cùng nhau cũng không phòng bị, Trần Mục Vũ liền đi theo đi Dạ Thần nơi ở. Lão đầu này hậu trưởng chính là Dạ Cơ, Dạ Cơ tại Hỗn Độn Thánh Điện cũng coi như được là nhân vật hết sức quan trọng, đương nhiên, vậy cũng chỉ là tỷ tỷ của hắn, Dạ Thần bản thân chỉ là một vị đại đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, tại thánh điện đảm nhiệm chính là nội điện ký danh cung phục trước. Hắn cung điện không tính là xa hoa. Nội điện khu vực, trung tâm nhất chính là chủ điện, nơi đó là điện chủ Đàn Uyển tu hành sinh hoạt thường ngày địa phương. Tại chủ điện bên cạnh là trưởng lão viện, trung quanh là chư vị trưởng lão cùng gia quyến ở lại chỗ. Muốn trở thành trưởng lão, chí ít cũng phải là đại đạo cảnh hậu kỳ, tại Hỗn Độn Thánh Điện, đặt tới đại đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ là rất ít. Tại trưởng lão viện bên ngoài, chính là 72 thánh tử cung điện, bọn hắn coi là điện chủ thân mật nhất một nhóm người, cũng coi như được là tử trung. Lại hướng bên ngoài chính là cung phụng các chấp sự chỗ ở, thực lực càng thấp, thân phận càng thấp, liền khoảng cách chủ điện càng xa, khoảng cách trời sinh thần mục càng xa. Chương 1084, gặp được người quen. Chương 1084 gặp được người quen. Trên dưới tôn ti, tại toàn bộ Hỗn Độn Thánh Điện, là đề hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Cách một ngày chính là điện chủ đại yến, ngày thứ hai liền truyền ra tin tức, điện chủ cầm đến ra một bộ phận trời sinh quả, tại trên yến hội cùng người khác thánh chia sẻ, lần này đến hội cũng bị mọi người xưng là trời sinh quả sẽ. Rất nhiều người đều ôm lấy hy vọng, nhưng hy vọng cũng không lớn, bởi vì hôm nay trái cây số lượng có hạn, một lần cũng liền 108 quả, trừ phi điện chủ tồn đến có trước kia còn lại, nếu không, sư nhiều cháu ít, nhiều người như vậy chỉ sợ ngay cả một ngụm cũng khó khăn phân bên trên. Trần Mục Vũ có chút đắc ý, Đàn Vân bọn hắn đã thương định tốt, tại trên yến hội hướng Đàn Nguyên để cử chính mình. Tốt xấu chính mình cũng là một vị đại đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ, đẳng cấp này tồn tại, tại Hỗn Độn Thánh Điện là cực ít, tổng cộng cũng liền 30 mấy người, Đàn Nguyên không có lý do không cho mình. Dù là chỉ là nửa viên cũng tốt ta. Nếu như đại đạo cảnh hậu kỳ một người phân nửa viên, đêm đó cơ cũng có thể phân nửa viên, Đàn Vân là Đàn Nguyên đệ đệ, nói không chừng cũng có thể đa phần một chút, nếu như không phải tại trên yến hội trực tiếp hưởng dụng, vậy mình hoàn toàn có thể đem bọn hắn đều đoạt lại thôi. Thánh điện này bên trong có 6 thành trở lên đều là người một nhà, có thể được đến trời sinh quả, mặc dù ít người số lượng thiếu, bất quá góp gió thành bão, khả năng cũng là một bút thu hoạch không nhỏ đương nhiên, nếu như có thể nghĩ biện pháp từ Đàn Uyên trong tay làm đến càng nhiều, vậy liền đắc ý có thể Đàn Uyên mạnh như vậy, từ trong tay hắn làm đồ vật, chỉ sợ là khó như lên trời. Hai ngày này, Đàn Vân bọn hắn mang theo Trần Mục Vũ ở bên trong điện đại khái đi một vòng, đối với thánh điện bố cục có một chút tầng sâu hiểu rõ. Chủ điện là Đàn Uyên địa bàn, trừ mấy vị trực luân phiên chủ sự trưởng lão bên ngoài, những người khác không phải là xin chớ nhập. Chủ điện phía sau, trời sinh thần mục sinh trưởng thần mục viên, càng là tuyệt đối cấm địa, có kết giới bao phủ, chỉ có điện chủ Đàn Nguyên mới có tư cách tiến vào. Hai ngày này, thánh điện vô cùng náo nhiệt, tụ tập thánh cảnh cường giả mấy ngàn người, đương nhiên, ở trong đó rất lớn một bộ phận đều đã là bị Trần Mục Vũ thu phục, chỉ là tất cả mọi người giả bộ như không biết thôi. Chỉ cần về sau thời cơ chín muồi, Trần Mục Vũ vung cánh tay lên một cái, trực tiếp liền có thể phản hắn nha. khoảng cách chủ điện không xa, phía trước truyền đến một trận huyên náo tắc cách, để cho người tránh ra. Một tên thanh niên mặc hồng bào bị một đám kim giáp thủ vệ ngăn ở cửa ra vào, lúc này, chính lạnh lùng nhìn đứng ở kim giáp thủ vệ phía sau cách đó không xa một tên thanh niên tóc trắng là hắn. Trần Mục Vũ xem xét thanh niên áo bào đỏ kia, sửng sốt một chút. Trùng hợp như vậy, thế mà sớm như vậy liền đụng phải. Thanh niên áo bào đỏ kia không phải người khác, chính là Xích Khê. Bên cạnh, Đàn Vân giải thích nói, hắn gọi Xích Khê, huynh trưởng nghĩa tử một trong, huynh trưởng thu không ít nghĩa tử, kiệt xuất nhất có 72 cái, nhưng kẻ này không ở tại bên trong, bất quá, mẹ của hắn có chút lai lịch, khi còn sống cùng huynh trưởng quan hệ không tệ, cho nên huynh trưởng cũng chỉ là thay chiếu cố, thiên phú không cao ngươi xác định hắn thiên phú không cao. Trần Mục Vũ hỏi ngược một câu, Đàn Vân nhẹ gật đầu, biểu thị xác định, nhưng ở dò xét qua một phen đằng sau, khẽ nhíu chân mày, xem ra kẻ này hay là ẩn giấu đi không ít thứ. Đàn Vân đối với Xích Khê là cũng không có cái gì chú ý, đơn giản chính là cái không có bản lãnh gì cá nhân liên quan mà thôi, trong ấn tượng một mực chỉ là cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh tu sĩ, miễn cưỡng có tiến vào Hỗn Độn tuần tra đội tư cách mà thôi, nhưng bây giờ xem xét, tiểu tử này thế mà đều thiên đạo hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn tùy thời có phá đạo xu thế. Tiểu tử này, đích thật là có chút đồ vật. Bất quá nghĩ đến cũng là, mẹ của hắn lợi hại như vậy, sinh con trai hẳn là cũng không đến mức như vậy sợ đi, khẳng định chừa cho hắn không ít đồ tốt, nếu không mình cái kia chỉ coi trọng lợi ích huynh trưởng, làm sao lại hảo tâm như vậy thu dưỡng tiểu tử này đâu. Ngươi biết hắn? Đan Vân thuận miệng hỏi Trần Mục Vũ một câu, đây là đang Hỗn Độn Thánh Điện, Trần Mục Vũ chuyên môn dặn dò qua bọn hắn, không có khả năng ở chỗ này gọi hắn chủ nhân, dù sao Đàn Nguyên thực lực cường đại như vậy, vạn nhất bị hắn nghe được chút gì, vậy còn không trực tiếp tiêu diệt hắn. Trần Mục Vũ từ chối cho ý kiến, cùng hắn đối lập, người kia là ai? Đan Vân nhìn quanh một chút, ngươi nói cái kia tiểu tử lông trắng, hắn gọi tắc cách, 72 thánh tử một trong, xếp hạng thứ 32 vị, thánh cảnh hậu kỳ nhiều năm, đã đang trùng kích thánh cảnh đỉnh phong. Lúc nói lời này, Đàn Vân trong lòng còn đang suy nghĩ đây, tắc cách là có thánh cảnh hậu kỳ không giả, gia hỏa này tâm cao khí ngạo, rõ ràng là tại Xích Khê trước mặt tú ưu viện, bất quá, hiện tại Xích Khê cũng không phải trước kia Xích Khê, hiện tại Xích Khê thế nhưng là có thánh cảnh đỉnh phong nha. Tại cương giả này vi tôn hỗn độn trong thánh điện, cứ việc tắc cách là 72 thánh tử một trong, nhưng nếu là biết Xích Khê thực lực, chỉ sợ giờ phút này gọi quỳ xuống cầu xin tha thứ tâm đều có. Xích Khê hoàn toàn có thể trực tiếp chém giết hắn, từ đó thay thế hắn thánh tử vị trí. Tại thánh điện, đây là hoàn toàn bị cho phép, chỉ cần ngươi đủ tuổi trẻ, đủ vốn sự tình, liền có thể muốn các vị thánh tử phát ra khiêu chiến, đương nhiên, phải chăng nên chiến, hay là phải xem bị khiêu chiến thánh tử có đồng ý hay không. Nhưng dưới tình huống bình thường, thì sẽ không có người không đồng ý, không có người sẽ không thương tiếc mặt mũi, đều bị khiêu chiến, không nên chiến, làm con rùa đen rút đầu a. Đây chính là sẽ bị người xem thường, nếu như bị điện chủ biết, chỉ sợ địa vị đều được giảm nhiều, nơi này chính là chủ điện, không phải A Miêu A Cẩu nào đều có thể đi vào, ngươi là ai nha, ở chỗ này hô to gọi nhỏ, đã quấy rầy nghĩa phụ, ngươi gánh được trách nhiệm a. Tắc cách dị thường cao ngạo, hắn nhận biết Xích Khê, giờ phút này chàng không biết, kỳ thật chính là một loại miệt thị. Xích Khê khẽ như mày, nắm đấm cũng tại có chút rút lại, nhưng cũng không có phát tác, nhìn ra được, người này hay là thật biết ẩn nhẫn tắc cách, ta chỉ là muốn bái kiến nghĩa phụ, ta có bảo vật dâng lên. Xích Khê hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục một chút cảm xúc, ha ha, bảo vật. Tắc cách tóc trắng hất lên, mười phần phiêu nhu, thôi đi ngươi, Xích Khê, ngươi còn tưởng rằng ngươi lúc trước ngươi đây, nghĩa phụ há lại ngươi muốn gặp thì gặp, đừng muốn lập những này lấy cớ, nghĩa phụ ngay tại trong điện tiếp kiến quý khách, ngươi nếu là đã quấy rầy quý khách, hừ hừ, ta không giết ngươi, nghĩa phụ tự nhiên sẽ giết ngươi. Xích Khê lạnh lùng nhìn xem Tắc cách, không nói một lời hừ. Tắc cách hừ lạnh một tiếng, mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Bắt hắn cho ta đánh đi ra. Là. Đám kia thủ vệ lĩnh mệnh, lập tức hướng Xích Khê phóng đi Tắc cách. Xích Khê lệ quát một tiếng. Mọi người chung quanh lập tức định trụ bước chân, làm sao, ngươi còn muốn mạnh mẽ xông tới phải không? Tắc cách trên mặt trào phúng, không có chút nào đem Xích Khê để vào mắt hừ. Xích Khê hừ lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Tắc cách một chút, vậy mà trực tiếp quay người rời đi đối với, rời đi. Tắc cách sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, ý trào phúng mười phần. Nơi xa, Trần Mục Vũ lại là có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Xích Khê sẽ cùng Tắc cách trực tiếp làm một cuộc đâu, không nghĩ tới thế mà nhịn. Chương 1085. Nội vực người tới. Chương 1085 nội vực người tới. Cái này có thể không hề giống chính mình gặp gỡ cái kia Xích Khê nha, ngày đó đại chiến thời điểm, Xích Khê là bực nào phách lối, lúc này thế mà đem cái đuôi cho gấp lên. Tên này cũng không có như vậy mãng, còn biết tẩn nhẫn, xem ra vẫn còn có chút tâm cơ. Trần Mục Vũ cảm thấy, có lẽ chính là tại Hỗn Độn Thánh Điện gặp quá nhiều đãi ngộ không công bằng, cho nên mới sẽ như vậy biến quá, lấy sát nhập nói, lấy sát chứng nói, ở bên ngoài làm ra nhiều như vậy sự tình đến. Coi là thật người đáng thương tất có chỗ đáng hận đáng tiếc. Bên cạnh, Đàn Vân lại là lắc đầu, Xích Khê nếu là có thể đem tắc cách chém giết, thất thập nhị thánh tử vị trí, cũng nên có hắn một chỗ ngồi, đáng tiếc, mặc dù thực lực mạnh lên, nhưng tính tình hay là mềm luôn a. Nghe nói như thế, Trần Mục Vũ kém chút không có bật cười, Xích Khê, tính tình mềm. Nói đùa cái gì, ngươi biết hắn vì tu luyện, diệt bao nhiêu sinh linh a? Phạm phải bao nhiêu sát nghiệp a? Trần Mục Vũ cũng không có đi giải thích cái gì, chỉ là nói, điện chủ có khách quý tại. Đàn Vân nghe vậy, lại là có chút mờ mịt, không biết, tại bản vực bên trong, có thể bị huynh trưởng ta xem như quý khách đối đãi, chỉ sợ chỉ có bộ phận chưa gia nhập thánh điện đại đạo cảnh đỉnh phong tồn tại đi, ta là chưa từng nghe nói có cái gì quý khách đến thăm, ngươi ở chỗ này chờ một lát, đợi ta đi xem một chút. Trần Mục Vũ bất động thanh sắc, Đàn Vân hướng chủ điện đi đến. Không thể không nói, người với người thật khác biệt, Tắc cách nhìn thấy Đàn Vân, vừa mới còn kiêu ngạo vô cùng mặt, lập tức liền thay đổi, chất đầy khuôn mặt tươi cười, ngay cả thái độ đều trở nên túi xuống không ít. Túi đầu không lưng, một đường cười làm lành, căn bản không có nửa điểm ngăn cản. Nói đùa, vị này chính là điện chủ thân đệ đệ, luận bối phận, thất thập nhị thánh tử đều được gọi hắn một tiếng nghĩa thúc. Đàn Vân trực tiếp tiến vào chủ điện, đây là đàn Nguyên cho hắn đặc quyền. Tại toàn bộ thánh điện, chủ điện là điện chủ địa bàn, không phận sự cấm vào, có thể có Đàn Vân như vậy đặc quyền, thật là không có mấy cái. Trần Mục Vũ ở ngoài điện nơi xa đi dạo, không dám quá phận tới gần, đại khái qua nửa giờ, Đàn Vân đi ra, cùng Trần Mục Vũ tụ hợp, trở về chỗ ở. Không nghĩ tới à, lại là nội vực người tới. Đàn Vân bố bên dưới kết giới bình chướng, lúc này mới cùng Trần Mục Vũ mở miệng. Tại Hỗn Độn Thánh Điện, là không người nào dám thần niệm dò xét hắn, nhưng vẫn là cần cẩn thận thì tốt hơn nội vực người tới. Trần Mục Vũ nhíu mày, nội vực, chẳng lẽ là cái kia nội vực? Đàn Vân trầm ngâm một chút, huynh trưởng ta mặc dù là bản vực chủ nhân, nhưng vẫn là chịu lấy nội vực quản hạt, chúng ta nơi này là Hỗn Độn thế giới Đông Bắc vực thứ tư vực thượng vực, nói trắng ra là chính là Hỗn Độn thế giới ngoại vực một khối nhỏ khu vực. Hỗn Độn thế giới chia làm nội vực chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực, mỗi một đại vực có bát trung vực, mỗi một trung vực lại có 8 tiểu vực, mỗi một tiểu vực lại có trên dưới 2 vực. Nói cách khác, toàn bộ Hỗn Độn thế giới ngoại vực bị chia cắt thành giống bản vực dạng này khối nhỏ, tổng cộng 512 chỗ vực giới, mỗi một chỗ đều có một vị tiểu vực chủ. Nghe huynh trưởng nói, tiểu vực chủ còn không thể xưng là vực chủ, chỉ có thể xưng là giới vương, chỉ có thống lĩnh một trung vực tồn tại mới có thể xưng là vực chủ. Thống lĩnh một đại vực vực chủ thì được xưng là vực vương. Mà những này vực vương vực chủ thậm chí giới vương cũng phải cần nội vực hoàng giả sắc phong. Chúng ta vực này chính là bị quản chế vào trong vực hoàng giả Hạo Thiên Thánh Tôn giới trướng. Hôm nay tới sứ giả chính là Hạo Thiên Thánh Tôn phái tới, là cái lao đầu tên là Hạo Trần, là một vị đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Bốn. Đan Vân nói hồi lâu, rốt cục nói đến trọng điểm. Lại là một vị đại đạo cảnh đỉnh phong. Trần Mục Vũ hít sâu một hơi, nội vực thường xuyên sẽ phái người đến a? Đan Vân lắc đầu, tại trong trí nhớ của ta đây là lần đầu. Cái kia ngươi biết hắn vì sao mà đến? Hẳn là vì lần này trời sinh quả yến. Cũng không phải. Đan Vân khoát tay áo, chỉ là trời sinh quả yến làm sao có thể mời được đến nội vực cường giả. Lần này vị này nội vực sứ giả đến hoàn toàn chính là chính đuổi kịp mà thôi. Ta nghe huynh trưởng cùng hắn nói chuyện với nhau, tựa hồ là bởi vì Đông vực vực vương vẫn lạc, Hạo Thiên Thánh Tôn cùng nội vực chư vị thánh tôn cố ý tuyển chọn mới vực vương, mà huynh trưởng ta cũng tại tuyển chọn trong danh sách vực vương vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra? Trần Mục Vũ kinh ngạc. Đàn Vân lắc đầu liên tục, cái này ta không được rõ lắm, lúc đó cũng không dám hỏi quá nhiều, nhưng Đông vực vực vương vị con trống chỗ là sự thật. Nghe nói Hạo Thiên Thánh Tôn tuyển chọn mấy trăm vị đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả, huynh trưởng bây giờ đã lĩnh ngộ vượt qua 6000 sợi hồng mông tinh khí, đã sớm không nên khuất tại cái này một tiểu vực bên trong 6000 sợi hồng mông tinh khí, rất lợi hại. Trần Mục Vũ nhíu mày. Đàn Vân nói, dựa theo huynh trưởng thuyết pháp, đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả bên trong, thực lực cũng là cao có thấp có, mà lại rất nhiều còn mười phần cách xa, mà cách xa căn nguyên chính là lĩnh ngộ hồng mông tinh khí pháp tắc. Về số lượng nói như vậy, lĩnh ngộ 1000 sợi hồng mông tinh khí pháp tắc, liền có thể có cạnh tranh bản vực giới vương tư cách. Đương nhiên, chỉ là tư cách, chỉ cần ở bên trong vực cho phép tình huống dưới, chiến thắng giả giới vương, liền có thể trở thành tân giới vương. Một tình huống khác, nếu như giả giới vương ngoại ý muốn vẫn lạc, giới vương vị trống chỗ, như vậy, nội vực liền sẽ phái tới sứ giả, mở ra giới vương chiến, để tất cả có được tư cách giới vương cấp cường giả võ lực tranh đoạt, người thắng được trở thành tân giới vương. Mà mới vực vương sinh ra, trên cơ bản cũng là đồng dạng quy tắc. Hiện tại Hỗn Độn ngoại vực Đông vực vực vương vẫn lạc, vị trí này liền trống đi ra, nội vực là muốn tại Đông vực phát động vực vương chiến, lĩnh ngộ vượt qua 3000 sợi hồng mông tinh khí pháp tắc đại đạo cảnh cường giả tối đỉnh, có tư cách tham gia vực chủ chiến, mà vượt qua 5000 sợi hồng mông tinh khí pháp tắc đại đạo cảnh cường giả tối đỉnh, mới có tư cách tham gia vực vương chiến. Huynh trưởng đã lĩnh ngộ hơn 6000 sợi hồng mông tinh khí, thậm chí là càng nhiều, cho nên có được vực vương chiến tư cách bốn. Thì ra là thế. Vực vương chiến. Thống lĩnh Hỗn Độn Đông vực, vị trí này cũng không nhỏ à, Đàn Nguyên nếu có thể trở thành Hỗn Độn Đông vực vực vương, vậy nhưng coi là một bước lên trời, quan thăng hai cấp. Gia hỏa này hẳn là rất mong đợi đi. Không đột phá nổi Thánh Đạo Hỗn Nguyên, không thành được Thánh Tôn, nếu như có thể thống lĩnh một đại vực, đó cũng là không sai. Bất quá, cường trung tự hữu cường trung thủ, nếu muốn vực vương chiến, vậy cái này hậu tuyển liền khẳng định không chỉ Đàn Nguyên một cái. Đàn Vân cũng đã nói, Hạo Thiên Thánh Tôn tuyển mấy trăm vị đạt tới điều kiện cường giả, ngoài ra còn có mấy vị Thánh Tôn đâu. Trần Mục Vũ thế nhưng là biết, toàn bộ Hỗn Độn thế giới bên trong, Thánh Đạo Hỗn Nguyên cảnh cường giả thế nhưng là có 9 vị. 9 vị Thánh Tôn, nếu là một người tuyển cái mấy trăm, vậy còn không mấy ngàn người. Trần Mục Vũ có thể không tin Đàn Nguyên có thể tại trong nhiều cường giả như vậy trổ hết tài năng. Dù là hắn đã lĩnh ngộ hơn 6000 sợi hồng mông tinh khí, cũng khẳng định là không đáng chú ý. Lại nói, không biết ta có cơ hội hay không đi tranh một chuyến đâu. Trần Mục Vũ trong lòng như là tính toán. Chương 1086, ngươi đi tham gia vực vương chiến. Chương 1086, ngươi đi tham gia vực vương chiến. Nếu như có thể trở thành một đại vực chi vương, vậy khẳng định là khó lường nha. Toàn bộ Hỗn Độn ngoại vực, cũng liền Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực vương na tuyệt đối chính là đại tướng nơi biên cương cấp tồn tại, coi như ở bên trong vực, cũng khẳng định có cực lớn quyền nói chuyện. Bất quá, liền hiện tại mà nói, Trần Mục Vũ ý nghĩ này cũng chỉ có thể là cái ý nghĩ. Phải biết, hắn hiện tại mới đại đạo cảnh hậu kỳ, thể ngộ pháp tắc số lượng cũng mới tương đương với 6-700 sợi hồng mông tinh khí mà thôi. Cái này ngay cả cạnh tranh cái này một tiểu vực giới vương tư cách đều không có, càng không nói đến nói là tham gia vực vương chiến đâu. Vực vương chiến đại khái là bao lâu? Trần Mục Vũ hỏi một câu. Đàn Vân lắc đầu, cái này ta ngược lại thật ra không có hỏi. Vậy ngươi xuống tới tìm cơ hội hỏi một chút. Trần Mục Vũ nói ra. Đàn Vân gật đầu nói phải, lấy hắn cùng Đàn Uyên quan hệ, nghe ngóng điểm tin tức đó là lại cực kỳ đơn giản muốn. Lại một ngày chính là đại yến, Trần Mục Vũ bàn ngồi trong phòng, lặng lặng ngồi xuống, chờ lấy đại yến đến. Hắn xem như không mời mà tới, bất quá Đàn Uyên biết có một vị đại đạo cảnh hậu kỳ cường giả gia nhập liên minh Hỗn Độn Thánh Điện, khẳng định là giơ hai tay hoan nghênh. Đàn Vân cũng đã cho Đàn Uyên nói rõ qua tình huống, chỉ là có nội vực sứ giả muốn tiếp đãi, nếu không, Đàn Uyên chỉ sợ sớm đã tiếp kiến Trần Mục Vũ.
Trần Mục Vũ đương nhiên cũng không đổi, đại yến phía trên tự nhiên có thể gặp. Trong thức hải, một bóng người hiện hiện. Cổ. Nếu không phải trước đó cùng Đàn Vân nói chuyện với nhau thời điểm, cảm giác được ba động của hắn, Trần Mục Vũ thật đúng là cho là hắn đã hư không tiêu thất nữa nha. Tiên bối, thế nhưng là có việc bàn giao. Trần Mục Vũ rất bình tĩnh, hắn khả năng đã đoán được Cổ muốn cho hắn làm cái gì. Cổ vi vi gật đầu, Vực Vương Chiến, ngươi muốn tham gia. Trần Mục Vũ dở khóc dở cười, quả nhiên là dạng này, tiền bối, không biết là ngươi chưa tỉnh ngủ hay là ta không có tỉnh ngủ, ngươi cảm thấy lấy ta thực lực bây giờ, có tư cách tham gia Vực Vương Chiến a? Chỉ là Vực Vương Chiến mà thôi, ta để cho ngươi tham gia, tự nhiên là có biện pháp giúp ngươi, Cổ một mặt nghiêm túc, không hề giống là đang nói đùa a. Trần Mục Vũ con mắt hơi sáng, biện pháp gì? Không đổi. Cổ lại là thừa nước đục thả câu, Vực Vương Chiến sẽ không ngay tại cái này một hai ngày, ngươi khẳng định còn sẽ có thời gian đi đột phá, ta để cho ngươi tham gia Vực Vương Chiến, cũng không phải nhất định phải ngươi cầm xuống Đông Vực Vực Vương vị trí, chỉ cần ngươi có thể tại Vực Vương Chiến bên trong sống sót, biểu hiện được đầy đủ lóa mắt, liền có khả năng bị nội vực chọn chúng, từ đó tiến vào nội vực. Trần Mục Vũ nghe vậy, da mặt có chút co quắp một chút, tiền bối, nghe ngươi ý tứ này, Vực Vương Chiến còn có nguy hiểm tính mạng. Đây là hỗn độn thế giới, mạnh được yếu thua, ngươi không có khả năng trông cậy vào tất cả mọi người cùng ngươi điểm đến là dừng. Trần Mục Vũ trì trệ, để hắn đi đánh Vực Vương Chiến, cùng một đám đại đạo cảnh đỉnh phong không biết bao lâu lão quái vật chiến đấu, bị làm chết xác suất cũng không phải một điểm nửa điểm cao. Có cần phải đi a? Lúc đầu Trần Mục Vũ là cảm thấy rất hứng thú, nhưng bây giờ có chút do dự, hắn ưa thích mạo hiểm, nhưng không có nghĩa là hắn ưa thích tìm đường chết, đây là một cái cơ hội tuyệt vời, nếu không, ngoại vực tu sĩ muốn đi vào nội vực, khó như lên trời, Cổ nói ra. Trần Mục Vũ kinh ngạc nói, nội vực cùng ngoại vực là hoàn toàn phong bế a? Cổ nói, nội ngoại vực ở giữa có một tòa hình khuyên hỗn độn dãy núi, tên là Chu Thiên Sơn, núi này cực cao cực lớn, hơn nữa còn có cấm chế, trừ phi thánh đạo hôn nguyên cảnh cường giả, nếu không tuyệt đối không có bay vọt khả năng. Chu Thiên Sơn tứ phương đều có một cái xuất nhập cảng tính cả nội ngoại vực, xưng là tứ phương thiên môn, đều có cường giả nắm tay, ngoại vực cường giả muốn đi vào, không có nội vực hoàng giả gọi đến, căn bản không có khả năng, không phải đâu, đây không phải trong ngoài gây mất giao lưu a? Tại sao vậy? Trần Mục Vũ không hiểu, chẳng lẽ lại hỗn độn ngoại vực tu sĩ liền không gọi tu sĩ? Hỗn độn thế giới không phải cường giả vi tôn a? Làm sao còn có địa vực kỳ thị? Cổ từ chối cho ý kiến, ai biết mấy lao gia hỏa kia là nghĩ thế nào? Dù sao trừ phi nội vực cho phép, nếu không ngoại vực tu sĩ muốn tiến vào nội vực, chỉ có thể nói là khó như lên trời. Đây cũng là vì cái gì ta để cho ngươi tham gia Vực Vương Chiến nguyên nhân. Ta cũng không có nói ta muốn vào bên trong vực. Trần Mục Vũ đạo. Cổ lệ tiếng nói, thế nhưng là ta muốn. Trần Mục Vũ thật muốn nói một câu, ngươi muốn vào liền vào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Có thể nghĩ muốn thôi được rồi, không thể thiếu chén gia hỏa này chỉ vào cái mũi mắng. Cổ tiếp tục nói, chỉ có tiến vào nội vực mới có thể nhìn thấy mấy lao quái vật kia, ngươi mới có cơ hội giết bọn hắn báo thù cho ta. Trần Mục Vũ dở khóc dở cười, chấp niệm này thật là đủ chấp niệm tiền bối, ta hiện tại bản lĩnh này, ngươi để cho ta tham gia Vực Vương Chiến liền đã đủ không hợp thói thường, để cho ta vào bên trong vực giúp ngươi báo thù, ngươi cảm thấy cái này hiện thực à? Trần Mục Vũ thở dài, bất quá nói trở lại, tiền bối ngươi rốt cuộc là ai à? Đến tuột cùng mấy vị thánh đạo cường giả có thủ, trước nói cho ta nghe một chút đi, để cho trong nội tâm của ta nắm chắc một chút hử. Cổ lãnh hừ một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều, ta lại không để cho ngươi hiện tại liền đi, ngươi nghe ta, chuẩn không sai, cái này hỗn độn thánh điện hậu viện có một gốc trời sinh thần mục, ngươi biết à? Trần Mục Vũ nhẹ gật đầu, nghe nói mục này 100 đồng sẽ kết 108 cái trái cây, ngày mai sẽ là trời sinh quả yến, đến lúc đó đàn uyên sẽ xuất ra đến phân hưởng, ta muốn, ta hẳn là có thể phân đến một viên nửa viên a. Tiên đồ. Cổ khinh bỉ nhìn xem Trần Mục Vũ, cái gì trời sinh quả, tại ta đỉnh phong thời điểm, cho ta nhét kẽ răng cũng không xứng. Ngươi như bức. Trần Mục Vũ trong lòng mắng một câu, trong lòng tự nhủ ngươi như vậy so, làm sao còn làm thành hiện tại bộ dáng này. Cổ nói tiếp, trái cây ngươi cũng đừng có suy nghĩ, chia làm phân không được ngươi bao nhiêu, cái đồ chơi này phần tinh hoa nhất là tại gốc, ngày mai yến hội đằng sau, ngươi tìm cơ hội tiến vườn đi, ở trên trời sinh một gốc dễ có ngưng kết một loại thủy tinh màu tím trang tảng đá, ngươi có thể làm bao nhiêu, món đồ kiếp nhưng so sánh trái cây kia tốt hơn nhiều. Trần Mục Vũ chân mày cau lại, tiền bối, cái kia vườn có kết giới thủ hộ lấy, ta làm sao có thể tiến vào được, coi như tiến đi, cũng khẳng định sẽ bị đàn uyên phát hiện, mà lại, ngươi chẳng lẽ không biết, trời sinh thân gô cũng có đại đạo hôn nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới, ngươi để cho ta tại nó dưới mí mắt trộm nó đồ vật, ngươi cảm thấy có thể sao? Không có cái gì là không thể nào. Cổ hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ta nếu cho ngươi đi, tự nhiên có sách lược vẹn toàn. Ta chuyển cho ngươi một môn ẩn nấp bí pháp, cam đoan ngươi có thể lặng yên không tiếng động đi vào. Cái kia trời sinh mục nói cho cùng cũng chỉ là một cây đầu gỗ, ngươi không cần quá mức đem nó để vào mắt, mà lại nó vừa kết trái cây, chính là thân thể hư thời điểm, nhưng ta nghe nói toàn bộ bản vực hỗn độn phong bạo đều là bị cây này trời sinh thần mục cho đẻ lấy đâu. Ta làm như vậy không có vấn đề gì. Trần Mục Vũ có chút tâm thần bất định a. Cổ lại là một tiếng cười khẽ, ngươi nghe bọn hắn thổi a, cái gì cầu thí hỗn độn phong bạo, ngươi có từng thấy a? Chương 1087 hơn trăm triệu sợi hồng mông tinh khí. Trước 1087 hơn trăm triệu sợi hồng mông tinh khí. Ta là chưa thấy qua, cũng không đại biểu người khác chưa thấy qua đi. Bị cổ như thế một đối, Trần Mục Vũ dở khóc dở cười, ta mẹ nó mới 24 tuổi, hỗn độn thế giới động một chút lại dùng nguyên hội tính thời gian, ta chưa thấy qua, đây không phải rất bình thường sao? Ai từng thấy? Cổ lại hỏi một câu. Trần Mục Vũ há hốc mồm, cái này không tranh cãi a. Ta chỗ nào biết ai từng thấy? Cổ nói, đó chính là lừa dối các ngươi những này tu sĩ cấp thấp mê sảng mà thôi, hỗn độn thế giới là có phong bạo không giả, nhưng không có khả năng tác động đến toàn vực, mà lại, cho dù có cũng không thể nào là chỉ là một cái cây có thể trấn áp, thánh đạo cấp cường giả xuất thủ có lẽ còn có thể. Trần Mục Vũ trì trệ, khó hiểu nói, vậy vì sao sẽ có trời sinh mục trấn áp hỗn độn phong bạo thuyết pháp này? Cổ thở dài, có thể là nghe nhầm đồn bậy đi, cũng có thể là chính đương sự cố ý hành động, chân chính trời sinh thần mục là sinh trưởng ở nội vực thánh hoàng trong cung, ngoại vực trời sinh thần mục chẳng qua là phân thân mà thôi, ngoại vực hơn 500 cái tiểu vực, mỗi một tiểu vực đều có một gốc phân thân, đây chỉ là trời sinh thần mục đặc biệt phương pháp tu luyện, trấn áp hỗn độn phong bạo thuyết pháp này, chỉ sợ chỉ là không muốn bị người quấy rầy mà thôi. Một cái phân thân đều mạnh như vậy, vậy nó bản thể đến mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ là thánh đạo cảnh? Trần Mục Vũ ăn một kinh hãi. Phân thân, 512 cái phân thân, mà lại từng cái đều là đại đạo cảnh đỉnh phong, vậy nó bản thể đến cường hãn đến cấp độ gì? Cổ cười khẩy, không phải thánh đạo cảnh, khoảng cách thánh đạo cảnh cách xa một bước mà thôi, nhưng là, không, có thánh tâm thạch, nó một bước này mãi mãi cũng không bước ra đi. Trần Mục Vũ trong lòng đã tính toán mở, dù là một cái phân thân lĩnh ngộ hồng mông tinh khí pháp tắc 1000 sợi, cái kia 512 cái phân thân, chính là 512000 sợi, hơn 50 vạn nhà, lại thêm bản thể, cái kia không được hướng mấy triệu sợi chạy đi. Thậm chí, xác suất lớn sẽ có càng nhiều. Cái này cần là mạnh bao nhiêu? Đại đạo cảnh đỉnh phong liền không có hạn mức cao nhất sao? Tiên bối, nghe ngươi nói như vậy, ngươi trước kia cũng hẳn là một vị thánh đạo cảnh cường giả đi. Ngươi hồng mông tinh khí đâu? Có bao nhiêu? Còn có, ngươi thánh tâm thạch đâu? Trần Mục Vũ trong lòng tràn ngập tò mò hử. Cổ mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nói ra dọa ngươi nhảy một cái, năm đó ta thu tập được hồng mông tinh khí khoảng chừng gần nước sợi, đáng tiếc, bị đám người kia đoạt đi. Trần Mục Vũ mặt run lên, hơn 100 triệu sợi. Ha ha, cũng không biết gia hỏa này có hay không khoác lác ngươi là đang nghĩ, ta đang khoác lác đúng không? Cổ phảng phật xem thấu Trần Mục Vũ ý nghĩ. Trần Mục Vũ có chút xấu hổ, liền vội vàng lắc đầu, không dám không dám, tiền bối nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, tiền bối thánh tâm thạch đâu? Đương nhiên cũng bị đoạt. Cổ nhíu nhíu mày, gia hỏa này là hết chuyện để nói. Trần Mục Vũ trong lòng giễu cợt, ở trước mặt ta giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Ngươi như vậy ngu bức, làm sao còn sẽ bị đoạt đâu? Không nói cái này, ta trước chuyển cho ngươi bí pháp. Cổ rất hợp thời nghi chuyển hướng chủ đề, một đạo dòng tin tức rất mau ra hiện tại Trần Mục Vũ trong đầu. Tàng chơi quyết, tốt tục danh tự. Một môn ẩn nấp thân hình công pháp, chỗ ở thi triển ra công pháp này đằng sau, coi như thánh đạo cảnh cường giả, nếu như không tra xét rõ ràng, cũng không phát hiện được hắn đương nhiên, cũng không biết cổ có phải hay không lại đang khoác lác. Bất quá Trần Mục Vũ cẩn thận phẩm vị một lúc sau, vẫn có thể cảm nhận được môn bí pháp này cường đại như kỹ, ngày mai yến hội làm sao động. Cổ nhắc nhở một đường, liền lại phải ẩn lui tiền bối. Trần Mục Vũ vội vàng gọi lại. Cổ mặt đen lên nhìn xem hắn, tiểu tử này một mặt dục cầu bất mãn dáng vẻ, nhìn nẹn không ra cái gì tốt cái rắm. Trần Mục Vũ cười nói, tiền bối mặc dù hồng mông tinh khí bị cướp, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc hẳn là còn ở, chuyển ta thôi, trực tiếp thể hồ quán đỉnh loại kia. Cổ mặt càng đen hơn, ta chỉ là một sợi chấp niệm. Chấp niệm cũng có ký ức nha. Trần Mục Vũ không chịu bỏ qua, ngay cả mật pháp đều có thể truyền, pháp tắc hẳn là cũng có thể chứ. Truyền cho ngươi pháp tắc lại có thể thế nào, còn không phải đến đầy đủ hồng mông tinh khí mới có thể ngưng tụ ra trí đạo hồng mông tinh khí thu hoạch trí đạo hồng mông tinh khí, đơn giản chính là vì trí đạo pháp tắc thôi, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không có lĩnh ngộ trí đạo pháp tắc đi. Nếu như có, trực tiếp truyền cho ta không được sao? Cổ mặt đen phải nhỏ xuống một đến, tiểu tử này thật đúng là được voi đòi tiên pháp tắc vật này, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, ngươi cũng là đại đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ, chẳng lẽ ngay cả cái này cũng đều không hiểu đi? Cổ tức giận nói. Trần Mục Vũ điên nghiêm mặt nói, tiền bối, đạo lý ta hiểu, có thể ngươi cũng không phải là thường nhân a, ngươi như vậy tồn tại, đương nhiên là có thể làm việc người khác không thể. Mông ngựa này đập, đơn giản không che giấu chút nào. Cổ trực tiếp mất hẳn tới một cái liếc mắt, tiểu tử, ngươi cũng đừng cùng ta chơi bộ này. Trước đó còn nhỏ bạn đâu, lúc này trực tiếp tiểu tử. Trần Mục Vũ cũng không để ý, tiền bối ngươi liền nói được hay không đi. Cổ trầm ngâm một lát, chờ ngươi lấy trời sinh mục trời sinh tinh hoa, rồi nói sau. Nói xong, trực tiếp từ Trần Mục Vũ trong đầu biến mất. Trần Mục Vũ vội vàng dùng thần niệm dò xét một chút, nhưng cũng không thấy được hắn tránh nơi đó đi. Lại nói, vậy chính là có đùa giỡn. Trần Mục Vũ cũng không trông cậy vào một sợi chấp niệm có thể truyền lại từ mình hơn 100 triệu sợi phát tắc, dù là chỉ có một phần vạn, vậy cũng đầy đủ chính mình hưởng thụ. Mong đợi đồng thời, Trần Mục Vũ cũng có một chút lo lắng âm thầm, nếu quả như thật giống cổ nói như vậy, đã từng hắn có tiếp cận 100 triệu sợi hồng mông tinh khí, lĩnh ngộ 100 triệu sợi phát tắc, thực lực kia đến kinh khủng cỡ nào, mà liền xem như loại tồn tại này, cũng bị người khô chết, không chỉ hồng mông tinh khí bị cướp, ngay cả thánh tâm thạch đều bị người đoạt 100 triệu sợi phát tắc cũng còn không phải mạnh nhất ta. Chính mình có thể cùng tồn tại dạng này làm chi? Có cần phải bởi vì một cái vốn không quen biết cổ, đi cùng nội vực hoàng giả tranh đấu? Trần Mục Vũ cảm giác mình giống như là lên một đầu thuyền giặc, mà lại là một đầu lúc nào cũng có thể va phải đá ngầm lật út thuyền giặc. Quan hắn, trước từ trên người hắn làm điểm chỗ tốt lại nói. Trần Mục Vũ định thần lại, dù sao hắn cũng là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ, nếu là hắn không có bản sự này, cứng rắn muốn hắn đi tìm đường chết, cùng chơi không lại người khô một trận, hắn cũng không đốc, chắc chắn sẽ không làm muốn. Không nói chuyện, Trần Mục Vũ một mực tại trong phòng diễn luyện cổ cho hắn tàng trời quyết. Bí pháp này liền đem tinh thần khí ký thác vào hư không, trình độ nhất định làm đến nhục thân cùng tinh thần hư vô, dùng cái này mà làm đến ẩn nấp thân hình, trên cơ bản có thể xem như tuyệt đối ẩn nặng. Thi triển pháp này biến mất thân hình đằng sau, thánh đạo hôn nguyên cảnh cường giả có thể hay không phát hiện, Trần Mục Vũ không dám đánh cam đoan, nhưng hắn có thể khẳng định, chỉ cần mình cẩn thận một chút, thánh đạo hôn nguyên cảnh phía dưới là khẳng định không phát hiện được chính mình loại công pháp này, ngược lại là rất thích hợp ta thôi. Trần Mục Vũ cười cười, bí pháp đã bị hắn diễn luyện hiểu rõ. Lúc này, Đàn Vân cũng đúng lúc đến kêu cửa, để hắn đi chủ điện tham gia trời sinh quả yến. Nên tới, rốt cuộc đã đến, chương 1088. Yến hội bắt đầu. Chương 1088 yến hội bắt đầu. Trần Mục Vũ đứng dậy, sửa sang quần áo, Đàn Vân bọn hắn đã chờ ở cửa, bốn người kết bạn, cùng đi đến chủ điện. Chủ điện thế nhưng là điện chủ sở hữu tư nhân địa bàn, dưới tình huống bình thường, cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Tựa như ngày đó Xích Khê một dạng, không được triệu kiến, chỉ có bị đuổi đi phần. Tại bản vực chư thánh trong mắt, nơi đó chính là thần thánh nhất địa phương. Nhưng hôm nay không giống với, bọn hắn đều có thể tiến vào cái này một thần thánh cung điện, cung điện chủ mặt đối mặt đương nhiên, chân chính có thể mặt đối mặt, cũng không có mấy cái, dù sao nhiều người như vậy, có thể xa xa nhìn một chút điện chủ đại nhân bộ dạng dài ngắn thế nào, đều đã xem như rất xa xỉ. Bốn người tới thời điểm, hiện trường đã có rất nhiều người. Hơn mấy ngàn người, nói là người ta tấp nập, không có chút nào quá đáng. Trên một quảng trường khổng lồ, bày đầy cái bàn, tuyệt đại bộ phận đại đạo cảnh trở xuống tu sĩ, cũng chỉ có ngồi phía ngoài phần, thậm chí có chút đại đạo cảnh sơ kỳ cường giả, cũng chỉ có thể ngồi ở bên ngoài, dù sao chính điện cứ như vậy lớn, ngồi không có bao nhiêu người. Về phần ai ngồi cách chính điện gần, ai ngồi cách chính điện xa, vậy thì phải nhìn cá nhân địa vị cùng bản sự. Hỗn độn thế giới chính là như thế, hiện thực đương nhiên Đàn Vân mấy người bọn hắn thân phận đều không tầm thường, tự nhiên là phải vào chính điện ngồi xuống, Trần Mục Vũ cũng có một cái chỗ ngồi. Trong chính điện, tả hữu đều có 5 hàng chỗ ngồi, mỗi hàng có tầm 10 người, tổng cộng cũng liền 100 chỗ ngồi. Lúc này, đa số trên ghế ngồi đều đã có người, có thể ngồi ở chỗ này, chỉ sợ chí ít đều là đại đạo cảnh trung kỳ tồn tại. Hiện trường đã có không ít người ngồi xuống, đều tại lẫn nhau chào hỏi, tràn diện rất náo nhiệt. Bởi vì trên cơ bản đều là đại đạo cảnh tồn tại, Trần Mục Vũ cũng không có phạm vi lớn đối với đại đạo cảnh tu sĩ từng hạ xuống tay, cho nên hiện trường chân chính nhận biết cũng không có mấy cái. Bên trái hàng thứ nhất là lưu cho mấy vị đại đạo cảnh đỉnh phong trưởng lão, toàn bộ thánh điện, trừ bỏ Đàn Nguyên bên ngoài, còn có 7 vị đại đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Còn lại 3 cái vị trí, một cái là cho Đàn Vân, còn lại 2 cái chỗ ngồi, cái thứ nhất lưu trống không, cái thứ hai bên trên đã ngồi một người trẻ tuổi, thánh điện 72 thánh tử bên trong xếp hạng thứ nhất thánh tử cơ cửu. Bên trái thứ 2-3 hàng, bên phải 1-2-3 sắp xếp thì là lưu cho 36 vị đại đạo cảnh hậu kỳ cường giả cùng mấy vị kiệt xuất thánh tử. Còn lại vị trí còn lại trung kỳ hậu kỳ tu sĩ tùy tiện ngồi, ngồi không được, liền hướng bên ngoài đi ngồi. Trần Mục Vũ ngồi ở bên trái hàng thứ hai, Dạ Cơ bên cạnh, Đàn Vân sau lưng. Có thể ngồi ở chỗ này, thân phận đã có thể coi là phi thường hiển hách. Chủ vị, bảo tọa còn trống không, Đàn Nguyên còn không có đi ra. Trần Mục Vũ nhìn chung quanh, lôi ra hệ thống đem đám người tin tức cho quét nhìn cái đại khái, cũng không cần đến Đàn Vân bọn hắn giới thiệu. Mỗi cái chỗ ngồi trước đều có một tấm bàn dài, trên bàn đã hiện đầy mỹ thực, đột nhiên yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người nhìn về phía trước, hai tên lão giả chính cười cười nói từ cửa bên đi ra bài kiến điện chủ. Đám người vội vàng cùng kêu lên hét to, thanh trấn hỗn độn. Trong hai người, một cái vóc người thon gầy, quần lại đạo kế, khí chất xuất trần, một phái tiên phong đạo cốt. Một người khác thì là thân mang cầm bào, dáng người khôi ngô, lão giả già rồi, có thể cũng không phải là già như vậy, nhìn liền rất có lực lượng, phong mang tất lộ. Người này chính là Đàn Uyên. Bên cạnh lão giả kia, nghĩ đến chính là nội vực tới sứ giả Đàn Uyên, không để ý đến đám người, đầu tiên là chỉ dẫn lão giả kia nhập tọa, ở bên trái cái thứ nhất chỗ ngồi chống thượng tọa xuống tới, lúc này mới quay người nhìn về phía đám người, thu liễm mấy phần phong mang, trên mặt lộ ra mấy phần ấm áp dáng tươi cười, để chư vị đợi lâu, đều ngồi xuống đi. Tạ điện chủ. Đám người cùng hét, Trần Mục Vũ cũng đi theo hô một tiếng. Sau khi ngồi xuống, Đàn Nguyên hoàn xem một vòng, vui vẻ ra mặt, hôm nay chư thánh tề tụ, rất lâu chưa từng có tình cảnh như vậy, mặc dù lần bế con này, vẫn như cũ không thể đột phá, nhưng cũng là thu hoạch không nhỏ, tăng thêm nội vực lại tới quý khách, bản tọa trong lòng rất mừng, chư vị trước tạm nâng chén, là nội vực Hạo Thiên Thánh Tôn sứ giả Hạo Trần đạo hữu tẩy trần. Đàn Nguyên cho đám người giới thiệu một chút tên lão giả kia, vì biểu hiện tôn trọng, để tất cả mọi người giơ chén rượu lên, đám người kinh hãi không thôi, thế mà tới nội vực sứ giả, hơn nữa còn để điện chủ cẩn thận như vậy cẩn thận đối đãi, mặc dù rất nhiều người không biết cái gì Hạo Thiên Thánh Tôn, nhưng đồ đần đều có thể biết đây tuyệt đối là không giống bình thường nhân vật. Nhìn điện chủ trên mặt kia rào rạt dáng tươi cười, sợ là có chuyện tốt đi. Một chén kính xong, lão đầu kia cũng đứng lên, đơn giản hàn huyên vài câu. Hắn vốn không phải vì cái này trời sinh quả hiếm tới, chỉ là trùng hợp đụng tới mà thôi. Nhưng kỳ thật, nếu như không phải hắn vị này nội vực cường giả đến, chỉ sợ Đàn Nguyên cũng chưa chắc sẽ đem trời sinh quả lấy ra chia sẻ, trận này hiến hội sợ cũng chưa chắc lại biến thành trời sinh quả sẽ bản tọa nghe nói, trả lại đạo hữu mới. Đàn Nguyên cùng lão giả kia hàn huyên xong, liền lời nói xoay chuyển, ánh mắt lơ đãng hướng Trần Mục Vũ nhìn bên này đi qua. Trần Mục Vũ liền vội vàng đứng lên hành lễ, Đàn Vân cũng liền bận bịu cùng kêu lên, huynh trưởng, vị này chính là ta nói với ngươi, Trần Mục Vũ Trần đạo hữu, Trần đạo hữu tuổi còn trẻ, đã có đại đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới, lần này tiểu đệ ra ngoài gặp nạn, còn may mắn mà có Trần đạo hữu xuất thủ, vừa rồi sống được một mạng. Đàn Nguyên liên tục gật đầu, ánh mắt rơi vào Trần Mục Vũ trên thân, hiển nhiên hết sức hài lòng. Một vị đại đạo cảnh hậu kỳ cường giả chủ động gia nhập liên minh, đôi này hỗn độn thánh điện tới nói, không thể nghi ngờ là cực lớn lớn mạnh thế lực. Dù sao toàn bộ hỗn độn thánh điện cũng mới 30 mấy vị đại đạo cảnh hậu kỳ mà thôi, Trần Mộ những năm này một mực tại bế quan tu luyện, vài ngày trước gặp được Đàn Vân đạo hữu, vừa rồi biết được hỗn độn thánh điện tồn tại, điện chủ đại danh như sấm bên tai, Trần Mộ thực sự ngưỡng mộ thoải mái, không được mời liền mạo muội tới. Trần Mục Vũ một trận mông ngựa không để lại dấu vết đánh ra. Một màn này nếu như bị Hồng Quân bọn hắn nhìn thấy, chỉ sợ ngay cả trụ chết Trần Mục Vũ tâm đều có đi. Chúng ta mẹ nó phí lớn như vậy kình, thật vất vả giúp ngươi phá nói, vốn cho rằng sẽ thêm một người trợ giúp, khả đa ca, ngươi cái tên này đảo mắt liền đầu hàng địch, hay là cá nhân a? Kỳ thật, Trần Mục Vũ căn bản liền không có muốn cái này, muốn cùng hỗn độn thánh điện đối kháng, cũng không cần đến cứng rắn làm gì. Cứng rắn làm, vậy là không có biện pháp. Lúc này, hay là dùng trí ổn thỏa nhất, chính mình hoàn toàn có bản lĩnh từ nội bộ đem hỗn độn thánh điện tăng dã, thậm chí đem toàn bộ hỗn độn thánh điện thu đến chính mình dưới trướng tốt. Đan Uyên cười ha ha một tiếng, Trần huynh đệ nói rất hay, có ngươi gia nhập, ta thánh điện cao hơn một bậc thang, nhìn thượng. Thoại âm rơi xuống, Đàn Nguyên phất ống tay háo một cái, một đoàn màu tím lưu quang trống rỗng xuất hiện, trực tiếp chạy Trần Mục Vũ mà đến, trong nháy mắt chui vào Trần Mục Vũ thân thể. Hồng Ngông tinh khí mười sợi. Trần Mục Vũ sửng sốt một chút, còn có thể có ngoại ý muốn này thu hoạch, cái này Đàn Nguyên ngược lại là hảo thủ bút. Một chút liền cho 10 sợi Hồng Ngông tinh khí. Cái này mẹ nó nếu là cho một cái thánh cảnh định phong tu sĩ, đều đầy đủ hắn phá nói, trở thành đại đạo cảnh cường giả. Chương 1089, 100 quả trời sinh quả. Chương 1089 100 quả trời sinh quả. Trong điện tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem Trần Mục Vũ. Gia hỏa này thật đúng là gặp may mắn a, Hồng Mông tinh khí thế nhưng là trong hỗn độn tuyệt đối tài nguyên khan hiếm, muốn tăng lên cảnh giới cùng công lực, trên cơ bản cũng chỉ có dựa vào nó đa tạ điện chủ. Trần Mục Vũ vội vàng cảm ơn, 10 sợi Hồng Mông tinh khí với hắn mà nói cũng không tính cái gì, nhưng cũng không có nghĩa là liền không trân quý. Cũng không biết cái đồ chơi này cho mình, về sau Đàn Nguyên có còn hay không lại hướng về mớn. Phải biết, Đàn Nguyên thế nhưng là có như thế một cái truyền thống Trần huynh đệ không cần phải khách khí, về sau mọi người chính là người một nhà. Đàn Nguyên ngược lại là sẽ lung lạc lòng người, khoát tay áo, để Trần Mục Vũ tọa hạ, chư vị, lại nghe ca nhạc múa. Thoại âm rơi xuống, tiếng âm nhạc vang lên, một đám tư thái thức tha nữ tử nhập điện hiến múa, giang múa huyền chuyển, thấy trong điện cả đám đều gật gù đắc ý, như si như say, say mê không thôi. Trần Mục Vũ xem xét, cái kia múa dẫn đầu, lại là Mạc Hương. Không khỏi dở khóc dở cười, cái này hỗn độn thánh điện, thật là đại thủ bút ta, để thánh cảnh tu sĩ đến hiến múa trợ hứng, cái này nếu là đặt ở tiên giới, đều có thể kinh ngạc đến ngây người chúng thần. Trần Mục Vũ đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt đang ngó chừng chính mình, để hắn có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Cảm giác này thật không tốt, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đến từ đối diện hàng thứ 5. Mới đầu Trần Mục Vũ còn tưởng rằng là Xích Khê đâu, nhưng tưởng tượng, Xích Khê cũng không có tư cách kia ngồi chỗ này đến, nhìn kỹ, một tấm để hắn khuôn mặt quen thuộc, ở trong đám người như ẩn như hiện. Là hắn. Trần Mục Vũ khẽ nhíu mày, lại nói là ai, nguyên lai là ngày đó tại Hỗn Độn Đảo thượng gặp phải cái kia đại đạo cảnh trung kỳ tu sĩ, Thiên Đồng Tán Nhân. Tên này, ngày đó tên này cũng là lão cá, thế mà từ Trần Mục Vũ trên tay đào thoát, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được. Bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút, đây có phải hay không là nói qua muốn bắt hai con kia Hỗn Độn hung thú tâm hạch đến cho Thánh Điện Điện chủ làm hạ lễ a? Đương nhiên cũng là thánh điện người đại đạo cảnh trung kỳ, cũng trên cơ bản đúng quy cách tiến vào chính điện này bên trong muốn. Thiên Đồng Tán Nhân trong mắt tràn đầy oán độc cùng phẫn hận, hắn từ Trần Mục Vũ đứng lên một khắc này, liền đã đem Trần Mục Vũ cho nhận ra. Chính là gia hỏa này, len lén âm chính mình, làm hại mình bị trọng thương, cho tới bây giờ cũng còn không có hoàn toàn khôi phục, thật vất vả bồi dưỡng lên mấy cái đệ tử đều treo ở Hỗn Độn Đảo. Mặc dù Trần Mục Vũ cùng hắn mấy tên đệ tử kia chết cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ, nhưng là, thù này hắn hay là tính tại Trần Mục Vũ trên đầu. Dù sao, hắn luôn không khả năng đi tìm hai con kia không biết chết hay không, đầu não không tỉnh táo hỗn loạn hung thú báo thù đi. Có thể nói, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nhưng gia hỏa này thế mà bị điện chủ coi trọng như vậy, ban thưởng Hồng Mông tinh khí không nói, lại có đại đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới. Cái này khiến hắn có chút ngộng. Trước mấy ngày bất tài đại đạo cảnh trung kỳ, cùng mình tương đương a. Lúc này mới mấy ngày, làm sao đột nhiên liền tiến vào đại đạo cảnh hậu kỳ? Trên đại điện, hắn cũng không dám thần niệm thăm dò Trần Mục Vũ cụ thể cảnh giới, cũng chỉ có thể là oán hận đứng xa xa nhìn. Không nghĩ tới, bị phát hiện. Thiên Đồng Tán Nhân gặp Trần Mục Vũ hướng hắn nhìn qua, tựa như là có tật giật mình một dạng, theo bản năng cúi đầu. Nhưng rất nhanh, hắn lại đem đầu giơ lên, nhìn thẳng Trần Mục Vũ, không che giấu chút nào như bên trong phẫn nộ cùng oán độc bốn. Gia hỏa này, cũng là cái vai trò. Trần Mục Vũ cười cười, bưng chén rượu lên, xa xa đối với hắn cử đi nâng, uống một hơi cạn sạch, chờ ánh mắt rời đi, lại rơi xuống trong điện ca múa bên trên. Về phần Thiên Đồng Tán Nhân làm sao nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không xem vào, cũng không thèm để ý, liền xem như cái vai trò, cũng chỉ là cái tiểu nhân vật. Không bao lâu, một khúc dừng múa, lại có đội thứ hai nữ tu nhập điện hiến múa, cầm ca huyền chuyển, được không tự tại chư vị. Hôm nay trời sinh quả yến, làm sao có thể thiếu trời sinh quả đâu. Ca múa chính hưng, Đàn Nguyên thanh âm đem mọi người lực chú ý từ trong điện chúng nữ tu dáng múa bên trên hấp dẫn trở về Đàn Nguyên phủ tay, liền có hai đội thị nữ, hơn 10 người bưng lấy đĩa trái cây từ cửa chính nối đuôi nhau mà vào đám người không khỏi con mắt tỏa sáng. Trời sinh quả, là trời sinh quả a. Danh xưng bản vực đệ nhất thần quả trời sinh quả, nói thật, hiện trường có rất nhiều người đều chưa từng gặp qua, lại càng không cần phải nói ăn. Bản vực duy nhất một gốc trời sinh cây ăn quả, ngay tại cái này hỗn độn trong thánh điện, chỉ có điện chủ mới có thể lấy dùng. Những người khác ngay cả nghe một chút tư cách đều không có lần này trời sinh cây ăn quả kết quả, hết thảy 108 quả, bản tọa chỉ để lại 8 quả thờ tu luyện sử dụng, còn lại 100 quả trái cây, hôm nay liền phân cùng chư vị. Đàn Nguyên ra lệnh một tiếng, chúng thị nữ đã bắt đầu cho trong điện đám người phân phát trái cây. Điện chủ thật sự là đại khí a, thế mà cầm 100 quả trái cây đi ra chia sẻ, có thể nói, đây tuyệt đối là vượt quá hiện trường dự liệu của tất cả mọi người. Trời sinh quả quý báo dường nào, có thể xuất ra 20-30 cái đến, tất cả mọi người không dám nghĩ, Đàn Nguyên vậy mà chỉ lưu lại 8 cái. Trần Mục Vũ đồng dạng ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, hắn liền hiểu. Lão đầu này rõ ràng chính là tại phô bày giàu sang, ở bên trong vực xứ người trước mặt phô bày giàu sang. Dù sao cái kia gọi Hạo Trần lão đầu ở chỗ này, ngươi nếu là liền lấy như vậy mấy quả trái cây đi ra, để nhiều người như vậy chia ăn, đây không phải là để người ta chế giễu à? Loại tâm lý này, thật giống như trong nhà tới người có tiền thân thích, mặc dù ta không giàu có, nhưng ta vẫn là phải đánh mặt sưng, mạo sưng mập mạp, bài diện muốn bắt đủ, không thể để cho người ta chê cười đắng người liên tục cảm ơn. Các loại giờ khắc này cũng không biết chờ bao lâu 100 quả trái cây, trong điện vừa vặn 100 người, hẳn là một người một viên, vậy thì tốt quá. Tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong, nhưng là thật vẫn có chút suy nghĩ nhiều, trừ đại đạo cảnh đỉnh phong cùng đại đạo cảnh đỉnh phong những này vị một người một viên bên ngoài, còn lại đám người đều là một người được nửa viên. Tăng thêm Hạo Trần lão đầu kia, hết thảy vừa vặn có 50 người, một người phân một viên, còn lại 50 người phân 25 quả, còn lại còn có 25 quả, bên ngoài những cái này tu sĩ còn chờ lấy đâu. Mặc dù tu sĩ bên ngoài thực lực đều không ra hồn, chỉ có một số nhỏ đại đạo cảnh sơ trung kỳ, còn lại đại bộ phận đều là đại đạo cảnh trở xuống tu sĩ, có thể trận này đến hội tốt xấu cũng gọi thiên trái cây sẽ, không nếm thử trời sinh quả hương vị, vậy còn tính là gì trời sinh quả sẽ. Nhưng bên ngoài chính điện tu sĩ, từ trên bậc thang đến lối thoát, lại đến trên quảng trường, hết thể có thể có hơn mấy ngàn người. Mấy ngàn người, phân còn lại 25 quả trái cây, một người ăn một miếng đều không đủ nha. Chính xác chính là sư nhiều cháo ít. Bất quá cái này cũng không làm khó được Đàn Uyên, 25 quả trái cây toàn bộ nhúng rượu, đại lượng cung ứng, mọi người tùy tiện uống. Không thể không nói, chiêu này cũng là đủ tuyệt đương nhiên, đối với những này tu sĩ cấp thấp tới nói, phục dụng trời sinh quả, thật là phung phí của trời, có thể uống một chén trời sinh quả nhúng rượu, đã có thể xem như lãng phí. Hay là chính điện tu sĩ tốt, chí ít đều có thể đạt được nửa viên. Một chút không có cướp được chỗ ngồi đại đạo cảnh trung kỳ tu sĩ, giờ phút này ngồi ở bên ngoài, cũng là ảo não không thôi. Trần Mục Vũ cũng được một viên, nhìn xem trước mặt trái cây, ngoại hình giống lê mở dạng, châu tròn ngọc sáng, phóng ánh sáng long lanh, hiện ra nhàn nhạt tử khí, để cho người ta xem xét liền rất có thèm ăn. Chương 1090, dâng tặng lễ vật. Chương 1090 dâng tặng lễ vật. Đám người cầm trái cây, Đàn Uyên không có mở miệng, bọn hắn không dám hướng trong miệng nhét chư vị, quả này đối với đại đạo cảnh tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc đạo hữu kỳ hiệu, không cần vào lúc này phục dụng, có thể yến hội sau phối hợp hồng mông tinh khí phục dụng. Đàn Uyên nói một câu. Trái cây này hoàn toàn chính xác khó được, lại là không thể làm bình thường trái cây ăn, dù sao hiện tại là tại trên yến hội, các ngươi luôn không khả năng lập tức ăn liền đặt chỗ này tu luyện đi. Cho nên, có ăn hay không, không bắt buộc. Trừ số ít mấy cái, không thế nào đem trái cây này để ở trong mắt, chỉ muốn phẩm cái hương vị tồn tại, như Hạo Trần loại tồn tại này bên ngoài, những người khác rất tự giác đem trái cây thu vào. Trần Mục Vũ cũng đem trái cây thăm dò, chờ về sau lại tìm cơ hội phục dụng. Hát tiếp ca, tiếp lấy múa. Cả trang yến hội cũng không có biến cố gì, duy nhất chính là cái kia trời bồng tán nhân, thỉnh thoảng sẽ hướng Trần Mục Vũ bên này chừng một chút. Nhưng Trần Mục Vũ cũng không để ý tới hắn, gia hỏa này không có gì năng lực, căn bản không dám ở nơi này cái thời điểm nổi lên. Nếu là hắn hiện tại đứng lên, ngay trước Đàn Uyên mặt, hướng Trần Mục Vũ nổi lên, Trần Mục Vũ có lẽ sẽ còn xem trọng hắn một chút bốn. Chư vị, hồi lâu, Đàn Uyên kêu dừng ca múa, đối với đám người nói ra, tiến hội đằng sau, bản tọa đem theo sứ giả tiến về nội vực diện thánh, bản vương rời đi về sau, trong điện sự vụ lớn nhỏ, giao cho trưởng lão điện chư vị trưởng lão cùng Cửu Nhi Khiêm Nhi xử lý, chư vị cần phải các gan kỳ vị, các gan nó trước, đợi bản tọa trở về, tự có thưởng phạt. Đàn Uyên lời này vừa nói ra, mọi người đều là xôn xao. Nội vực diện thánh, điện chủ muốn rời khỏi, đi trong truyền thuyết nội vực. Nội vực là cái gì bộ dáng, hiện trường không ai biết, nhưng nhìn Đàn Uyên coi trọng như vậy, khẳng định không được. Về phần Đàn Uyên rời đi, để chư vị trưởng lão cùng hai vị thánh tử quản sự, đám người cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì trước kia Đàn Uyên thường xuyên bế quan, thánh điện cũng là như thế an bài. Nói cách khác, đối với mọi người tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Trần Mục Vũ tâm tư lại là linh hoạt tới, Đàn Uyên lúc này đi vào vực diện thánh, nhất định là vì vực vương chiến sự tình. Cũng không biết vực vương chiến thời gian cụ thể, chờ hắn đi, chính mình càng là không chỗ thu hoạch tin tức đi. Xem ra cần phải để Đàn Vân thừa dịp hắn không có lúc rời đi, thật tốt thám thính cái xem rõ ràng. Loại sự tình này hắn chỉ sợ cũng chỉ làm cho Đàn Vân nói. Thân nghiệm cùng Đàn Vân trao đổi một chút, Đàn Vân ngồi tại trước mặt hắn, có chút nhẹ gật đầu Đàn Uyên vừa đi, vậy coi như thật là trong núi không lá hổ, đối với Trần Mục Vũ tới nói, cũng là cơ hội trời cho đến một lần, cổ không phải để cho mình tiến trời sinh cây vườn làm đông làm tây a, các loại Đàn Uyên đi lại đi vào, chẳng phải là an toàn càng nhiều. Thứ hai, Đàn Uyên không tại, chính mình tốt hơn phát huy, hoàn toàn có thể bắt lấy cơ hội này, đem toàn bộ Hỗn Độn Thánh Điện bỏ vào trong túi. Các loại Đàn Uyên trở về, thời điểm đó Hỗn Độn Thánh Điện sợ là đã họ Trần. Mà lại, Đàn Uyên lần này đi tham gia vực vương chiến, có thể hay không còn sống trở về cũng còn khó nói, dù sao, nhiều như vậy cường giả tối đỉnh, chỉ là Hạo Thiên Thánh Tôn đề cử liền có vài trăm người, Đàn Uyên thực lực đúng vậy thấy có thể tại trong nhiều cường giả như vậy chỗ hết tài năng muốn. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trần Mục Vũ khỏe miệng không khỏi toát ra mấy phần ý cười, Thánh Điện mặc dù còn có mấy vị cường giả tối đỉnh, nhưng với hắn mà nói, cũng không phải không có cách nào đánh hạ. Xuống tới được thật tốt so đo, cơ hội ngàn năm một thừa này, đến hung hăng bắt lấy nghĩa phụ. Ngay tại Trần Mục Vũ mơ màng thời điểm, chỗ cửa điện chuyển tới một thanh âm, đám người quay đầu nhìn lại, điện chủ này chính giảng sự tình đâu, ai to gan như vậy chạy vào quấy rầy. Đi vào cửa một người, Trần Mục Vũ có chút nhíu mày. Xích Khê, người tới chính là Xích Khê. Đàn Uyên xem xét là Xích Khê, đã có mấy phần không vui xuôi mà, chuyện gì? Bởi vì có khách quý tại, Đàn Uyên cũng không tốt nổi giận, đè lại hòa khí, hỏi đầy miệng. Xích Khê đi từ từ đến ở giữa, đối với Đàn Uyên bái xuống dưới, ngược lại là mấy phần nho nhã lễ độ dáng vẻ. Nghĩa phụ, hôm nay đại yến, hài nhi làm nghĩa phụ chuẩn bị một phần lễ vật. Lễ vật? Trên mặt mọi người đều hiện lên ra mấy phần dáng tươi cười, nhất là mấy vị kia thánh tử, giờ phút này đều là tràn đầy khinh thường. Gia hỏa này, thế mà ở thời điểm này, đến cho điện chủ dâng tặng lễ vật khâu thế nhưng là tại hôm qua liền đã thật sớm kết thúc, gia hỏa này hiện tại mới đến, nhặt lúc này, hẳn là hắn muốn hiến lễ rất quý giá. Bọn hắn không thể được gia hỏa này có thể xuất ra vật gì tốt đến, lúc đầu Đàn Uyên liền không thế nào coi trọng hắn, nếu là hắn không bỏ ra nổi vật gì tốt đến, sợ là không chỉ có mất chính hắn mặt, còn muốn đem điện chủ mặt cho mất. Ha ha, thật là một cái tên ngu xuẩn. Đây chính là ngay trước nội vực sứ giả mà ta, ngươi nếu là rơi xuống điện chủ ra mặt, chỉ sợ mời xuống không thành, ngược lại muốn bị đẩy vào lãnh cung. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Đàn Uyên có thể nói cái gì? Hắn cũng không thể nói, ta không muốn lễ vật của ngươi đi. Suối mà đưa lễ vật gì nha? Đàn Uyên miễn cưỡng lộ ra mấy phần hòa ái, trong lòng đã mang lên, tiểu tử này cũng quá không thất thời, cái này nếu là ở bên trong vực xứ người trước mặt rơi xuống ra mặt của ta, ta không phải cho ngươi đẹp mắt không thể suối mà trước đó vài ngày liền muốn đưa cho nghĩa phụ tới, chỉ là Tắc Cách một mực ngăn cản lấy. Xích Khê một câu, nhưng làm Tắc Cách cho kéo xuống nước. Tắc Cách bây giờ không có ở đây trong đại điện, nếu không, nghe nói như thế chỉ sợ muốn dọa khóc Đàn Uyên mặt hơi có chút run rẩy, rõ ràng bị Xích Khê lời nói động đến cảm xúc, ngày đó Xích Khê tại bên ngoài cửa cung bị Tắc Cách ngăn lại, hắn là biết đến con ta không cần nhiều lời. Đàn Uyên đánh gãy Xích Khê lời nói, đã có mấy phần không kiên nhẫn, ánh mắt rơi vào Xích Khê trên thân, tiểu tử này trong khoảng thời gian này thực lực tăng trưởng không ít, đây cũng là để hắn thật ngoài ý liệu. Xích Khê từ trong tay áo lấy ra một cái hộp dài, rất cung kính nâng quá mức đỉnh này vật gì. Đàn Uyên dùng thần niệm dò xét một chút, phát hiện cái hộp kia thế mà tại bài xích chính mình, không khỏi trên mặt lộ ra mấy phần dị dạng. Trong lúc này vực lão giả cũng bị hấp dẫn chú ý vật này chính là da mẫu lưu lại, suối mà cũng không biết vật gì. Xích Khê nói ra, không biết vật gì, ngươi không biết thứ gì, thế mà đều đổi lấy ra tặng lễ, ngươi sợ không phải đồ đần đi. Trong điện đã có người tại giễu cợt, nhưng nhìn Đàn Uyên trên khuôn mặt lại là một mặt nghiêm mặt xính đi lên. Đàn Uyên một tiếng hô quát, liền có một tên thị nữ tiến lên, đem hộp gỡ xuống, phục đến Đàn Uyên trước mặt. Đàn Uyên sở dĩ nghiêm mặt, là bởi vì Xích Khê nâng lên mẹ của hắn, Xích Khê mẫu thân cũng không phải nhân vật bình thường. Hộp đặt trên bàn, Đàn Uyên đưa tay mở ra, chỉ gặp trong hộp để đó một viên tròn vo hạt châu, trắng đen xen kẽ. Không đối, sắc thực nói, thứ này giống như là một con mắt. A! Trong điện trận trận kinh hô, có không ít người đều đem thần niệm dò xét tới, muốn biết đó là vật gì, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới thò vào nhập, liền bị một cỗ cường đại lực lượng cho gậy trở về, đem tất cả mọi người dọa cho nhảy một cái bốn. Một đám cường giả, tất cả đều đùi đầu mặt trắng, bao quát Trần Mục Vũ ở bên trong, đều là một mặt hãi nhiên. Chương 1091, Thánh Vương thân thể tàn phế. Chương 1091 Thánh Vương thân thể tàn phế. Cái quái gì, đã vậy còn quá khủng bố. Bên ngoài một tia khí tức cũng không, có thể thần niệm tìm tòi, kém chút đem tất cả mọi người cho hoành thành ngớ ngẩn. Đàn Uyên nhìn xem vật trong hộp, chừng trong mắt sửng sốt mấy giây, lúc này mới kịp phản ứng, liền tranh thủ hộp khép lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Xích Khê, Đàn Uyên tựa hồ có chút không quá tin tưởng, đây chính là mẫu thân ngươi vật lưu lại, ngươi muốn đem vật này đưa cho vi phụ. Xích Khê không chậm trễ chút nào gật đầu, không sai, Hải Nhi giữ lại vật này, chẳng qua là cái tưởng niệm, lực lượng của nó, Hải Nhi không cách nào điều khiển, nghĩa phụ so Hải Nhi càng cần hơn nó, đây là Hải Nhi một mảnh hiếu tâm, còn xin nghĩa phụ không cần chối từ. Nói xong, lại còn cho Đàn Uyên quỳ xuống. Đàn Uyên liền vội vàng đứng lên, cười to ba tiếng, đi vào Xích Khê trước mặt, đem Xích Khê đỡ lên, vi phụ làm sao chịu phụ con ta một mảnh hiếu tâm, nhưng vật này dù sao cũng là mẫu thân ngươi di vật, vi phụ liền thay là giúp ngươi thu. Mồ hôi, cái này Đàn Uyên, cũng thật sự là sao dối trá, rõ ràng chính là muốn gây gớm, thế mà còn nói giúp người ta thu. Sợ là cho người ta tịch thu đi. Lúc này, đám người cũng đã nhìn ra, thứ này đích thật là ghê gớm, Đàn Uyên rất hài lòng. Mấy vị kia thánh tử, lúc này đều từng cái mặt lộ hàn sương, cái này Xích Khê, thật đúng là bị hắn đựng, chỉ sợ con cá ướp muối này muốn xoay người. Đàn Uyên vô vô Xích Khê bà vai, con ta những năm này, thật dài tiến vào không ít, không khỏi lại để cho vi phụ nhớ tới mâu thân ngươi năm đó bộ dáng. Cố làm ra vẻ cảm khái một trận, Đàn Uyên lấy ra một khối ngọc sắc lệnh bài, bỏ vào Xích Khê trong tay, về sau cần phải hào hào tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đại đạo cảnh giới. Đám người gặp, không khỏi mặt hiện lên dị dạng. Lệnh bài kia thế nhưng là 72 thánh tử bên trong xếp hạng trước 44 vị đại đạo cảnh thánh tử mới có lệnh bài. Lệnh bài này, tại Hỗn Độn Thánh Điện, đại biểu cho đặc quyền, địa vị cơ hồ cùng 7 vị đại đạo cảnh đỉnh phong trưởng lao ngang bằng đặc quyền. Cái này bốn, chẳng lẽ từ hôm nay trở đi, 72 thánh tử muốn biến thành 73 thánh tử? Tiểu tử này thật một bước lên trời. Gà đen biến vượng hoàng. Chúc mừng nghĩa phụ, vừa vui đến một vị thánh tử. Lúc này, Cơ Cửu đứng lên, hắn ngược lại là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, một mặt cười hì hì, đè nén trong lòng khó chịu, Hải Nhi đã sớm cảm thấy, Xích Khê huynh đệ cũng không phải là thường nhân. Tất có đẳng vân này. Khá lắm, thế mà bị hắn cho vượt lên trước. Chúc mừng nghĩa phụ, mừng đến thánh tử. Chúc mừng điện chủ, mừng đến thánh tử. Đám người vội vàng tê hô, Đàn Uyên đều đem lệnh bài đưa, bọn hắn có thể không đuổi theo sát ta. Đây không thể nghi ngờ là thừa nhận Xích Khê thánh tử thân phận. Đàn Uyên khoát tay áo, hôm nay bản tọa cao hứng, người tới rồi, cho con ta dọn chỗ, tứ thiên trái cây một viên, hồng mông tinh khí trăm sợi, chúng ta tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Tạ nghĩa phụ. Xích Khê vội vàng khấu tạ, rất nhanh, một cái chỗ ngồi sắp đặt tại bên phải tới gần Đàn Uyên vị trí. Thế mà ngồi nơi đó đi. Trời sinh quả một viên. Hồng Mông tinh khí trăm sợi, còn có thánh tử thân phận, mà lại là có thể so với 4 vị đại đạo cảnh thánh tử thân phận, gia hỏa này đưa cho điện chủ đến tuột cùng là bảo vật gì a? Trong lòng mọi người đều là không khỏi kinh hãi. Thế nhưng là Xích Khê không nói, Đàn Uyên cũng không nói, mọi người khác tự nhiên không thể nào biết được. Nhìn ra được, Đàn Uyên tâm tình là thật rất vui vẻ. Trong bữa tiệc, Đàn Uyên cùng cái kia nội vực sứ giả Hạo Trần đạo nhân thỉnh thoảng mắt đi mày lại, hẳn là tại truyền âm giao lưu cái gì, thỉnh thoảng hướng Xích Khê coi trọng hai mắt, cũng không biết có cái gì mưu đồ bí mật bốn. Đáng tiếc, Trần Mục Vũ chưa kịp dùng hệ thống quét hình một chút, Đàn Uyên liền đem cái hộp kia đắp lên. Lại quét hình cũng đã quét hình không đến tin tức. Hệ thống đều quét hình không đến tin tức, đó chính là nói, thứ này thật rất yêu. Vừa mới một khắc này, Trần Mục Vũ cũng cảm thấy trong đầu truyền đến ba động, là cổ. Vật kia xuất hiện, để cổ có ba động. Nhưng Trần Mục Vũ không có gọi hắn, dù sao trường hợp không nên muốn. Tiến hội sau, chỗ ở Trần Mục Vũ đóng cửa phòng, ý thức chìm vào náo hải, kêu gọi cổ. Vừa kêu một tiếng, cổ liền hiện thân tại Trần Mục Vũ trước mặt tiền bối, vật kia là cái gì? Trần Mục Vũ lập tức hỏi. Cổ bình tĩnh khuôn mặt. Trần Mục Vũ nhíu mày, tiền bối sẽ không nói cho ta, ngươi không biết đi. Cổ lắc đầu. Nói cho ngươi cũng không có tác dụng gì. Tiền bối nói một chút không sao, cổ thành công khơi dậy Trần Mục Vũ lòng hiếu kỳ. Cổ thở dài, vật kia, nếu như muốn cho cái danh tự lời nói, liền cứ gọi nó Thánh Vương thân thể tàn phế đi. Thánh Dương thân thể tàn phế. Trần Mục Vũ kinh ngạc. Cô nói, cũng chính là Thánh Đạo Hỗn Nguyên cảnh cường giả sau khi ngã xuống, để lại một bộ phận thân thể tàn phế.
A.
Trần Mục Vũ kinh ngạc, sững sờ nhìn xem trước mặt cổ, Thánh Đạo Hỗn Nguyên cảnh cường giả vẫn lạc thân thể tàn phế.
Ngươi?
Cổ lắc đầu, hỗn độn tồn tại vô số tuyết nguyệt, cũng mới giao thế, vẫn lạc Thánh Đạo Hỗn Nguyên cảnh cường giả, không chỉ ta vị này, ta là chỉ để lại cái này một sợi chấp niệm, vật kia chủ nhân còn tốt, chí ít lưu lại một con mắt. Trần Mục Vũ mặt run lên, trong hỗn độn cũng liền chín vị Thánh Đạo Hỗn Nguyên cảnh cường giả mới muốn thượng vị, thế tất cũ cường giả phải bỏ mạng. Cũng chính là, hỗn độn thế giới đã không biết vẫn lạc qua bao nhiêu vị thánh tôn. Xích Khê hiến cho Đàn Uyên, lại là một viên vẫn lạc thánh tôn con mắt. Cổ nói, Thánh Vương thân thể tàn phế, bình thường đều ẩn chứa Thánh Vương nói, nếu như thực lực đầy đủ, hoàn toàn có thể lĩnh ngộ trong đó nói, từ đó thu hoạch được cực kỳ cường đại thánh đạo công pháp, thậm chí là thánh đạo truyền thừa đầy cõi lòng Đàn Uyên kích động như vậy. Trần Mục Vũ khẽ mút cằm, cái này Xích Khê, không khỏi cũng quá bại ra đi, thế mà đem loại bảo vật này đưa cho Đàn Uyên không? Cổ lắc đầu, hắn là người thông minh, vật kia quá mức quý giá, tại trên tay hắn sẽ chỉ là một cái tai họa, chính hắn căn bản không khống chế được Thánh Vương thân thể tàn phế lực lượng, hơn nữa còn dễ dàng cho chính hắn đưa tới tai họa, còn không bằng lấy ra, đổi một trận phú quý. Trần Mục Vũ luôn lấy là nhưng, nếu có đồ vật tốt, tại trên tay mình lại dùng không được, vậy thì cùng phế phẩm không hề khác gì nhau, còn không bằng lấy ra đổi điểm hữu dụng. Xích Khê cũng coi là thông minh, một viên trời sinh quả, tăng thêm 100 sợi hồng mông tinh khí, đã đầy đủ hắn phá nói, hơn nữa còn là dư xài. Huống chi, hắn còn thu được thánh tử danh hiệu, cao hơn địa vị ha ha. Trần Mục Vũ nhưng trong lòng thì đang cười lạnh, còn không phải bại tướng dưới tay của mình, nếu không phải Đàn Uyên còn chưa đi, hắn hiện tại cũng có thể đi đem Xích Khê giải quyết. Hắn cùng Xích Khê ở giữa, nhưng còn có nhân quả không có kết đâu, nếu vật này quý giá như vậy, cái kia muốn hay không, ta muốn biện pháp đem nó làm tới. Trần Mục Vũ hỏi. Cổ khóc cười không được, quên đi thôi, ngươi không phải cái kia Đàn Uyên đối thủ, muốn từ trong tay hắn cầm đồ vật, đơn giản chính là người si nói mộng, cẩn thận là hơn, miễn cho phức tạp. Lời mặc dù nói không dễ nghe, nhưng Trần Mục Vũ nghe, giống như cũng là đạo lý này, hắn hiện tại không thể nào là Đàn Uyên đối thủ. Chương 1092 Cường giả thu đồ đệ. Chương 1092 Cường giả thu đồ đệ. Đan Uyên được vật này, chẳng phải là thực lực đại tiến? Trần Mục Vũ hỏi. Cổ nói ra, vậy cũng không thấy, Thánh Vương thân thể tàn phế cũng không phải dễ dàng như vậy bị thôn vệ luyện hóa, không cẩn thận còn có thể sẽ bị phản vệ, thậm chí là bị mài đi ý chí, bị Thánh Vương ý chí ảnh hưởng, trở thành khối lỗi. Đương nhiên, nếu như hắn thật là có bản lĩnh đem luyện hóa, thực lực đại tiến là khẳng định, nhưng loại xác suất này, với hắn mà nói, chỉ sợ không đủ 1%. Cái kia xác suất thật đúng là đủ thấp. Trần Mục Vũ lắc đầu, 1% vậy liền cơ hồ tương đương không có, nếu như không có giữ gốc, chỉ sợ để cho ngươi đến thử 1 vạn lần đều chưa chắc có thể thành công 1 lần. Xác suất thứ này, rất khó nói Thánh Vương thân thể tàn phế loại vật này, ở trong hỗn độn cỡ nào. Trần Mục Vũ hỏi. Cổ cười khổ một tiếng, đó là Thánh Đạo Hỗn Nguyên cảnh cường giả vẫn là sau thân thể tàn phế ngưng kết vật, ngươi nói nhiều không nhiều. Dù sao không có khả năng giống rau cải trắng một dạng, ven đường tùy tiện cho ngươi nhặt. Trần Mục Vũ mặt có chút run lên, ngươi cũng là vẫn lạc Thánh Đạo cường giả, chẳng lẽ ngươi liền không có thân thể tàn phế lưu lại? Cổ trì trệ, lập tức lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Trần Mục Vũ gặp hắn không nói lời nào, trong lòng đã có tính toán, còn cùng chính mình bán được cái nút tới, ta nhìn khẳng định là có, không phải vậy vì cái gì bộ dáng này ta nói cho ngươi sự tình, ngươi chuẩn bị lúc nào độc thủ? Cổ chuyển hướng chủ đề. Chuyện gì? Đương nhiên là trời sinh thần mục dưới tử tinh. Trần Mục Vũ nói, các loại Đàn Uyên đi lại nói. Kén cỏi. Cổ thối một ngụm, ta đưa cho ngươi bí pháp, đủ để cho ngươi an toàn tới lui, ngươi sợ cái gì kình? Như tiền bối nói tới, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền thôi. Trần Mục Vũ cũng mặc kệ hắn, mạng nhỏ là chính mình, cũng chỉ có chính mình chân quý, dù sao mình hiện tại không có hoàn toàn tự vệ thực lực. Vạn nhất bị phát hiện, hắn có thể tưởng tượng đến hậu quả hử. Cổ không nói thêm lời, lại từ Trần Mục Vũ trong đầu biến mất bốn. Chầm một chút, Đàn Vân cho Trần Mục Vũ mang về tin tức, Đàn Uyên cùng cái kia nội vực sứ giả đã đang chuẩn bị rời đi, chỉ sợ cũng liền cái này 1-2 ngày sự tình. Bọn hắn muốn trước đi nội vực bái kiến Hạo Thiên Thánh Tôn, sau đó tiến về ổ quái giới, tham gia vực vương chiến. Nội vực 9 vị thánh tôn, mỗi người đều có đề cử 500 đến 600 cái danh ngạch, những tồn tại này là trực tiếp tiến vào tư cách thi đấu, không cần tham gia hải tuyển ổ quái giới là hỗn độn ngoại vực đông vực một cái cực lớn thế giới, nguyên đông vực vực vương sở có. Cũng sẽ không cự tuyệt những cường giả khác tiến về, đến lúc đó sẽ có vô số cường giả tiến về dự thi, nhưng có một chút nhất định phải đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể tham gia, đến lúc đó trong ưu tuyển ưu mạnh chúng tuyển mạnh, đả sinh đả tử, tuyển ra mạnh nhất một người trở thành cái này ngoại vực đông vực chi chủ, trường quản ngoại vực một đại vực chi địa, thân phận này coi như đặt ở nội vực cũng là đỉnh tiêm cái kia một túm, cho nên 9 vị thánh tôn đều muốn để vị này vực vương sinh ra tại chính mình dưới trướng, đến lúc đó không chỉ ngoại vực khẳng định còn có không ít nội vực cường giả tiến về dự thi. Sẽ có bao nhiêu người nói không rõ ràng, dù sao là một trận ác chiến là được rồi. Thời gian đại khái là tại nửa cái hỗn độn năm đằng sau. Nửa cái hỗn độn năm, cũng chính là nửa năm, trong hỗn độn hơn phân nửa thế giới tính thời gian, trên cơ bản đều là tại sáng tạo giới thời điểm liền cùng hỗn độn tính thời gian đồng bộ, đây là hỗn độn pháp tắc. Nửa năm. Trần Mục Vũ trầm ngâm một chút, cổ muốn để hắn đi tham gia vực vương chiến, nhưng hắn hiện tại mới đại đạo cảnh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong còn có một khoảng cách, thời gian nửa năm, chính mình có thể đi vào đỉnh phong cảnh a. Coi như có thể, đến lúc đó nhiều cường giả như vậy, chính mình có thể có mấy phần thắng. Sợ không phải hải tuyển đều qua không được, vừa vào sân liền bị người khô nằm xuống đi. Còn có một việc. Đàn Vân do dự một chút, hay là nói, ngươi có biết cái kia Xích Khê? Trần Mục Vũ nhẹ gật đầu, thế nào? Đàn Vân để tên này làm gì, chẳng lẽ lại tên này tại Đàn Uyên trước mặt giảng chính mình cái gì nói xấu, Đan Vân nói, Xích Khê bị vị kia nội vực sứ giả coi trọng, thu làm đệ tử, nghe nói là muốn cùng nhau đi nội vực.
Cái gì?
Trần Mục Vũ ngây ngẩn cả người, tên kia bị nội vực cường giả coi trọng, còn muốn đi nội vực? Có lầm hay không? Thật sự là gà đen biến vượng hoàng, dẫm nhầm tức chó. Nội vực sứ giả làm sao lại coi trọng hắn? Trần Mục Vũ không hiểu Đan Vân lắc đầu, có lẽ cùng hắn tại trên yến hội dâng tặng lễ vật có quan hệ đi, tiểu tử này vẫn còn có chút năng lực, mẹ hắn khẳng định chừa cho hắn không ít đồ tốt. Trần Mục Vũ trầm tư một lát, hít sâu một hơi. Việc này tạm thời mặc kệ, dù sao còn có thời gian nửa năm, thời gian nửa năm ai nói đến chuẩn đâu. Đan Vân mang theo Trần Mục Vũ đi tìm Ngải Nhung. Hai ngày này một mực không thấy ra hỏa này, Trần Mục Vũ vẫn chờ tìm hắn muốn chính mình người sư phụ kia Câu Trần Đại Đế. Trước đó Ngải Nhung đem Câu Trần Đại Đế từ phụ du giới mang đi, Trần Mục Vũ thu Ngải Nhung đằng sau, liền để hắn đem Câu Trần Đại Đế mang về cho mình, có thể ra hỏa này một đi không trở lại, khiến cho Trần Mục Vũ đều cho là hắn có phải hay không treo. Mấu chốt trời sinh quả bữa tiệc cũng không thấy hắn, Trần Mục Vũ mơ hồ cảm thấy không lành, Đan Vân giúp đỡ tìm tìm, lúc này mới cho Trần Mục Vũ kết quả. Ngải Nhung tiểu tử này, treo là không có treo, nhưng là gặp một chút phiền phức. Nghe nói là nhìn cái gì thứ không nên thấy, bị Đan Nguyên cho phạt ở ngoài sáng giới điện hối lỗi. Minh giới điện là thánh điện trừng phạt môn nhân địa phương, khoảng cách chính điện vẫn có chút khoảng cách. Hai người lúc đến, cửa đại điện có người phòng thủ, nhưng thấy là Đan Vân, cũng không có người vượt qua trước ngăn cản. Mà lại, đầu linh kia thánh cảnh cường giả, vẫn là bị Trần Mục Vũ cho thu phục, xem như người một nhà. Trong điện, Minh giới trong đường. Trên bộ đoàn quỳ một người, không núp ních, giống như là một pho tượng nhà, cái này tình huống như thế nào? Trần Mục Vũ đi vào, trêu tức nói một tiếng chủ. Ngải Nhung vừa quay đầu lại, thấy là Trần Mục Vũ, ngoài ý muốn kêu một tiếng. Trần Mục Vũ khoát tay áo, ngăn trở hắn đối với mình xưng hô. Ngải Nhung đem chữ người kia xinh xinh nuốt trở vào, "Ngươi, các ngươi sao lại tới đây?" "A." Trần Mục Vũ cười một tiếng, không đến nhìn một chút, còn tưởng rằng ngươi treo đâu, thành thật khai báo, phạm vào chuyện gì? Có phải hay không nhìn lén cái gì nữa tu sĩ tắm rửa? Tiểu tử này ngay cả theo đôi mặt hương loại sự tình này cũng có thể làm được đi ra, cái này mẹ nó, còn có chuyện gì là làm không được? Dù sao cũng là có tật xấu người đều là hiểu lầm. Ngải Nhung ngượng ngùng, có chút khó mà mở miệng cho Trần Mục Vũ nói về tiền căn hậu quả. Ngươi lai, tiểu tử này trở về tìm tới Câu Trần Đại Đế, đang chuẩn bị cho Trần Mục Vũ đưa đi thời điểm, bị đại thánh tử Cơ Cựu cho đụng phải. Mà khóa lại Câu Trần Nguyên Thần Phong Hồn Châu cũng làm cho Cơ Cựu cho chiếm đi, Ngải Nhung đánh không lại hắn, cũng không dám cùng hắn tranh, Cơ Cựu để hắn giúp làm sự kiện, làm xong lại đem đồ vật còn cho hắn. Ngải Nhung không có lựa chọn, chỉ có thể đáp ứng. Cơ Cựu để hắn làm sự tình cũng đơn giản, để hắn đi Không Minh Ao cho hắn lấy một thùng nước ao. Việc này không nên quá đơn giản, Ngải Nhung cảm thấy Cơ Cựu chính là tại nhục nhã hắn, coi hắn là hạ nhân sai sự. Chương 1093. Trời sinh quả hiệu dụng. Chương 1093 trời sinh quả hiệu dụng. Nhưng không có cách nào, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể làm theo. Không Minh Ao là thánh điện một cái linh trì, bên trong lẫn chứa rất nhiều tinh thuần hỗn độn chi khí, chỉ có 72 thánh tử, hoặc là một chút đạt được thánh điện cho phép tồn tại mới có tư cách đi vào tu luyện. Ngải Nhung cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỗ kia hắn đi qua rất nhiều lần, bị xem như hạ nhân sai sử coi như thành hạ nhân sai sử đi, dù sao chỉ cần có thể đem chủ nhân sư tôn cầm về là được. Nhưng khi Ngải Nhung đi vào Không Minh Ao thời điểm, mới phát hiện Không Minh trong ao có người đang tu luyện, mà lại hay là nữ nhân. Lúc đầu, hắn quay đầu liền đi, hẳn là cũng không có quan hệ gì đáng tiếc ra, hay là trách gia hỏa này không quản được lui, liền không có gặp qua như thế kình bạo, vậy mà quỷ thần xui khiến chạy tới nhìn trộm thì cũng thôi đi, thế mà còn bị phát hiện. Lần này có thể chọc tổ ong vào vẽ. Nữ nhân kia là Tam Thánh tử Mộc Đát Thế tử, bị hắn cho nhìn sạch sành sanh, còn đến mức nào? Mấu chốt, Ngải Nhung là theo chân tứ thánh tử Thủy Hổ lẫn vào. Lão Tam dưới cơn thịnh nộ, đem Ngải Nhung đánh cho một trận, lại đi tìm lão tứ Thủy Hổ lý luận, hai người hung hăng làm một khung, hay là Đàn Nguyên ra mặt, bọn hắn mới xem như yên tĩnh. Việc này bởi vì Cơ Cựu mà lên, nhưng người ta là lão đại, Ngải Nhung chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, không dám ra bên ngoài nói đoán chừng còn phải đem lão đại đắc tội, chủ nhân sư phụ còn trong tay hắn đâu. Bốn vị đại đạo cảnh thánh tử, hắn một chút đắc tội ba cái, về sau còn thế nào lan lộn. Cứ việc sau đó hắn cũng kịp phản ứng, Cơ Cựu khẳng định là cố ý gây sự, mục đích khẳng định là bước lên lão tam lão tứ đánh nhau. Nhưng người ta chỉ là cho ngươi đi lấy nước, không có để cho ngươi đặt chỗ nào nhìn lẫn nha. Cho nên, Ngải Nhung chỉ có thể vì chuyện này có nồi đàn nguyên trực tiếp phạt hắn đi Minh giới điện hối lỗi, trừng phạt sự tình, các loại đại yến qua đi lại nói. Nhưng bây giờ tình huống này, nội vực đột nhiên tới người, Đàn Nguyên lại gấp rời đi, khẳng định là không để ý tới trừng phạt hắn muốn. Trần Mục Vũ nghe hắn kể xong, trên mặt cũng là hát tuyến trùng điệp. Cái này Cơ Cựu, là âm, Trần Mục Vũ tại trên đại yến cũng cảm giác được. Có thể việc này nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể hoàn toàn trách Cơ Cựu, dù sao nếu như Ngải Nhung không có cái kia tà tâm, người ta cũng xáo lộ không đến hắn. Cho nên, nhận. Đương nhiên không có khả năng cứ như vậy nhận, nếu như hắn chỉ là âm Ngải Nhung còn chưa tính, có thể ra hỏa này đem Trần Mục Vũ sư phụ cho hái đi, cái này không thể nhịn, cái này Cơ Cựu, ta nhìn chỉ có đại đạo cảnh trung kỳ cảnh giới. Trần Mục Vũ xoay mặt nhìn về phía Đàn Vân nhẹ gật đầu, nhưng hắn là đại trưởng lão Cơ Ân cháu trai, đại trưởng lão Cơ Ân thế nhưng là thánh điện huynh trưởng phía dưới thực lực mạnh nhất người thứ nhất. Trần Mục Vũ khẽ nhíu mày, quả nhiên, không có điểm hậu trường, cũng không làm được thanh này đầu danh ghế xếp. Nói như vậy, Đàn Uyên vừa rời đi, cái này Cơ Cựu là thật muốn bay trên trời, Đàn Vân nói, nếu không, ta đi trước tìm hắn tâm sự, nhìn có thể hay không đem đồ vật cầm về, dưới mắt huynh trưởng còn không có rời đi, ta lại là hắn trưởng bối, hẳn là sẽ cho ta mặt mũi này. Trần Mục Vũ có chút trầm ngâm một chút, đi, nếu là hắn không cho, hoặc là sư phụ ta có cái gì sơ suất, vậy ta nhưng phải dùng điểm đặc biệt thủ đoạn. Cái kia, ta đây. Ngải Nhung hỏi. Trần Mục Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi, trước đặt chỗ này ở lại đi. Ngài Nhung khổ cái mặt, còn muốn nói chút gì, đã thấy hai người đã rời đi. Trần Mục Vũ trở lại chỗ ở, đợi có chừng một giờ, Đàn Vân trở về, lại là lắc đầu liên tục. Hỏi thăm tình huống, Đàn Vân lại nói đụng phải một cái mũi bụi. Cơ cừu người này, mắt trái tim bàn tay cao, cái này không Đàn Uyên còn chưa đi à, liền bắt đầu cho Đàn Vân sắc mặt nhìn. Lại nói Đàn Uyên vừa đi, Đàn Vân thật đúng là không phải cá nhi. Bản thân thực lực cũng không cao, cũng không có cả kéo bè kết phái bộ kia, có thể đem hắn đưa vào mắt, không, có mấy cái. Nhưng hắn thế mà vào lúc này liền rõ ràng không cho Đàn Vân mặt mũi, là thật hay là để người không nghĩ tới thấy đồ vật ta. Trần Mục Vũ hỏi Đàn Vân lắc đầu, ta chỉ nói thụ ngài Nhung mời, đi lấy về đồ vật, hắn không chịu lấy ra, cũng không biết đồ vật phải chăng còn tại. Trần Mục Vũ hít sâu một hơi, thật sự là thật can đảm. Nắm chặt lại quyền, nhưng rất nhanh, Trần Mục Vũ lại đem lửa giận ép xuống không đổi, các loại Đàn Uyên đi, mới hảo hảo cùng hắn thanh toán. Trần Mục Vũ trong mắt lệ mang dần dần thu liễm. Chỉ là một cái đại đạo cảnh trung kỳ mà thôi, đến lúc đó tùy tiện tìm lý do đem hắn nước đi ra, Trần Mục Vũ tự nhiên có giải quyết phương pháp của hắn muốn. Sau đó, tứ phương mà đến Hỗn Độn Chư Thánh đã dần dần rời đi, huyên náo nhất thời Hỗn Độn Thánh Điện, lại từ từ yên tĩnh trở lại, từ từ khôi phục được ngày xưa trạng thái bình thường. Trần Mục Vũ ngược lại là không đi, một mực tại Đàn Vân trong cung chờ lấy. Hai cái Hỗn Độn ngày sau, Đàn Uyên rốt cục rời đi. Như Đàn Vân nói tới, Đàn Uyên còn mang đi Xích Khê. Gia hỏa này là thật gặp vận may, Trần Mục Vũ lúc đầu dự định lần này thuận tiện đem hắn giải quyết, thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, gia hỏa này thế mà đụng vào đại vận, bị trong lúc này vực cường giả thu làm đệ tử, còn cho mang đến nội vực. Cũng coi là mạng hắn tốt, vượt qua một kiếp này, Trần Mục Vũ cũng không có cách nào, dù sao có hai vị đại đạo cảnh đỉnh phong tồn tại bảo bọc, Trần Mục Vũ muốn làm đều làm bất động. Nhưng là, lần tiếp theo, nếu như lần tiếp theo gặp gỡ, Trần Mục Vũ có thể tuyệt đối sẽ không lại buông tha hắn. Trừ Xích Khê, còn có cái cùng Trần Mục Vũ có thủ, Thiên Đồng Tam Nhân. Tên này biết không địch lại Trần Mục Vũ, chỉ sợ là sợ Trần Mục Vũ thanh toán hắn, tại yến hội xong đằng sau, liền lặng lẽ trượt. Trần Mục Vũ cũng lười để ý tới hắn, hỗn độn lớn như vậy, về sau có thể hay không đụng tới hay là một chuyện, nếu như đụng tới, đến lúc đó lại giết chính là. Thời gian hai ngày này, Trần Mục Vũ đem viên kia trời sinh quả cho phục dụng. Trái cây này hiệu quả xác thực rất không tệ, thế mà trợ giúp Trần Mục Vũ luyện hóa gần 100 đạo hồng mông tinh khí đương nhiên, hắn cũng là dùng hồng mông trong thời gian gia tốc, cho nên thực lực luyện hóa thời gian xa xa không chỉ lâu như vậy. Trần Mục Vũ đại khái tính một cái, hai ngày lĩnh ngộ 100 đạo hồng mông tinh khí, một viên trời sinh quả hiệu lực cũng liền có thể lĩnh ngộ 100 đạo tả hữu hồng mông tinh khí pháp tắc. Nếu như trời sinh quả đầy đủ lời nói, đến vực vương chiến còn có 6 tháng, cũng chính là nửa năm, ước chừng 180 trời. Không ngủ không nghỉ lời nói, có thể lĩnh ngộ 9000 đạo hồng mông tinh khí pháp tắc. Có vẻ như cũng không ít, đều vượt qua Đàn Uyên. Thế nhưng là, có hai cái điều kiện tiên quyết. Một là hồng mông tinh khí đầy đủ, hắn phải có nhiều như vậy hồng mông tinh khí mới được. Hai là trời sinh quả đầy đủ. Hồng mông tinh khí phương diện, ngược lại là không có vấn đề quá lớn, dù sao dưới tay hắn cường giả không ít, đạt tới thiên đạo hôn nguyên cảnh có gần 5000 người. Muốn thành tựu thiên đạo hôn nguyên cảnh, mỗi người giữ gốc đều được có 3 sợi hồng mông tinh khí. Cũng không nhiều muốn, mỗi người nộp lên 2 sợi, liền có thể đụng đủ 10. Không sợi, mà lại cái này hồng mông tinh khí cũng không phải là tiêu hao phẩm, chính mình sử dụng hết còn có thể trả lại cho bọn hắn. Nhưng vấn đề thứ hai liền có chút không quá thực tế, nửa năm đến hoa 90 quả trời sinh quả, hắn lên chỗ nào tìm nhiều như vậy đi? Chương 1094, trời sinh thạch. Chương 1094 trời sinh thạch. Không biết cổ để cho mình đi lấy tử tinh sẽ có hay không có đồng dạng công hiệu, nếu như cũng có thể giống trời sinh quả mở dạng, gia tốc lĩnh ngộ hồng mông tinh khí nói, ngược lại là có thể thử một chút. Dưới mắt, Trần Mục Vũ lĩnh ngộ pháp tắc số lượng đã qua ngàn, nhưng hồng mông tinh khí lại chỉ sử dụng không đến 200. Hồng mông tinh khí chứa lượng, miễn cưỡng cũng đến 1000 sợi. Hắn trước tiên cần phải đem những này hồng mông tinh khí ẩn chứa pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ, sau đó đem 1000 sợi hồng mông tinh khí ngưng tụ thành một sợi chí đạo hồng mông tinh khí, lĩnh ngộ một đạo chí đạo hồng mông pháp tắc, như vậy mới xem như đi vào đại đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới. Trên lý luận tới nói, lúc này liền đã có đột phá đến thánh đạo hôn nguyên cảnh giới điều kiện, nhưng là, phá đạo không có đơn giản như vậy, một sợi chí đạo hồng mông tinh khí chỉ là đạt tới thánh đạo hôn nguyên cảnh một trong điều kiện tất yếu, muốn trở thành thánh đạo hôn nguyên cảnh cường giả, còn phải có một viên thánh tâm thạch mới được. Toàn bộ hỗn độn, thánh tâm thạch chỉ có 9 quả, mà lại đều đã có chủ, cho nên đối với cơ hồ tất cả tu sĩ tới nói, đại đạo cảnh đỉnh phong đã là đến cuối cùng, cảnh giới này tu luyện cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn theo tại đại đạo cảnh đỉnh phong trên con đường đi được càng xa, lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều đỉnh phong cảnh đường, tựa như là không ngừng không nghỉ, khác biệt đỉnh phong cảnh cường giả, thực lực sai biệt cũng vô cùng cách xa, nhưng là, mặc kệ mạnh hơn, cùng thánh đạo hôn nguyên cảnh cường giả so ra, vẫn như cũ không cùng một đẳng cấp. Nhưng muốn tiến nhập thánh đạo hôn nguyên cảnh, liền chỉ có một con đường, đó chính là diệt đi một vị thánh đạo cảnh cường giả, cướp đoạt hắn thánh tâm thạch đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Dù sao, thánh đạo cảnh thực lực vượt quá tưởng tượng, sẽ chỉ làm người cảm giác được tuyệt vọng đương nhiên, nếu như là thánh đạo cảnh cường giả ở giữa nội chiến, vậy liền coi là chuyện khác. Trần Mục Vũ hiện tại đã có được tiến giai đại đạo cảnh đỉnh phong hồng mông tinh khí dự trữ, nhưng quá trình này sẽ rất lâu, lấy tính cách của hắn là chờ không được. Cho nên muốn, Đàn Uyên rời đi ngày đầu tiên, Trần Mục Vũ án binh bất động, cũng không có sốt ruột lấy độc thủ, bởi vì hắn sợ Đàn Uyên một nhóm cảm giác được trời sinh không có dị động, đột nhiên trở về đây cũng không phải là không có khả năng, cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm. Thứ nhất ngay cả đợi 3 ngày, nghĩ thầm Đàn Uyên cũng đã tiến vào nội vực, lúc này cho dù có cái gì cảm ứng sợ cũng về không được. Trần Mục Vũ lúc này mới xuất cung cửa, khắp nơi một trận đi dạo, có vẻ như lơ đãng đi tới trời sinh cây viên ngoại. Trong vườn mấy cái đệ tử bị Trần Mục Vũ trực tiếp thu phục, mở rộng cánh cửa tiện lợi. Trần Mục Vũ cũng không nhiều lời, thi triển giấu thiên bí thuật, trực tiếp tiến nhập trong vườn. Cái này giấu thiên bí thuật hoàn toàn chính xác cường đại, đem nguyên thần cùng nhục thân đều ký thác hư không, cả người phảng phất cùng hỗn độn hòa thành một thể, chân chính làm đến ẩn thần nặc hình. Vừa tiến vào trong vườn, Trần Mục Vũ liền cảm thấy một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức, toàn bộ trong vườn, hỗn độn chi khí nồng nặc muốn mạng. Một gốc cổ thụ chọc trời sinh trưởng tại một ngụm trong linh trì, cao không thấy đỉnh, cành lá vạn trượng, như là một thanh tre thiên sơn lớn. Dưới cây trong linh trì, chảy xuôi ngọc chất sinh mệnh tinh hoa, người bình thường đừng nói là uống một ngụm, coi như chỉ là ngửi một chút, chỉ sợ đều có thể trường sinh bất lão đương nhiên. Đối với Trần Mục Vũ như vậy cảnh giới tồn tại tới nói, sinh mệnh tinh hoa cái gì, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Những sinh mệnh tinh hoa này, chẳng qua là trời sinh một hấp thụ hỗn độn chi khí sau, trên cành lá ngưng tụ ra hạt xương mà thôi. Cây này, nghe nói bản thể là ở bên trong vực, nó chỉ là trời sinh thân gỗ thể 512 cái phân thân một trong. Cứ việc chỉ là phân thân, nhưng cũng có đại đạo cảnh cảnh giới đỉnh cao. Cây này, khẳng định là có ý thức, cũng không biết ý thức của hắn mạnh bao nhiêu, thực lực như thế nào, có cái gì thủ đoạn công kích. Trời sinh một cũng không có phát giác được hắn đến. Trần Mục Vũ cũng không dám tùy tiện hiện ra thân hình, trực tiếp trốn vào đáy ao. Trời sinh một bộ rễ vô cùng khổng lồ, lan tràn chi cự, chỉ sợ phải dùng ánh sáng kỳ để cân nhắc. Thật sự là không nhìn không biết, xem xét giật mình, Trần Mục Vũ đều có chút chết lặng, chỗ ấy có cổ nói tới tử tinh. Hắn lại không dám phóng thích quá nhiều thần niệm, rất sợ bị trời sinh mục cho phát giác được, từ đó phát hiện hắn tồn tại đương nhiên, phóng thích một chút xíu, vẫn là có thể, chỉ cần thần niệm ba động không mạnh, trời sinh mục nhiều lắm là tưởng rằng cái gì hỗn độn tiểu thú. Không có cách nào, Trần Mục Vũ chỉ có thể từ từ vớt, phạm vi lớn như vậy, không có khả năng khắp nơi đều là tử tinh. Cố Đô đã nói, trời sinh mục tử tinh, rất hi hữu. Xuất hiện xác suất lớn nhất địa phương, hay là những cái này dễ chính phía trên, Trần Mục Vũ cũng không đợi, một cây vớt vớt tìm. Tìm ước chừng có nửa giờ, Trần Mục Vũ rốt cục ở trong đó từng cây cần bên trên, phát hiện một đoàn màu tím choáng chạm vật thể. Thời gian không phụ người hữu tâm, hệ thống lôi ra đến quét xuống, đích thật là cổ nói tới loại kia tử tinh, tên khoa học gọi là trời sinh thạch. Chỉ có ở trên trời sinh một gốc rễ mới có thể mọc ra loại tảng đá này, số lượng cực ít, đàn huyền có lẽ cũng không biết chuyện này, nếu không khẳng định cũng không tới phiên Trần Mục Vũ tìm tới. Không nói hai lời, ngón tay tại sợi rễ kia bên trên vạch một cái, Trần Mục Vũ trực tiếp đem cái kia tử ngọc bình thường tảng đá lấy xuống ầm ầm. Một giây sau, vừa mới bị Trần Mục Vũ cắt chém qua sợi rễ đột nhiên bắt đầu chuyển động, giống như là bị cắt râu mực một dạng, dùng sức khuấy động chung quanh tầng đất. Trần Mục Vũ tranh thủ thời gian về sau vừa trốn, kém chút bị sợi rễ quét trúng. Qua vài phút, sợi rễ rốt cục lại lần nữa an tĩnh đứng lên. Trần Mục Vũ lòng còn sợ hãi, hắn còn tưởng rằng bị phát hiện nữa nha, bất quá xem ra hắn chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Sợi rễ dù sao chỉ là sợi rễ, trời sinh một khổng lồ như vậy, một gốc sợi rễ nơi đó có mạnh mẽ như vậy năng lực nhận biết. Vừa mới chỉ sợ cũng chỉ là bản năng. Nhưng nếu như mình làm động tĩnh quá lớn, chỉ sợ nó hay là sẽ phát hiện. Nhưng cũng không thể không làm đi. Trần Mục Vũ lấy lại bình tĩnh, loại sự tình này, có kinh nghiệm liền tốt. Tiếp tục tìm kiếm trời sinh thạch. Bỏ ra dòng dã 3 ngày thời gian, Trần Mục Vũ tìm được 35 khối. Cái này không khỏi cũng quá ít một chút. 35 khối trời sinh trong đá, lớn nhất cũng mới lớn chừng quả trứng gà, nhỏ nhất cũng liền tương đương với một cái cúc áo. Cái này cũng quá ít bốn. Trần Mục Vũ tranh thủ thời gian hơi mệt, như thế tìm xuống dưới, e là cho dù lại tìm 30 ngày, đều chưa chắc lớn bao nhiêu thu hoạch. Nhưng đúng vào lúc này, Trần Mục Vũ đột nhiên cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ hết sức quen thuộc mà khí tức cổ xưa. Một cỗ màu tím vượng quang chớp động, để Trần Mục Vũ thể nội hồng mông tinh khí đều tại không nhịn được nhảy lên. Trần Mục Vũ vội vàng chạy vội đi qua, nhìn thấy trước mắt, để hắn vui mừng quá đỗi. Chỉ thấy phía trước một đầu to lớn bộ rễ bên trên, lúc này đang có một khối so bóng đá còn lớn hơn mấy phần trời sinh thạch, chính càn rỡ phóng thích ra màu tím ngọc mang. Lớn như vậy, Trần Mục Vũ không khỏi kinh ngạc, hắn thấy qua lớn nhất, cũng liền mới lớn chừng quả trứng gà đâu. Đang muốn đi lên lấy, Trần Mục Vũ lại có chút do dự, cái này thạch to đến sơ kỳ, nếu là tùy tiện lấy đi, thế tất sẽ kinh động trời sinh mục, khi đó coi như phiền toái. Chương 1095, thần mục phẫn nộ. Chương 1095 thần mục phẫn nộ. Nhưng là, mắt thấy lớn như vậy một khối trời sinh thạch, có thể không lấy a? Đó căn bản không phải Trần Mục Vũ phong cách. Ngay sau đó, Trần Mục Vũ quyết tâm liều mạng bảy. Ầm ầm, toàn bộ hỗn độn thánh điện đều đột nhiên chấn động lên. Giờ khắc này, trong thánh điện tu sĩ nhao nhao đưa ánh mắt về phía trời sinh cây vườn phương hướng. Chỉ gặp viên kia đại thụ che trời giống như là bị cái gì kích thích một dạng, toàn thân đều đang run rẩy, khiến cho thánh điện lắc qua lắc lại, phảng phất tận thế hàng lâm. Tại hỗn độn tầng đất phía dưới, đại thụ cái kia vô số sợi rễ, ngay tại không chút kiêng kỵ hướng phía chúng quanh quét ngang, giống như là tại tìm kiếm cái gì. Ngay tại vừa rồi, nó hao phí mấy trăm nguyên hội chi công, ngưng tụ ra một viên trời sinh thạch, thế mà bị người đánh cắp. Trời sinh mục vừa mới dựng dục trời sinh quả, vốn là tại hư nhược thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ tới thế mà lại có người trộm cướp ông trời của nó sinh thạch. Nó vốn là trời sinh thân gỗ thể phân thân, trời sinh thân gỗ thể đưa chúng nó đặt ở ngoại vực, kỳ thật chính là vì tu luyện. Hơn 500 cái phân thân cùng một chỗ tu luyện, vậy tu luyện tốc độ liền có thể nhanh lên hơn 500 lần. Một cái phân thân lĩnh ngộ một đạo pháp tắc, hơn 500 cái phân thân liền có thể lĩnh ngộ hơn 500 đạo. Mà bản thể thu về tu vi, dựa vào là chính là cái này trời sinh thạch. Mà bây giờ, một ngày này sinh một phân thân mấy trăm nguyên hội khổ tu, thế mà cứ như vậy bị người đánh cắp. Là ai? Đến tột cùng là ai? Sợi rễ tùy ý quét ngang, muốn đem cái kia đánh cắp chính mình trời sinh thạch giá hỏa cho bắt tới chém thành muôn mảnh. Giờ khắc này, trời sinh một phẫn nộ tới cực điểm, đàn nguyên đâu? Đàn nguyên ở đâu? Khổng lồ tinh thần ba động trong nháy mắt thả ra ngoài. Trong nội điện, bảy vị trưởng lao tính cả nhiều vị cường giả, đều là nhanh chóng hướng trời sinh cây vườn chạy tới bốn. Cùng thời khắc đó, Chu Sơn, đem hỗn độn nội ngoại vực ngăn cách một tòa dãy núi rộng lớn. Đàn Uyên vừa mới thông qua người giữ cửa thẩm tra, bước vào nội vực địa giới, đột nhiên dừng bước, hướng ngoài núi nhìn lại đi qua. Khuôn mặt âm trầm như nước, thế nào, nghĩa phụ? Xích Khê nghi hoặc nhìn Đàn Uyên, hắn không biết là chuyện gì để Đàn Uyên đã mất đi bình tĩnh, chẳng lẽ là vừa mới cái kia người giữ cửa đối bọn hắn không quá tôn trọng? Nói đùa sao, vừa mới cái kia người giữ cửa, mặc dù không biết thực lực như thế nào, nhưng Xích Khê cảm giác hắn cần phải so với chính mình nghĩa phụ này còn nguy hiểm hơn. Đàn Uyên từ trước đến nay đa mưu túc trí, như thế nào lại bởi vì một cái người giữ cửa không tôn trọng mà lộ ra vẻ mặt như thế đàn lão đệ? Bên cạnh, Hạo Trần cũng phát hiện Đàn Uyên không ổn. Đàn Uyên quả đấm nắm thật chặt, lúc này mới bung ra, ta cảm thấy trời sinh một tinh thần ba động. Trời sinh mục là cùng hắn có tinh thần hiệp nghị khóa lại, Đàn Uyên cảm giác tự nhiên là vô cùng linh mẫn, hắn có thể khẳng định, trời sinh mục vừa mới đang kêu gọi hắn. Hạo Trần sửng sốt một chút, hắn cũng đoán được, chỉ sợ là Đàn Uyên quê quán xảy ra chuyện. Ngay sau đó, Hạo Trần sắc mặt lạnh lùng, Đàn lão đệ, ngươi bây giờ có thể đi trở về, nhưng Thánh Tôn cũng sẽ không chờ ngươi, cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi phải suy nghĩ kỹ. Vừa mới bung ra nắm đấm một khắc này, Đàn Uyên kỳ thật liền đã nghĩ thông suốt, Hạo Trần huynh yên tâm, Đàn Mộ biết lợi hại. Hạo Trần khẽ mút cằm, như thế tốt lắm, nếu ngươi tại vực vương chiến bên trong có thể thắng được, cũng hoặc là thu hoạch được một tốt thứ tự, tất nhiên sẽ có đại phong thưởng, đến lúc đó cũng không phải chỉ là một tiểu vực giới vương có thể so đo, chớ bởi vì nhỏ mất lớn. Đàn Mỗ tránh khỏi. Đàn Uyên vội vàng chắp tay, lo âu trong lòng ném sau gót, đối với hắn mà nói, toàn bộ hỗn độn thánh điện đều bị ném bỏ cũng không đủ tiếc, chỉ cần mình có thể tốt hơn tương lai là được. Toàn bộ Đông Bắc vực thứ tư vực thượng vực, duy nhất có thể làm cho hắn có một chút nhớ mong, cũng chỉ có hắn cái kia phát dục không tốt đệ đệ Đàn Vân. Những người khác đều có thể chết. Quay đầu hướng ngoài núi nhìn thoáng qua, Đàn Uyên liền dứt khoát quyết nhiên đi theo Hạo Trần đạp lên con đường phía trước bốn. Hỗn độn thánh điện tất cả mọi người lập tức rút lui thánh điện. Nội bộ thánh điện truyền đến đại trưởng lão tiếng la. Kỳ thật, căn bản không cần đến hắn hô, tất cả mọi người đã tại ra bên ngoài chạy. Trời sinh thần một phẫn nộ, khí thế kinh khủng hướng về tứ phương thế nào đến, tinh thần lực không chút kiêng kỵ quét sạch tứ phương, thánh cảnh trở xuống tu sĩ, cơ hồ là trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt hơn phân nửa đại đạo cảnh cường giả tối đỉnh lửa giận, coi như không có tính nhắm vào, đó cũng là cực đoan kinh khủng. Trong điện đám người nhao nhao chạy, chỉ sợ thiếu sinh hai cái chân. Trời sinh cây trong vườn, mấy vị đỉnh phong cảnh trưởng lão đã tại bắt đầu trấn áp trời sinh thần mục. Bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, có thể thần mục như vậy báo nổi xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ thánh điện đều muốn bị hủy bốn. Mấy chục ánh sáng kỳ bên ngoài, Trần Mục Vũ rốt cục hiện ra hành tích đến phốc. Nhìn không được, phun một ngụm máu. Trần Mục Vũ cái kia trên khuôn mặt tái nhợt cuối cùng là khôi phục một tia huyết sắc. Thật là khủng khiếp. Hắn nhưng là đại đạo cảnh hậu kỳ, cái kia trời sinh mục chỉ là đại đạo cảnh đỉnh phong, cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới mà thôi, mà lại, trời sinh mục vừa thai nghén trời sinh quả, còn ở vào suy yếu kỳ, mặc dù như thế, hắn vừa mới thời điểm chạy trốn, y nguyên bị trời sinh mục tinh thần lực làm trọng thương. Cái này nếu là chính diện đối đầu, chỉ sợ chính mình tránh không khỏi vừa đối mặt đi. Trần Mục Vũ điều tức một chút, miễn cưỡng khôi phục lại, trong lòng không khỏi may mắn, còn tốt không có nghe cổ lời nói, đợi mấy ngày mới động thủ. Một gốc trời sinh cây ăn quả đều như vậy khó chơi, nếu là trước mấy ngày động thủ, làm ra như thế động tĩnh, Đàn Uyên khẳng định sẽ bị kinh động, hắn có thể hay không trốn được cũng khó nói. Còn tốt chính mình đầy đủ sáng suốt. Trần Mục Vũ hít sâu một hơi, nơi đây khoảng cách hỗn độn thánh điện có một khoảng cách, vừa mới mặc dù ai một chút, nhưng chỉ là trời sinh cây ăn quả lung tung công kích, hẳn là không có bị nó bắt được khí tức. Tăng thêm rất nhiều tu sĩ đều ở bên ngoài trốn, trời sinh cây ăn quả cũng hẳn là sẽ không tìm được trên người hắn. Nói một cách khác, hiện tại tạm thời an toàn. Mặc dù động tĩnh không nhỏ, nhưng cũng may đồ vật bị hắn cho lấy được, về phần thánh điện tổn thất, hắn có thể không thế nào quan tâm. Hắn thu phục đều là vài ngày đã hỗn nguyên cảnh tồn tại, hẳn là sẽ không bị lan đến gần. Mà lại, bảy vị cường giả tối đỉnh ở nơi đó, hẳn là có thể chế trụ gốc cây kia đi. Chính mình mặc dù lấy đi ông trời của nó sinh thạch, nhưng nó đã linh ngộ nói, hay là nó linh ngộ nói, cùng lắm thì lại phục chế một phần, một lần nữa ngưng kết một khối trời sinh thạch là được rồi. Không thể không nói, Trần Mục Vũ thật sự là sẽ nghĩ. Người ta bỏ ra mấy trăm nguyên hội thời gian mới ngưng tụ ra trời sinh thạch, hoàn toàn chính là bản nguyên kết tinh, ở đâu là dễ dàng như vậy lại ngưng kết. Không phải không được, mà lại cần hao phí thời gian, hao phí bản nguyên, cho trời sinh một thân thể mang đến tổn thương cực lớn bốn. Trần Mục Vũ cũng mặc kệ những này, hắn không biết, cũng không cần biết, hỗn độn thế giới tu hành, không phải liền là ngươi tranh ta đoạt ta. Huống hồ lại là cổ để hắn làm, có nhân quả cũng nên để cổ đi đón hô. Hỗn độn còn tại dung chuyển, Trần Mục Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn một chút, bên cạnh có một tòa hỗn độn dãy núi. Cũng không do dự, Trần Mục Vũ một đầu chui vào hỗn độn trong dãy núi. Chương 1096, bắt tặc. Chương 1096 bắt tặc. Một quyền đánh ra một tòa đạo phủ, hóa ra vạn trượng kết giới, tạm thời trốn lên mấy ngày, các loại đầu ngọn gió đi qua lại nói bốn. Hỗn độn thánh điện, mấy vị đỉnh phong cảnh đại lao xuất thủ, miễn cưỡng đem bạo tẩu trời sinh một chấn áp xuống tới. Lúc này trong đại điện, đám người tụ tập đều là lòng còn sợ hãi. Lão đại Cơ Cửu cùng lão nhị Minh Phong đứng ở phía trước, không nói một lời, sắc mặt đều rất âm trầm. Phía dưới đám người không đúng, không ai dám ngẩng đầu. Mấy vị trưởng lão còn tại trời sinh một vườn, cũng không có hiện thân Đàn Uyên trước khi đi, là chỉ tên để Cơ Cửu cùng Minh Phong dám lý mọi việc, có thể Đàn Uyên mới đi vừa 2-3 ngày, liền phát sinh chuyện lớn như vậy, đây không phải hung hăng đánh bọn hắn mà ta. Là ai? Ai làm? Minh Phong lạnh lùng hỏi một câu, hỏi được đám người mười phần mờ mịt. Ai? Làm cái gì? Cơ Cửu hít sâu một hơi, nói, có người tiềm nhập trời sinh một vườn, đánh cắp trời sinh thần mục chí bảo, chư vị, ta muốn mọi người đều biết nặng nhẹ, nếu như biết là ai làm, hoặc là có manh mối gì, cũng hoặc là ở đây nào đó một vị làm, vậy thì mời đứng ra, Cơ Mộ cam đoan, nhận tội người, không cho truy cứu, người cung cấp đầu mối, có thưởng. Theo sát lấy, Minh Phong bổ sung một câu, nếu là biết do không báo, cũng hoặc là chết không nhận tội, bị chúng ta bắt tới, cũng đừng trách chúng ta thủ đoạn phi thường. Bảy vị trưởng lão đang cùng thần mục đại nhân giao lưu, tin tưởng rất nhanh liền có thể bắt được đầu sỏ đám người ngay vậy, lúc này mới chợt hiểu, có người tiềm nhập trời sinh một vườn, còn đánh cắp thần mục chí bảo. Đây cũng quá gan to bằng trời đi. Thần mục chí bảo? Thần mục có cái gì chí bảo? Nguyên lai trời sinh mục đột nhiên bạo tẩu là bởi vì cái này. Đám người hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé thai, lập tức trở nên huyên náo an tĩnh. Cơ Cửu hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hiện trường nhưng còn có đại đạo cảnh hậu kỳ cường giả tại, nhưng lại bị hai tên tiểu bối này hù dọa. Không ai dám mở miệng nói chuyện, sợ mình bị trở thành đối tượng nghi. Lúc này, Đàn Vân đứng dậy, có thể từ trên trời sinh mục dưới mí mắt đánh cắp bảo vật, người này thực lực khẳng định không phải tầm thường, chỉ sợ ít nhất phải đại đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí là đại đạo cảnh đỉnh phong tồn tại mới có thể làm đến. Đàn Vân nghe chút lời này, hiện trường mấy vị đại đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này đều ở trong lòng mắng lên. Làm sao cái ý tứ, nhằm vào chúng ta thôi. Nhưng không thể không nói, là đạo lý này. Việc này không có chút thực lực làm không được, đây cũng là vì cái gì Cơ Cửu bọn hắn chỉ đem đại đạo cảnh tu sĩ gọi vào nơi đây nguyên nhân. Cơ Cửu hai người ánh mắt, tự nhiên mà vậy rơi vào mấy vị kia đại đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ trên thân. Những người kia đều là cường giả, làm sao chịu được loại ánh mắt này, từng cái mặt đen muốn chết. Lúc này, Đàn Vân lại nói, trời sinh quả hiến đằng sau, mấy ngày nay lục tục ngo ngoe người rời đi không ít, người lưu lại không nhiều, ta cũng tin tưởng, không thể nào là ở đây chứ vị, lúc này, cũng không phải mọi người lẫn nhau nghi kỵ thời điểm. Mồ hôi bốn. Nói nói xấu chính là ngươi, nói tốt cũng là ngươi, lời hưu hích nói xấu đều bị ngươi đem nói ra. Đàn Vân nói tiếp, mấy cái kia trong vườn, có hỏi qua rồi sao? Hỏi qua. Mặc dù bọn hắn đều không thế nào để ý Đàn Vân, nhưng dù gì cũng là trưởng bối, trước mặt nhiều người như vậy, cũng không dám cho Đàn Vân sắc mặt. Minh Phong nói ra, mấy cái kia trong vườn, thánh cảnh cũng chưa tới, có thể biết cái gì? Vườn cấm chế thế nhưng là nghĩa phụ tự mình thiết, người bình thường cũng không có khả năng tiến vào. Tập nhân này thực lực, cảm giác đối với không phải bình thường. Theo ta thấy, nên sắp rời đi tất cả mọi người một lần nữa. Triệu Hồi Cơ Cửu nói ra như thế giống chống thua chiêng, khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Đàn Vân khoát tay áo, hắn hay là có một chút quyền nói chuyện, hay là trước tiên đem mấy cái kia trong vườn gọi tới, hỏi trước một chút lại nói. Bất đắc dĩ, Cơ Cửu gọi người đem mấy cái kia trong vườn kêu lên điện đến. Hết thảy ba người đều là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Lúc này chung quanh tất cả đều là đại lão, ba người toàn thân đều có chút phát run, vội vàng quỳ gối trên điện hử. Cơ Cửu hừ lạnh một tiếng, xoay mặt hướng Đàn Vân nhìn sang, ý tứ rất rõ ràng, ngươi không phải muốn hỏi à, người cho ngươi gọi tới, tranh thủ thời gian hỏi đi. Đàn Vân không để ý đến, đi đến ba người trước mặt, các ngươi có thể có thấy là cái gì xông vào thụ viên a? Ngữ khí nhàn nhạt, ngược lại là rất có uy nghiêm. Ba người run lẩy bẩy, một người trong đó nói, hồi thứ nhị điện chủ lời nói, chúng ta một mực canh giữ ở vườn trước, không từng có một lát rời đi, cũng không phát hiện có người tiến vào thụ viên. Cơ Cửu hai người hơi có chút khinh thường, tập nhân này có thể xông vào thụ viên, từ trên trời sinh mục dưới mí mắt chủ đồ, còn có thể bị ba người này phát hiện hành tung, cái này không khôi hài à? Đàn Vân lắc đầu, cái kia, các ngươi mấy ngày nay có thể có tại thụ viên phụ cận gặp qua người nào? Ba người liếc nhìn nhau, giống như là đang tự hỏi cái gì. Một lát, một người trong đó giống như là nghĩ tới điều gì, hồi thứ nhị điện chủ lời nói, ta mấy ngày nay ngược lại là tại thụ viên phụ cận có từng thấy hai người à? Đàn Vân ngẩng đầu nhìn đám người một chút, tất cả mọi người có điểm tâm linh thần hội hai người nào? Minh Phong là cái tính tình nóng nảy, lập tức liền đem khí thế áp bách tới. Ba người đầy bụi đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh. Mới vừa nói người kia nói, một người trong đó là Thánh tử điện hạ Xích Khê Xích Khê. Đám người nghe vậy, lông mày đều nhíu lại. Cơ Cửu mặt đen, không thể nào là Xích Khê, hắn đã đi theo nghĩa phụ đi nội vực. Nói đến chỗ này, Cơ Cửu rõ ràng có mấy phần khó chịu, dựa vào cái gì Xích Khê gia hỏa này có thể hàm ngư phi thân, thế mà có thể bị nội vực sứ giả coi trọng, thu làm đệ tử không nói, còn mang đến nội vực đi nội vực, trên cơ bản liền mang ý nghĩa lên như diều gặp gió, tương lai thời điểm gặp lại, chỉ sợ thân phận địa vị thực lực đều muốn vượt qua bọn hắn, thậm chí xa không phải bọn hắn nhưng so sánh. Nhưng Xích Khê đi nội vực là sự thật, hơn nữa còn là đi theo Đàn Uyển cùng rời đi. Bọn hắn coi như muốn dội nước bẩn, vô luận như thế nào đều dội không đến Xích Khê trên thân còn có một người đâu. Đàn Vân truy vấn, người kia nói, một người khác, cũng không từng nhận biết, Cụ Lạc Yến trước đó người kia liền nhiều lần tới thụ viên trước đi dạo, chúng ta gặp hắn lén lút, từng ngăn lại hắn hỏi thăm, chỉ biết là hắn là một vị đại đạo cảnh trung kỳ tán tu, tựa hồ là gọi Thiên Đồng Tán Nhân. Thiên Đồng Tán Nhân, bốn. Hát xì. Cùng thời khắc đó, trong hỗn độn, ngay tại hướng động phủ mình mà đi Thiên Đồng Tán Nhân, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Cái này bốn. Đang yên đang lành, làm sao lại nhảy mũi? Đánh xong hắt xì, Thiên Đồng Tán Nhân một mặt ngộng. Hắn nhưng là đại đạo cảnh trung kỳ tồn tại, làm sao có thể không hiểu thấu đột nhiên đến nhảy mũi? Dự cảm có chút không tốt lắm, Thiên Đồng Tán Nhân đột nhiên có loại mây đen ngập đầu cảm giác. Cái này mẹ nó, thời gian có chút bất lợi à, có loại dự cảm bất tưởng, chẳng lẽ lại là bị người nào cho tinh kế? Trong đầu không khỏi hiện ra cái kia tuổi trẻ chán ghét mặt người, Thiên Đồng Tán Nhân mặt đen muốn chết. Lần này đi ra, thủ hạ mấy cái đệ tử đều tổn thất sạch sẽ, chính mình còn rơi vào cái trọng thương, đều là bái người kia ban tặng. Chương 1097 Đại đạo cảnh đỉnh phong. Chương 1097 Đại đạo cảnh đỉnh phong. Có thể người kia đã là đại đạo cảnh hậu kỳ cường giả, hơn nữa còn được điện chủ thưởng thức, mình bây giờ thụ thương chi thân, muốn cùng người kia đấu, chỉ sợ chỉ là muốn chết hát xì, hát xì. Không ổn, không ổn bốn. Liên tiếp lại đánh mấy cái hát xì, trời Đồng Tán Nhân mặt đều nhanh tái rồi, loại kia cảm giác chẳng lành càng ngày càng rất. Tranh thủ thời gian tăng nhanh đội quang, cũng không dám hướng hang ổ đi, mà lại vòng vo cánh mặt, hướng nội vực phương hướng đi. Sao trai trứng, lần này không đem thương dưỡng tốt, không đột phá đến đại đạo cảnh hậu kỳ, tuyệt đối không ra ngoài. Bất kể là ai tính toán lao tử, sớm muộn để cho ngươi trả giá đắt. 4. Hỗn độn thánh điện trời bồng tán nhân. Cơ Cửu hai người cao mày, bọn hắn cũng không quá đại ấn tượng, ánh mắt nhìn về phía đám người, chư vị có thể có nhận biết người này. Lúc này, một lão giả tóc trắng đứng dậy, ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, tựa như là phương Bắc 80000 kỳ bên ngoài, quá lam giới giới chủ, trời sinh quả hiến thời điểm, người này an vị bên cạnh ta, lúc đó hắn còn muốn đòi hỏi ta nửa viên trái cây tới, ta không có đáp ứng, tên này liền có mấy phần không cao hứng, hẳn là một cái hung ác nham hiểm người tàn nhẫn, tiến hội sau hắn còn hẹn ta cùng nhau rời đi, ta không dám đáp ứng, sợ bị hắn nửa đường ăn cướp, cho nên mới lưu thêm mấy ngày. Vậy xem ra, người này có rất lớn hiểm nghi há lại hiểm nghi, ta nhìn chính là hắn. 4. Đám người lao nhau, đều cất một cái tâm tư, quản hắn có phải hay không đâu, trước tiên đem nổi ném ra lại nói, dù sao đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết, ai cũng không muốn trở thành bị hoài nghi đối tượng. Đàn Vân khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh, ngược lại đối với Cơ Cửu hai người nói, như là đã có đối tượng hiểm nghi, bất kể có phải hay không là người này, ta nhìn, hay là lấy trước trở về hỏi một chút. Cơ Cửu hai người liếc nhau một cái. Mấy vị trưởng lão để bọn hắn nghĩ biện pháp tìm ra tập nhân, hai bọn họ chính không biết như thế nào ra tay. Đàn Vân nói rất đúng, nếu người này có hiểm nghi, vậy trước tiên cầm lại nói, đến lúc đó không quan tâm có phải hay không, nếu như tìm không thấy hung phạm, liền lấy người này đỉnh bao. Dù sao, trời sinh mục đang chờ muốn viết pháp, bọn hắn nếu là ngay cả cái đỉnh bao đều tìm không ra đến, vậy cũng không khỏi lộ ra bọn hắn quá vô năng không. 4. Lại nói, kẻ đầu tê ơ. Trần Mục Vũ này sẽ, ngay tại mới mở trong động phủ cất giấu đâu. Hồng Nông chung thời gian gia tốc. Trời sinh thạch cũng nắm bắt tới tay, Trần Mục Vũ thử một lần phía dưới, tảng đá kia đối với lĩnh ngộ Hồng Nông tinh khí thật là có thừa nhanh tác dụng, mà lại so với trời sinh quả đến còn phải nhanh lên mấy lần. Trước đó 2-3 ngày công phu, lĩnh ngộ chừng 100 sợi, hiện tại có trời sinh thạch trợ giúp, một ngày đều có thể lĩnh ngộ 300 sợi đương nhiên, chỗ này nói một ngày là thời gian gia tốc sau một ngày, một ức lần thời gian gia tốc bên dưới, thực tế một ngày tương đương với 30 năm. Nói cách khác, đại khái 1000 năm lĩnh ngộ một sợi đối với động một tí dùng nguyên hội kỷ niên hỗn độn thế giới, cái này đã coi như là cực nhanh bốn trời không đến thời gian. Trần Mục Vũ đem trong tay hơn 1000 sợi Hồng Mông tinh khí toàn bộ lĩnh ngộ hoàn thành. Ngày thứ 5, thành công đem 1000 sợi Hồng Mông tinh khí ngưng luyện thành luồng thứ nhất chí đạo Hồng Mông tinh khí. Lại tốn 5 ngày thời gian đi lĩnh ngộ. Trước trước sau sau bỏ ra 10 trời, cuối cùng là hoàn thành luồng thứ nhất chí đạo pháp tắc lĩnh ngộ, thành công bước vào đại đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới hô. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trung quanh hỗn độn tựa hồ có cảm ứng, đang không ngừng sôi trào. Trần Mục Vũ trên khuôn mặt mang theo vài phần dáng tươi cười, nhanh như vậy liền đại đạo cảnh đỉnh phong, tựa hồ thật là mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng nhìn hiện tại còn lại trời sinh thạch, Trần Mục Vũ có chút không cười được, những cái kia vụn vật trời sinh thạch đã bị tiêu hao hết, biến thành từng khối tử ngọc sắc tinh thể trong suốt, chứ có thể chứa đựng hỗn độn chi lực bên ngoài, đã không có bất kỳ tác dụng gì. Mà khối kia hắn mạo hiểm đoạt tới trời sinh thạch, nguyên bản có to như bóng rổ, lúc này cũng kém không nhiều rút nhỏ 1/4, đau lòng đồ vật là đồ tốt, nhưng chính là tiêu hao quá nhanh. Lần bế con này, hết thể lĩnh ngộ 1.005 sợi Hồng Mông tinh khí, hắn hiện tại thân phụ Hồng Mông tinh khí đã có 1.125 sợi, pháp tác lại là nhiều hơn một chút, đạt đến 1.640 đạo. Dựa theo cái này tiêu hao tốc độ, 1/4 trời sinh thạch có thể giúp hắn lĩnh ngộ 1000 sợi tả hữu pháp tắc, vậy còn dư lại bộ phận, chỉ sợ cũng chỉ đủ hắn lại lĩnh ngộ 3000 đến sợi, đến lúc đó, hẳn là có thể vượt qua 4000, ngưng tụ ra 4 sợi chí đạo pháp tắc. Trời sinh trong đá mặc dù không có Hồng Mông tinh khí tồn tại, nhưng lại khắc trời sinh một lĩnh ngộ pháp tắc, tổng cộng có 4502 đạo. Có thể nói, là cái rất khổng lồ số lượng. Trần Mục Vũ nếu có thể đem nó hoàn toàn lĩnh ngộ nói, vậy liền vượt qua 6000 sợi pháp tắc lĩnh ngộ. Bất quá, Trần Mục Vũ cũng không có triệu tập. Những pháp tắc này chỉ là thiên đạo hỗn nguyên pháp tắc, kém xa chí đạo Hồng Mông pháp tắc cường đại đến đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả, đích thật là so với ai khác lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, nhưng xét đến cùng hay là so lĩnh ngộ chí đạo pháp tắc số lượng 1000 sợi Hồng Mông tinh khí mới có thể ngưng tụ ra một sợi chí đạo Hồng Mông tinh khí. Hồng Mông tinh khí mới là bản nguyên, những này bản nguyên bên ngoài pháp tắc, mặc dù là từ Hồng Mông tinh khí bên trong lĩnh ngộ tới không giả, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thiên đạo cảnh pháp tắc mà thôi, không có Hồng Mông tinh khí làm vật dẫn, những pháp tắc này không cách nào ngưng tụ ra cao cấp hơn pháp tắc. Cho nên, lúc này, đem trời sinh thạch dùng tại những pháp tắc này bên trên, căn bản chính là lãng phí. Nếu như có thể tìm đến 3000 sợi Hồng Mông tinh khí nói, hắn hoàn toàn có thể bằng vào trời sinh thạch lực lượng, trong thời gian ngắn lại lĩnh ngộ 3 đạo chí đạo Hồng Mông tinh khí. Thực lực tuyệt đối là tăng lên gấp đôi. Về phần những này không vật dẫn pháp tắc, có lẽ có thực lực tăng phúc hiệu quả, nhưng 1 vạn đạo thiên đạo pháp tắc, đều tuyệt đối không có 1 đạo chí đạo pháp tắc cường đại. Cho nên, chỉ có thể là có chút ít còn hơn không, chờ lấy về sau có thời gian từ từ lĩnh ngộ. Lúc này, Hỗn Độn Thánh Điện náo động cũng đã lắng lại đi. Đều đã qua 10 ngày. Trần Mục Vũ từ động phủ đi ra, hướng Hỗn Độn Thánh Điện phương hướng nhìn một chút. Một đôi mắt phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Hắn hiện tại cũng tiến giai đại đạo cảnh đỉnh phong, Hỗn Độn Thánh Điện mấy vị trưởng lão kia, Trần Mục Vũ có từng thấy, mạnh nhất một cái đại trưởng lão Cơ Ân, cũng chỉ là lĩnh ngộ ra sợi thứ 2 chí đạo bản nguyên pháp tắc. Nói cách khác, 2000 đến sợi dáng vẻ. Lấy Trần Mục Vũ thực lực bây giờ, chúng nhưng không địch lại, toàn thân trở ra hẳn là cũng không khó. Thâu Thiên Sinh Thạch thời điểm, hắn dùng cổ truyền cho hắn giấu thiên bí thuật, trời sinh mục hẳn là không phát hiện được khí tức của hắn, chỉ cần mình cẩn thận một chút, không sợ bại lộ. Cái này Hỗn Độn Thánh Điện hắn còn phải lại đi một chuyến, không gì khác, đến làm đến đủ nhiều Hồng Mông tinh khí. Thánh Điện đã nhập dưới trướng hắn thiên đạo cảnh cường giả, đã có hơn 5000 vị, thiên đạo hỗn nguyên, nói ít trên thân cũng có 3 sợi Hồng Mông tinh khí. Trần Mục Vũ chỉ cần một người cho bọn hắn mượn một sợi, liền có 5000 sợi nhiều. Không sai, chính là mượn, thứ này cũng không phải là tiêu hao phẩm, đại hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, nương tụ thành chí đạo Hồng Mông tinh khí, lĩnh ngộ chí đạo pháp tắc đằng sau, lại có thể phản bản tố nguyên, lại cho trả lại. Chương 1098, mượn Hồng Mông tinh khí. Chương 1098 mượn hồng mông tinh khí. Tại hỗn độn ngoài thánh điện, Trần Mục Vũ bồi hồi 2 ngày, không dám quá phận tới gần, bởi vì hay là lo lắng bị Thiên Sinh Mục cho nhận ra. Coi như nhận không ra, hắn mấy ngày nay thực lực đột nhiên tiến nhanh, cũng rất dễ dàng khiến người hoài nghi, thánh điện hiện tại ngay tại khắp nơi bắt trộm, điểm thời gian này thật rất xấu hổ, mà lại hắn cũng đích thật là bởi vì trời sinh thạch mà thực lực đại tiến. Năm cái đi ra tuần tra thánh điện tuần tra sứ, trực tiếp thu, để hắn trở về báo tin, ngày thứ 3 thời điểm, Đàn Vân cùng Dạ Thần tìm được hắn. Trần Mục Vũ hỏi tình huống. Biết được thánh điện bây giờ tại khắp nơi truy nã Thiên Đồng tán nhân thời điểm, Trần Mục Vũ cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì đều là hắn trước đó an bài tốt. Lão gia hỏa kia, không lấy ra đỉnh lôi con hắc qua, thật sự là quá lãng phí để Trần Mục Vũ thoáng có chút ngoài ý muốn chính là, đều hơn 10 ngày, thánh điện toàn lực truy nã phía dưới, thế mà còn không có tìm tới Thiên Đồng tán nhân. Lão gia hỏa này ngược lại là thật có chút bản lãnh, giống như là trống không tan biến mất một dạng. Trần Mục Vũ cũng không đổi, hắn tránh tốt hơn, chột dạ mới có thể tránh đâu, dạng này sẽ chỉ làm sâu sắc thánh điện đối với hắn hoài nghi, lấy thánh điện lực lượng, trừ phi hắn có thể chạy ra bản vực, nếu không sớm muộn có thể bắt hắn lại. Chỉ cần Thiên Đồng tán nhân một ngày không xuất hiện, như vậy thánh điện chủ yếu hoài nghi đối tượng ngay tại trên người hắn. Đối với Trần Mục Vũ mà nói, chỉ cần không xuất hiện tại thánh điện, không xuất hiện ở trên trời sinh mục trước mặt, hẳn là tuyệt đối an toàn. Tình thế đều tại dựa theo Trần Mục Vũ chỗ quy hoạch phương hướng phát triển. Cho Đàn Vân hai người kể một chút tiếp xuống nhiệm vụ, hai người lúc này liền về thánh điện giúp Trần Mục Vũ thu thập hồng mông tinh khí đi. Mặc dù thánh điện đại đa số hiện tại cũng là thủ hạ của hắn, nhưng chỉ giới hạn trong đại đạo cảnh phía dưới. Đối với thánh điện tới nói, đại đạo cảnh trở lên tồn tại mới là trụ cột vững vàng. Cho nên Trần Mục Vũ cũng không muốn ở thời điểm này lộ diện, chỉ muốn hèn một lấy, tái phát dục bốn. Đại lượng thu thập hồng mông tinh khí, việc này tại thánh điện cũng là phi thường mẫn cảm. Trước kia Đàn Nguyên cũng đã từng làm việc này, nhưng người ta là thánh điện địa chủ, bản vực mạnh nhất tồn tại, mà lại một lần cũng không có nhiều như vậy. Hiện tại thánh điện có đại sự xảy ra, bị liên lụy lực chú ý, nhưng Y Nguyên không có khả năng phớt lờ, vạn nhất đưa tới chú ý, cuối cùng chỉ sợ vẫn là sẽ tra được Trần Mục Vũ trên đầu. Cho nên Trần Mục Vũ cho Đàn Vân yêu cầu của bọn hắn chính là tận lực đem việc này làm bí ẩn một chút, đừng ngốc hồ từng cái lần lượt đi thu. 3.000 sợi hồng mông tinh khí cũng không phải cái số lượng nhỏ, một người thu một sợi chính là 3.000 người, khẳng định sẽ náo ra động tĩnh không nhỏ tới. Trước tìm mấy người, đem nhiệm vụ từng tầng phân phát, thuộc hạ top 5 top 3 giao ra hồng mông tinh khí, tại từng tầng đi lên giao, cuối cùng lại tụ tập đến Đàn Vân bọn hắn thu bên trong 4. Lại đợi có 3 ngày dáng vẻ, Đàn Vân cuối cùng là tới, giao cho Trần Mục Vũ một hạt châu, bên trong chính là tụ lại hồng mông tinh khí. Khoảng chừng hơn 5.000 sợi. Vượt quá Trần Mục Vũ dự kiến, hắn lúc đầu chỉ tính toán mượn 3.000 sợi. Dù sao, còn lại trời sinh thạch cũng chỉ đủ hắn nhanh chóng đến đâu lĩnh ngộ 3.000 đạo tả hữu hồng mông tinh khí pháp tắc. Đàn Vân cũng biết đạo lý này, chỉ là bọn hắn tại thao tác thời điểm gặp chút phiền phức, 5.000 nhiều người, chỉ cần 3.000 sợi, cái nào muốn giao, cái nào không giao, cái này có chút khác nhau đến một lần kéo dài, thứ hai cũng sợ náo ra động tĩnh gì đến, cho nên dứt khoát trên một người giao một sợi bất việc. Đàn Vân nói rõ một chút tình huống, Trần Mục Vũ cũng lý giải, đây là hắn trước đó không có nghĩ tới 5.000 sợi liền 5.000 sợi đi, cái đồ chơi này ai sẽ ngại nhiều đâu. Lập tức Đàn Vân lại cho Trần Mục Vũ một phần danh sách, phía trên kỹ càng ghi chép mỗi một sợi hồng mông tinh khí là thuộc về người nào. Bởi vì khác biệt hồng mông tinh khí ẩn chứa pháp tắc là khác biệt, cho nên ngươi mượn chính là ai, đến lúc đó liền nên còn cho người ta một dạng. Không phải vậy có chút tu sĩ hồng mông tinh khí vừa lĩnh ngộ được một nửa, còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ hoàn thành, ngươi lại cho người ta một đầu đạo khác nhau, người ta lại được làm lại từ đầu, lãng phí thời gian, lãng phí tu hành. Không thể vì thành tựu đạo của chính mình mà sẽ phá hủy người khác đạo bốn. Hồng mông tinh khí đắc thủ đằng sau, Trần Mục Vũ lại về tới mới mở trong đập phủ, vừa bế quan này lại là hơn một tháng. Trời sinh thạch hiệu quả chính là không sai, tốc độ tăng lên thật là tiêu chuẩn, tăng thêm hắn còn có hồng mông chung loại bảo vật này, thời gian gia tốc song trọng gia chỉ bên dưới, cảnh giới tăng lên thật là tiến triển cực nhanh. Lĩnh ngộ thiên đạo hồng mông tinh khí cũng không khó, Trần Mục Vũ tại thuần thục đằng sau, thậm chí tốc độ so trước đó còn nhanh, khó khăn là trí đạo hồng mông tinh khí lĩnh ngộ. Có phần tốn thời gian. Hơn một tháng sau, thứ tư sợi trí đạo hồng mông tinh khí thành công hoàn thành lĩnh ngộ, khối kia trời sinh thạch công hiệu cũng bị hoàn toàn ma diện, biến thành một khối trong suốt tinh thạch. Việc này, tảng đá kia trừ có thể dùng để dung nạp cất giữ hồng mông tinh khí bên ngoài, tựa hồ cũng liền đẹp mắt một chút mà thôi. Đáng tiếc, nếu là tảng đá kia có thể lại lớn điểm, để cho mình nhất cổ tác khí, đem còn lại 2.000 sợi hồng mông tinh khí cho hết lĩnh ngộ, vậy thật là tốt nha. Nói cho cùng, hay là cái này trời sinh mục bất tranh khí nha. Trần Mục Vũ trong lòng đầu đen rau muống lấy, nếu để cho Thiên Sinh Mục biết hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng, thật không biết có thể hay không trực tiếp giết tới nơi này đến, tìm Trần Mục Vũ đồng quy vu tận hô. Phun ra một ngụm trọc khí, hỗn độn phảng phất bị quấy một chút đi ra động phủ một khắc này, Trần Mục Vũ đã là một vị lĩnh ngộ bốn đạo chí đạo bản nguyên đỉnh phong cảnh cường giả. Đàn Nguyên vừa đi, chính mình hẳn là có thể coi là bản vực đệ nhất đi. Không biết Hồng Quân mạnh bao nhiêu. Nghĩ đến nếu Hồng Quân muốn chôn tránh Đàn Nguyên, vậy khẳng định là không có Đàn Nguyên cường, lần sau gặp, ngược lại là có thể hào hào luận bàn một chút. Trần Mục Vũ tâm tình thật tốt, ánh mắt rơi vào hỗn độn thánh điện phương hướng, lấy thực lực của hắn bây giờ, cực kỳ thao tác một phen, khống chế toàn bộ hỗn độn thánh điện cũng không thành vấn đề quá lớn. Muốn làm liền làm. Dù sao hiện tại lão hổ không ở nhà, hầu tử xương đại vương. Không đối, nói như vậy, chính mình thành con khỉ. Vừa nghĩ, Trần Mục Vũ một bên hướng hỗn độn thánh điện phương hướng bay đi. Không biết cái kia trời sinh mục còn có hay không trời sinh thạch, nếu như có, vậy coi như đẹp. Bất quá, xác suất lớn là đã không có, cái đồ chơi này cũng không phải muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu, Thiên Sinh Mục vẫn là phải tiêu tốn mấy trăm nguyên hội đi ngưng tụ. Trần Mục Vũ làm đi khối kia, chỉ sợ đã đem nó móc giống, bằng không Thiên Sinh Mục cũng sẽ không như vậy phẫn nộ. A, không phải nói ngoại vực 512 vực, mỗi một vực đều có Thiên Sinh Mục phân thân a. đây chẳng phải là nói 512 vực liền có 512 khối trời sinh thạch, một khối có thể ngưng tụ 4 đạo chí đạo pháp tắc, 512 khối nói đó không phải là 2000 nhiều đạo. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ hồng mông tinh khí để chống đỡ, nhưng nếu là chém thiên sinh một lời nói, hồng mông tinh khí hẳn là sẽ có không ít đi. Nghĩ đến đây, nếm đến qua ngon ngọt Trần Mục Vũ có chút dục dịch. Chương 1099 móc hang ổ đi. Chương 1099 móc hang ổ đi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ngoại vực những này trời sinh mục cũng chỉ là trời sinh mục phân thân mà thôi, chính mình nếu là thật làm như vậy, cái kia trời sinh thân gỗ tôn còn không trực tiếp từ trong vực giết ra tìm đến mình phiền phức. Cái kia trời sinh thân gỗ tôn mạnh bao nhiêu? Nghe nói là cũng là một vị đại đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Có thể đại đạo cảnh đỉnh phong cũng cao có thấp có, gia hỏa này dựa vào phân thân tu luyện, thu thập một lần phân thân tu vi, liền có thể có vượt qua 2000 sợi chí đạo pháp tắc tăng lên 2000 sợi chí đạo pháp tắc, đây chính là muốn 2 triệu sợi hồng mông tinh khí mới có thể ngưng tụ ra. Chỉ là như thế ngẫm lại, vậy thì phải mạnh bao nhiêu nha? Loại tồn tại này, còn có thể chỉ là đại đạo cảnh đỉnh phong a. Đan Nguyên 6 đạo chí đạo pháp tắc, liền dám đi tham gia vực vương chiến nha. Cái này trời sinh mục, chí ít đều có 2000 đạo trở lên tu vi, khác nhau chỉ là một cái 2000 đạo hay là 10 cái 2000 nói, thậm chí là càng nhiều. Trần Mục Vũ trong lòng có chút sôi trào. Nói như vậy đứng lên, cái này trời sinh thân gỗ tôn, thật chỉ là đại đạo cảnh đỉnh phong. Nếu như là lời nói, vậy cũng tuyệt đối là đỉnh phong bên trong đỉnh phong, đủ để tiện tay miểu sát bình thường đỉnh phong tồn tại. Có thể tại ngoại vực mỗi một vực đều xếp vào một tôn phân thân, có thể là nhân vật bình thường a. Nó ở bên trong vực khẳng định cũng có tuyệt cao địa vị, đường còn rất dài a, đây vẫn chỉ là đại đạo cảnh đỉnh phong, còn có càng mạnh thánh đạo cảnh đâu. Cổ cũng đã từng là thánh đạo cảnh cường giả, nghe hắn nói, hắn đã từng lĩnh ngộ hồng mông tinh khí số lượng vượt qua 100 triệu sợi, 100 triệu sợi là khái niệm gì, 10 vạn đạo chí đạo pháp tắc. Trần Mục Vũ hít sâu một hơi, không khỏi cảm khái, hoàn toàn vượt qua hắn ngẫm lại. Cho dù có hắn hiện tại gia tốc thủ đoạn, trời sinh thạch gia tốc lĩnh ngộ, tăng thêm hồng mông chung 100 triệu lần thời gian gia tốc, 10 trời lĩnh ngộ một đạo chí đạo pháp tắc, hắn cũng phải tốn bên trên hiện thực thời gian 1 triệu ngày mới có thể đạt tới cấp độ kia. Mong muốn mà không thể thành. Trần Mục Vũ vỗ đầu mình một cái, đã tỉnh hồn lại, hay là làm tốt ngay sau đó đi, những cái kia hư vô đồ vật, không cần mơ tưởng xa vời. Trong bất chi bất giác, Trần Mục Vũ đã đi tới hỗn độn ngoài thánh điện. Nhìn phía xa cái kia một cung điện hùng vĩ, Trần Mục Vũ đột nhiên có chút do dự. Là trực tiếp làm đi vào a, hay là ôn nhu một chút? Trực tiếp làm nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như 7 vị đỉnh phong cảnh trưởng lão liên thủ, hắn cũng tự tin có thể làm được qua. Như thế là rất uy phong. Nhưng là, bởi như vậy, chỉ sợ dư ba chiến đấu, đến làm cho toàn bộ thánh điện đều đánh không có. Thoải mái là thoải mái, nhưng là không phù hợp Trần Mục Vũ lợi ích. Hay là ôn nhu một chút, từng cái đánh tan đi. Trước xác nhận một chút trời sinh không có không có nhận ra mình, nếu như không có, hắn không muốn đi đắc tội một vị siêu cấp cường giả. Nhưng nếu như nhận ra hắn, cái kia Trần Mục Vũ liền phải nghĩ một chút biện pháp xử lý như thế nào đem cảnh giới áp chế ở đại đạo cảnh hậu kỳ. Trần Mục Vũ ung dung tiến nhập thánh điện. Thánh điện phương diện, Đàn Vân, Dạ Thần bọn hắn đều là Trần Mục Vũ tiếp ứng, lại Đàn Vân thân phận đặc thù, Trần Mục Vũ bản thân cũng là một vị cường giả, tại thời kỳ đặc thù này, hành động cũng cơ hồ không có nhận hạn chế. Trần Mục Vũ thoáng hiện lộ một chút khí tức của mình, nhưng cũng không có gây nên cái gì ba động. Cái này khiến Trần Mục Vũ thoáng yên tâm, có lẽ ngày đó trời sinh mục là thật không có cảm giác được hắn tồn tại, cổ cho dấu thiên bí pháp hay là rất hữu dụng. Khả Trần Mục Vũ vẫn là không dám phất lờ. Trong cung, Trần Mục Vũ bố hạ cấm chế, phòng ngừa nghe lén Đàn Vân cùng Dạ Thần hiện tại dưới thềm. Trần Mục Vũ hỏi thăm về trong khoảng thời gian này thánh điện tình huống. Mấy vị trưởng lão vẫn như cũ còn tại trời sinh cây trong viên, trời sinh một cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chỉ sợ nhất thời rời đi, trời sinh một lại báo nổi. Cho nên trong khoảng thời gian này, mấy vị trưởng lão một phương diện trấn áp, một phương diện cũng là tại cùng trời sinh một đàm phán. Thiên Đồng tán nhân còn không có bắt được. Trần Mục Vũ thật ngoài ý liệu, cũng đã lâu. Hơn một tháng đi, Thiên Đồng tán nhân một cái đại đạo cảnh trung kỳ tu sĩ, làm sao có thể tại hỗn độn thánh điện toàn lực đuổi bắt bên dưới, một chút bộ dạng đều không lộ. Là thánh điện bắt người bất lợi, hay là nói Thiên Đồng tán nhân chạy trốn bản sự thật có lợi hại như vậy? Tên kia sẽ không thật chạy tới ngoại vực đi. Trần Mục Vũ kinh ngạc, Đàn Vân nghe vậy lại là lắc đầu, khả năng không lớn, bởi vì ngoại vực 512 vực, mỗi một vực ở giữa đều có không gian vết nứt cách trở, hắn không đến đại đạo cảnh đỉnh phong, không có lĩnh ngộ chí đạo pháp tắc, trên cơ bản là không thể nào xuyên qua không gian vết nứt đến mặt khác vực giới. Không chừng hắn có cái gì pháp bảo cường đại có thể dẫn hắn đi đâu. Trần Mục Vũ nói ra, Đàn Vân nghe vậy từ chối cho ý kiến. Trần Mục Vũ nói không phải là không có khả năng, chỉ nói là khả năng rất nhỏ tính toán, mặc kệ hắn, tiểu nhân vật một cái. Hắn muốn giấu liền vĩnh viễn cất giấu đi. Trần Mục Vũ lắc lắc, cũng không đem Thiên Đồng tán nhân để ở trong lòng, nói cho cùng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, coi như hiện tại xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng chỉ là tùy tiện Trần Mục Vũ nắm mà thôi. Hiện tại vừa vặn trời sinh một kiềm chế lấy 7 vị đỉnh phong cảnh trưởng lão, chính là Trần Mục Vũ cào đồng cào tây thời điểm. Toàn bộ hỗn độn thánh điện, trừ 7 vị đỉnh phong cảnh cường giả bên ngoài, còn có 36 vị đại đạo cảnh hậu kỳ cường giả ở trong đó, một cái dạ cơ đã là bị Trần Mục Vũ cho thu phục, còn lại còn có 35. Mà cái này 35 bên trong, chỉ có 10 vị là thường trú tại hỗn độn thánh điện. Còn lại 25 người đều là ở bên ngoài đang đứng sơn môn động phủ. Cho nên, Trần Mục Vũ trước từ cái này 10 cái thường trú hỗn độn người hạ thủ. Phương pháp cũng đơn giản, để Đàn Vân xử lý cái party, đem đám người này từng cái mời đến trong phủ đến Đàn Vân, dù sao cũng là đàn nguyên đệ đệ, mặc dù cảnh giới không thế nào, có thể địa vị bày ở đó mà, đám người là không rất nghệ tình, cũng không có phòng bị. Lấy Trần Mục Vũ thực lực bây giờ, đối phó đại đạo cảnh hậu kỳ tồn tại, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Không có lĩnh ngộ chí đạo pháp tắc tu sĩ, cùng lĩnh ngộ 4 đầu chí đạo pháp tắc tu sĩ, trên lệch hoàn toàn có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. 10 cái đại đạo cảnh hậu kỳ, tại Trần Mục Vũ trong mắt liền cùng 10 cái hài nhi không có quá lớn khác nhau, một cước đều có thể đá 4-5 cái, một bàn tay xuống dưới có thể đổ một mảnh. Cấm chế phong cố, đánh một trận, thu về. Trên cơ bản không có phí cái gì lực. Cho tới chưa công phu, 10 vị đại đạo cảnh hậu kỳ cường giả toàn bộ bị Trần Mục Vũ chinh phục. Còn lại liền đơn giản, đại đạo cảnh trung kỳ, sơ kỳ, còn thường trú tại thánh điện đi chừng 30 người. Vốn nên là so cái này nhiều, có thể bởi vì ra trời sinh một việc này, thánh điện cơ hồ người người cảm thấy bất an, có thể chạy đều chạy, sợ bị nhiễm phải hiểm nghi. Còn lại cái này chừng 30 cái, là trước kia vẫn thường trú tại hỗn độn thánh điện, ở bên ngoài lại không có động phủ, không có mở đại thế giới, hoàn toàn không có địa phương đi. Những người này thu thập đơn giản hơn. Không đến một ngày công phu, toàn bộ hỗn độn trong thánh điện, đỉnh phong cảnh trở xuống tu sĩ, trên cơ bản đều vào Trần Mục Vũ dưới trướng, không thiếu một cái. Bao quát những cái này thánh tử, cơ cựu cùng Minh Phong chịu Trần Mục Vũ một trận đánh cho tê người, ngoan giống như cái gì mở dạng, chương 1107 vị trưởng lão. Chương 1107 vị trưởng lão. Trên đại điện, Trần Mục Vũ đường hoàng ngồi tại chủ vị, đây chính là đàn nguyên bảo tọa. Quả nhiên là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương 72 thánh tử, từng cái ngoan ngoan đứng tại Trần Mục Vũ trước mặt, hận không thể đổi gọi Trần Mục Vũ nghĩa phụ đương nhiên, Trần Mục Vũ có thể không thu được ai nhiều con nuôi, hắn cũng không có cái này đam mê đến tận đây, toàn bộ hỗn độn thánh điện, trừ tản mát ở bên ngoài cường giả, lưu thủ thánh điện tất cả thiên đạo hỗn nguyên cảnh trở lên cường giả bên trong, cũng chỉ có cái kia 7 cái đỉnh phong trưởng lão không có bị Trần Mục Vũ cầm xuống. Trên cơ bản Trần Mục Vũ đã nắm giữ hỗn độn thánh điện thực tế quyền khống chế. 7 vị trưởng lão đều ở trên trời sinh một vườn, bị trời sinh một sự tình cho kiềm chế lấy, cho nên Trần Mục Vũ hiện tại mới đổi như thế thản nhiên, phách lối như vậy đứng ở chỗ này cơ cửu, đại trưởng lão Cơ Ân là tổ phụ ngươi đi. Trần Mục Vũ trước đối với cơ cửu hỏi. Cơ cửu liền vội vàng gật đầu, hồi chủ nhân lời nói, là: "Tốt, ngươi đi trời sinh một vườn, đem ngươi tổ phụ kêu đi ra." Liền nói điện chủ trở về, để một mình hắn đến nội điện. Trần Mục Vũ nói ra, hay là phải đem 7 người này cầm xuống mới được, nếu không, thủy chung là cái biến số lạ. Cơ cửu không có hai lời, trực tiếp hướng trời sinh một vườn đi. Phản phất muốn làm không phải ra ra hắn, mà là một người xa lạ. Hệ thống công năng đích thật là cường đại, ngay cả đại đạo cảnh tồn tại đều có thể nói thu liền thu. Cũng không biết, thánh đạo cảnh tồn tại, có thể hay không bị hệ thống thu phục. Nếu như có thể lời nói, vậy có phải hay không nói, thánh đạo cảnh phía trên còn có lực lượng mạnh hơn, càng mạnh cảnh giới. Trần Mục Vũ hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút suy nghĩ, hắn hiện tại đến thánh đạo cảnh cũng còn xa xa khó vời, nghĩ những thứ này có chút quá sớm. Dưới mắt, hay là trước tiên đem thánh điện thất trưởng lão làm xong rồi nói sau. Một lần thu nạp nhiều người như vậy, đối với Trần Mục Vũ tới nói, tốn hao là to lớn. Các loại đem 7 vị trưởng lão đều thu, chỉ sợ điểm tài phú cũng phải thấy đấy. Bất quá không quan hệ, đến lúc đó toàn bộ hỗn độn thánh điện đều là chính mình, không nói những cái khác, bảo khố vừa mở ra, điểm tài phú nhất định có thể bù lại bốn. Lùi lắm người. Bất quá nhiều lúc, cơ cửu dẫn đại trưởng lão Cơ Ân hướng chủ điện thứ hai. Cơ Ân căn bản sẽ không phòng bị cơ cửu sẽ lừa hắn, dù sao đây chính là hắn thân tôn nhi điện chủ trở về. Cơ Ân có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không dám lãnh đạm, trời sinh mục làm ra động tĩnh lớn như vậy, điện chủ đích thật là có khả năng cảm ứng được cái gì. Trở về xem xét tình huống điện chủ vừa đi liền xảy ra chuyện lớn như vậy, Cơ Ân giờ phút này còn đang suy nghĩ lấy, một hồi gặp điện chủ, làm như thế nào đi giải thích. Suy nghĩ ở giữa, đã đi tới chủ điện. Vừa mới bước vào chủ điện, Cơ Ân khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác mình tựa hồ là bước vào cái nào đó cường đại trong kết giới. Trong đại điện trống rỗng, chỉ ở điện chủ bảo tọa bên cạnh, có một cái thẳng tắp bóng lưng chính đưa lưng về phía chính mình. Cơ Ân không có mắt mù, đó cũng không phải điện chủ đột nhiên quay đầu hướng cơ cựu nhìn lại, tiểu tử này, căn bản cũng không có tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Cơ Ân đột nhiên cảm giác có chút không ổn, theo bản năng liền muốn lui ra ngoài đến đều tới, làm gì đi đâu. Lúc này, phía trước cao ngất kia thân ảnh xoay người lại, cười không ngớt nhìn xem Cơ Ân. Cơ Ân nhíu mày, chỉ cảm thấy người trước mặt nhìn quen mắt, cẩn thận nghĩ tới, cái này không trời sinh quả bữa tiệp thấy qua người mới kia a. Một cái tân tấn hôn độn thánh điện đại đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ, lúc đó điện chủ còn tận lực ngợi khen tới. Về phần danh tự, Cơ Ân cũng không có nhớ. Chỉ là một cái đại đạo cảnh hậu kỳ, mà lại, trên thân nó khí tức cũng chỉ là đại đạo cảnh hậu kỳ, Cơ Ân nhìn tả hữu không người, lập tức yên lòng. Chỉ là đại đạo cảnh hậu kỳ, ngay cả trí đạo bản nguyên đều không có lĩnh ngộ, căn bản đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, hắn nhưng là lĩnh ngộ hai đạo trí đạo bản nguyên pháp tắc tồn tại tiểu bối, ngươi tốt gan to. Cơ Ân lạnh lùng nhìn xem Trần Mục Vũ, thật dài râu ria, cơ hồ đều nhanh muốn rủ xuống tới trên mặt đất đi. Cái kia hơi còn xuống thân thể, tại thời khắc này, tựa như là hùng vĩ đến cực điểm, đây chính là điện chủ bảo tọa, người này lại dám đứng tại điện chủ bảo tọa bên cạnh. Nhìn hắn tư thế kia, rõ ràng mới từ trên bảo tọa đứng lên. Lúc này, nơi đây, tình này, cảnh này, hoàn toàn có thể khẳng định, cái này trẻ tuổi hậu sinh tuyệt đối không có ăn cái gì hảo tâm. Trần Mục Vũ cũng không nhiều lời, trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, đại đạo cảnh đỉnh phong thực lực hiển lộ không bỏ sót đột nhiên bị Trần Mục Vũ khí thế bức bách, Cơ Ân cảm giác ý chí bị dao động mở dạng, ý thức thế mà xuất hiện ngắn ngủi chân không. Sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh. Cơ Ân một mặt ngoài ý muốn thêm hoảng sợ nhìn xem Trần Mục Vũ, khí thế kia, thế mà còn ở phía trên hắn. Nguy hiểm, cực đoan nguy hiểm. Người này lĩnh ngộ trí đạo bản nguyên số lượng tuyệt đối ở trên hắn. Toàn bộ bản vực thế giới đã cho hắn loại cảm giác này tồn tại, chỉ có điện chủ một người mà thôi. Người này coi như không có điện chủ mạnh như vậy, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Trong nháy mắt, Cơ Ân trong đầu hiện lên trăm ngàn cái suy nghĩ. Hắn che giấu thực lực, hay là nói, hắn là mấy ngày nay mới tăng lên? Nếu như là ngay từ đầu liền che giấu thực lực, cái kia ngày đó ở trên trời trái cây hiến phía trên, điện chủ cùng vị kia nội vực sứ giả đều không có phát giác. Vậy nếu như là gần nhất mới đột nhiên cảnh giới tăng vọt lời nói bốn. Cơ Ân đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mục Vũ, là ngươi trộm trời sinh mục bảo vật. Liên tưởng đến trong khoảng thời gian này cùng trời sinh mục giao lưu đạt được, cơ ân cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hoài nghi mục tiêu ổn định ở Trần Mục Vũ trên thân. Trần Mục Vũ khẽ nhíu mày, cơ trưởng lão, không có chứng cứ sự tình, cũng không thể nói lung tung, cái gì trời sinh mục bảo vật, ta nghe đều không có nghe nói qua. Loại sự tình này, hắn đúng vậy thừa nhận. Ngươi có thể nói ta là cường nói, nhưng không thể nói ta là kẻ trộm. Lão đầu này có thể hay không thông minh như vậy, chính mình biểu hiện được cứ như vậy rõ ràng à, ta dáng dấp cứ như vậy giống một cái có thể thâu thiên sinh thành người. Hay là nói, trên mặt ta viết chữ. Trần Mục Vũ sờ sờ mặt, thầm cười khổ hử. Cơ ân nơi nào chịu tin, nhưng hắn trong lòng biết người trước mặt khẳng định đủ mạnh, cũng không cùng Trần Mục Vũ động thủ, quay người liền muốn đi ra ngoài cơ trưởng lão, tâm sự vừa vặn rất tốt. Trần Mục Vũ la lớn. Cơ ân toàn lực một quyền đánh phía kết giới lắc lư một cái, thế mà không có chút nào vỡ ra dấu hiệu. Giờ khắc này, Cơ Ân sắc mặt trong nháy mắt tái rồi, đối phương rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến, thế mà còn để cho mình cháu trai đến thỉnh quân nhập úng, đơn giản lẽ nào lại như vậy ngươi muốn như nào? Cơ Ân quay đầu, mắt hổ trừng mắt về phía Trần Mục Vũ. Trần Mục Vũ cười nhạt nói, không có gì, ta chỉ là muốn để cho ngươi phụng ta làm chủ mà thôi. Một câu, để Cơ Ân kém chút bạo tạc, trên mặt lộ ra cười lạnh, buồn cười, lão phu gia nhập Hỗn Độn Thánh Điện vô số tuế nguyệt, liền ngay cả điện chủ cũng không dám nói để cho chúng ta phụng hắn vị chủ, ngươi thì tính là cái gì, lại dám xưng ta Cơ Ân chủ nhân? Lời nói này thế nhưng là lời nói thật, bọn hắn những cường giả tối đỉnh này, tại đàn nguyên chỗ này, cũng vẹn vẹn chỉ là hạ cấp quan hệ, mà cũng không phải là chủ tớ. Chương 1101, khống chế thánh điện. Chương 1101 khống chế thánh điện. Trần Mục Vũ cười tủm tỉm nhìn xem hắn, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ta không xứng a? Cơ Ân cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Xứng hay không trọng yếu. Trần Mục Vũ khoát tay áo, lạnh nhạt nói, ta chỉ là thông chi ngươi một tiếng mà thôi, mà không phải tại cùng ngươi thương lượng, ngươi thanh này tuổi rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ, nếu là ngoan ngoãn thần phục nói, hết thảy dễ nói, nhưng nếu ngu xuẩn mất hồn, vậy nhưng đừng trách ta không tuân theo giả. Hừ. Cơ Ân hừ một tiếng, nghiệt trướng, nhìn ngươi có thể cản rỡ bao lâu. Thoại âm rơi xuống, Cơ Ân trong tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm, ý niệm thôi động, tiểu kiếm hóa thành một đạo ánh ngọc, chống rông xuất hiện tại Trần Mục Vũ trước mặt, trực tiếp đem Trần Mục Vũ thân thể xuyên thủng. Một giây sau, thân kiếm ẩn chứa ăn mòn pháp tắc, trực tiếp đem Trần Mục Vũ thân thể ăn mòn thành hư vô hử, tôm tép lại nhép. Cơ Ân thu hồi tiểu kiếm, mặt mũi tràn đầy xem thường anh. Chính lúc này, Cơ Ân đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, miễn cưỡng quay đầu, một cái nắm đấm đã đánh vào phía sau lưng của hắn. Hóa thân. Cơ Ân sắc mặt biến hóa, không kịp nghĩ nhiều, cả người đã bị đánh bay ra ngoài. Vang một tiếng, trực tiếp ngã ở điện chủ bảo tọa bên cạnh. Ngực phá một cái độc lớn, kinh khủng lực quyền thế mà dao động hắn bản nguyên. Cơ Ân nhìn về phía trước, Trần Mục Vũ giờ phút này chính cười không ngớt đứng tại hắn vừa mới vị trí. Không sai, Trần Mục Vũ vừa mới tại hắn động thủ thời điểm, liền sử cái hóa thân chi pháp, bản thể đã thi triển dấu thiên bí pháp, giấu vào trong hư không. Sớm tại ngay từ đầu, Cơ Cựu liền đã hướng Trần Mục Vũ báo cáo qua Cơ Ân thủ đoạn, Trần Mục Vũ như thế nào lại đánh không chuẩn bị cầm đâu. Chém long kiếm bắn ra, vừa hóa thành 10, trong nháy mắt đem Cơ Ân đặt trước tại trên mặt đất. Cơ Ân hoảng sợ phát hiện, chính mình thế mà bị giam cầm bản nguyên pháp tắc, giờ khắc này càng không có cách nào hành động mảy may, cơ trưởng lão, ám tiễn đả thương người cũng không tốt nha. Trần Mục Vũ cười tủm tỉm nhìn xem Cơ Ân hử. Cơ Ân chỉ là tức giận hử, hắn biết đối phương rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà mạnh như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có điện chủ cấp bậc kia mới có thể dễ dàng như thế chiến thắng chính mình đi. Bản vực làm sao lại xuất hiện mạnh như vậy cường giả? Điện chủ a, điện chủ, ngươi không nên ở thời điểm này rời đi nha. Cơ Ân trong lòng khóc không ra nước mắt thế nào, nghĩ kỹ a, muốn hay không thần phục. Trần Mục Vũ không chút hoang mang mà hỏi hử. Cơ Ân lại hừ một tiếng, đem mặt phiết qua đi một bên. Trần Mục Vũ tiếc nuối nói, làm gì chết như vậy đầu óc đâu? Đàn Uyên có gì tốt? Hắn có thể cho ngươi, ta cũng đồng dạng có thể cho ngươi, không, ta gấp bội cho ngươi. Cơ Ân bất vi sở động. Trần Mục Vũ tiếp tục nói, Đàn Uyên lần này đi nội vực mục đích gì, tin tưởng ngươi hẳn phải biết, vực vương chiến không phải tốt như vậy chơi, Đàn Uyên chuyến này, chỉ sợ cựu tử nhất sinh, ngươi cần gì phải tử chung với hắn đâu? Cũng hoặc là, ngươi là muốn các loại Đàn Uyên chết, ngươi tốt tiếp nhận bản vực giới vương vị trí. Đánh rắm. Cơ Ân thống mắng một câu, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, cũng có mấy phần thủ đoạn. Nhưng muốn cho ta nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi lúc này thối lui liền thôi, nếu không đợi điện chủ trở về, chính là tử kỳ của ngươi. Ha ha. Trần Mục Vũ nghe vậy, cười ha ha, đột nhiên cảm giác, chính mình làm sao như vậy giống cái nhân vật phản diện đâu, hơn nữa còn là cái chùm phản diện. Không được, phải chú ý điểm hình tượng. Trần Mục Vũ thu lại tiếng cười, ánh mắt tại Cơ Ân trên mặt đi lòng vòng, không khỏi tức hận, đáng tiếc, lúc đầu muốn nhu hòa một chút, nhất định phải bị đánh một trận mới dễ chịu, thật không rõ các ngươi tâm lý của những người này. Nói xong, Trần Mục Vũ cách không ngàn vạn kiếm khí bắn ra, Cơ Ân thân thể trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Tinh thần đều tại bị làm hao mòn, chưa bao giờ qua đau đớn, để Cơ Ân bình sinh lần đầu ngất đi. Nha. Trần Mục Vũ kinh ngạc, như thế không khỏi đánh sao? Dù sao cũng là lĩnh ngộ hai đạo chí đạo bản nguyên pháp tắc tồn tại, thế mà tôi như thế, Trần Mục Vũ còn chưa bắt đầu đâu, hắn liền đã kết thúc. Lao tiểu tử không có lừa dối đi. Lôi ra hệ thống quét xuống, giá cả hạ xuống đến lợi hại, không hề giống là trang. Trần Mục Vũ lại là không biết, những cường giả tối đỉnh này, đợi tại Hỗn Độn Thánh Điện nhiều năm như vậy, căn bản cũng không có gặp được đối thủ, hoặc là nói, căn bản liền không có cùng cường giả cùng giai đối chiến cơ hội. Lâm Chiến kinh nghiệm rõ ràng không đủ. Lĩnh ngộ hai đạo chí đạo bản nguyên, phát huy ra thực lực, chỉ sợ còn không bằng một chút chỉ lĩnh ngộ một đạo bản nguyên cường giả. Cái gọi là sinh vào khốn khó chết vào yên vui, ngươi không thường thường tham dự chiến đấu, chân chính cùng người đạo thủ, người ta kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tùy tiện đều có thể nghiền ép ngươi. Tựa như lúc trước Trần Mục Vũ cùng Thiên Đồng Tán Nhân đối chiến một dạng, chính mình là cuối cùng đánh lén, chiếm hết ưu thế, có thể kết quả vẫn là bị hắn trốn thoát, không hề nghi ngờ, đây chính là kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như lúc đó đổi một cái không có gì kinh nghiệm chiến đấu, chỉ sợ đều không cần Trần Mục Vũ xuất thủ, trực tiếp đều muốn bị cái kia tôn của hai thú tiêu diệt. Thái kê, quá tuổi bắc gà. Trần Mục Vũ đều cảm giác có chút nhàm chán, nếu như thất trưởng lão đều là dạng này mặt hàng, vậy hắn đều có đem còn lại 6 cái cùng một chỗ kêu đến, cùng một chỗ xử lý xúc động đối thủ yếu, vốn phải là kiện cao hứng sự tình, khả Trần Mục Vũ lại tưởng tượng, những này nhưng là muốn bị chính mình thu đến dưới trướng, quá yếu có thể sao được. Lôi ra hệ thống, nhìn hệ thống biểu hiện trung thành thu về giá cả, đã ngã xuống lý tưởng trạng thái, Trần Mục Vũ cũng không nắm thời gian, trực tiếp lựa chọn thu mua. Lại mang xuống, giá cả có thể sẽ thấp hơn, nhưng cơ ân thương cũng sẽ càng nặng, khôi phục nổi nóng, được không bù mất. 4. Chủ nhân. Giây lát đằng sau, cơ ân ngoại thương khỏi hẳn, rất cung kính quỳ gối Trần Mục Vũ trước mặt, hoàn toàn không có vừa rồi quật cường cùng phách lối. Trần Mục Vũ nhìn xem hắn, cũng không biết nói chút gì tốt. Cũng được, đồ ăn liền đồ ăn đi, dù sao cũng là một vị cường giả tối đỉnh đi gọi nhị trưởng lão tới. Trần Mục Vũ khoát tay áo, lùi cơ ân. Nhị trưởng lão Minh Kim là nhị thánh tử Minh Phong tổ phụ. Thực lực so cơ ân hơi thấp một chút, sắp hai đạo chí đạo bản nguyên phát tắc. So cơ ân còn muốn đồ ăn một chút. Trần Mục Vũ không có quá nhiều nói nhảm, bởi vì mới vừa cùng cơ ân liền đã nói nhảm qua, để bọn hắn tự nguyện thần phục, trên cơ bản là không thể nào, không bằng trực tiếp độc thủ, võ lực chinh phục. Cho nên, Minh Kim tiến vào đại điện một khắc này, Trần Mục Vũ không chút nào lưu thủ, trực tiếp đánh lén hắn đáng thương lão đầu tử này, một giây trước còn đang suy nghĩ lấy làm sao hướng điện chủ giải thích tình huống đâu, một giây sau liền nằm xuống đất đi. Căn bản liền không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, các loại tỉnh táo lại sự tình, trong đầu đã nhiều một đầu tín niệm, tuyệt đối phục tùng tại trước mặt người trẻ tuổi này, nhận làm chủ. Quá đơn giản. Bắt trước làm theo. Bảy vị trưởng lão từng cái rơi vào bẫy dập, cơ hồ đều không có để Trần Mục Vũ đa phí tay chân gì bốn. Thu bảy vị trưởng lão đằng sau, Trần Mục Vũ liền lại để cho bọn hắn đi Trường Sinh Mục viên, nơi đó còn cần chân áp, bọn hắn có thể thuận tiện chữa thương. Toàn bộ hỗn độn thánh điện, trừ Trường Sinh Mục bên ngoài, còn lại các cường giả đều đã vào Trần Mục Vũ dưới trướng. Chương 1102, hệ thống thăng cấp. Chương 1102 hệ thống thăng cấp. Về phần Trời Sinh Mục, Trần Mục Vũ không muốn động nó sợ rằng cũng không biết toàn bộ hỗn độn thánh điện hiện tại đã đổi chủ nhân. Cái này Trời Sinh Mục chỉ là một tôn phân thân mà thôi, Trần Mục Vũ cũng không dám cam đoan nó cùng Trời Sinh Thân Gỗ thể ở giữa có cái gì liên hệ. Nếu có trực tiếp liên hệ, sự tình coi như có chút phiền phức, như Trời Sinh Thân Gỗ tôn phát giác được có người trộm lấy Trời Sinh Thạch, mà phân thân này lại không cách nào tự hành xử lý tình huống dưới, sợ rằng sẽ trực tiếp từ trong vực giết ra đến. Như thế một vị tồn tại, mặc dù truyền thuyết cũng là đại đạo cảnh đỉnh phong, khả Trần Mục Vũ tướng tin, hắn thực lực chỉ sợ viễn siêu chính mình, hình tượng tỉ dụ một chút, có lẽ cùng voi lớn cùng con kiến khác biệt không sai biệt lắm. Nếu Trời Sinh Mục ra vực, hậu quả không dám tưởng tượng. Bảy vị trưởng lão trong khoảng thời gian này lưu tại Trời Sinh Mục vườn, cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là trấn an Trời Sinh Mục, để Trời Sinh Mục tạm thời không cần liên hệ bản tôn, để tránh sự tình xấu thêm một bậc. Bảy vị trưởng lão hay là biết không ít chuyện, như Trời Sinh Thân Gỗ tôn đến đây vấn trách, bọn hắn đảm đương không nổi, thậm chí còn có trực tiếp diệt đi thánh điện nguy hiểm. Trần Mục Vũ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể để bọn hắn hết thể như thường, tiếp tục trấn an Trời Sinh Mục. Cho nên, Trần Mục Vũ cũng không dám ở thời điểm này đi Trời Sinh Mục trước mặt đắc ý ngươi xem một chút, ta hiện tại thành Hỗn Độn Thánh Điện chủ nhân, thánh điện hiện tại thuộc về ta. Cái này không khiêu khích à? Lúc đầu Trời Sinh Mục miễn cưỡng đè xuống tới lửa giận, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị nhen lửa, trực tiếp gọi bản tôn ra vực đánh nhau bốn. Toàn bộ Hỗn Độn Thánh Điện hết thể như thường. Về phần trộm cấp Trời Sinh thành người, dĩ nhiên chính là Thiên Bồng Tán Nhân, Hỗn Độn Thánh Điện toàn lực truy nã, chỉ để lại Trời Sinh Mục một cái công đạo. Khi tìm thấy Thiên Bồng Tán Nhân trước đó, có lẽ còn là an toàn đương nhiên, coi như tìm tới Thiên Bồng Tán Nhân, Trời Sinh Thạch vẫn chưa tìm được tới, bởi vì đã bị Trần Mục Vũ cho tiêu hao hết, đến lúc đó Trời Sinh Mục có thể hay không lần nữa nổi giận, đó là đến lúc đó chuyện. Trần Mục Vũ cũng không nghĩ tới thu phục Trời Sinh Mục, bởi vì cái đồ chơi này chỉ là một tôn phân thân mà thôi bốn. Còn lại những cái kia tản mát ở bên ngoài thánh điện tu sĩ, Trần Mục Vũ tạm thời không có thu phục tính toán của bọn hắn, nắm giữ thánh điện cái này một túm, nắm giữ bảy vị trưởng lão, hắn liền đã lấy được thánh điện thực tế quyền khống chế. Coi như Đàn Uyên bây giờ trở về đến, cũng không cải biến được sự thật này, đi một chuyến thánh điện bảo khố, vơ vét một phen Đàn Uyên tích lũy bảo vật, hỗn độn linh thạch linh tinh một năm lớn, xem như đem Trần Mục Vũ điểm tài phú bồi thường một phen máu. Kiểm tra một hồi mình bây giờ điểm tài phú, đã kém một chút đạt tới 10 triệu điểm báo đó là cái khái niệm gì? Trần Mục Vũ không có suy nghĩ, cũng không biết hệ thống là thế nào ước định, dù sao rất nhiều, một phía sau một chuỗi dài không, dài đến bảng hệ thống cơ hồ đều nhanh biểu hiện không được nữa. Trần Mục Vũ chỉ biết là, rất nhiều, đủ là được đại đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, sẽ còn kém điểm tài phú à. Hiển nhiên là không biết. Cũng không biết, điểm tài phú đạt tới ngàn vạn điểm báo, sẽ phát sinh biến hóa gì đâu. Cùng ngày, Trần Mục Vũ do dự một chút, lại để cho bọn thủ hạ nộp lên một chút hỗn độn linh thạch. Hệ thống đã rất lâu đều không có thăng cấp qua quyền hạn, Trần Mục Vũ cơ hồ đều nhanh coi là hệ thống công năng đã lên tới đỉnh, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút chờ mong muốn. Trong cung, tinh thất. Nơi này là Đàn Nguyên bình thường chỗ tu luyện, hỗn độn linh khí dị thường dồi dào, hơn vạn tòa trận pháp gia trì, đem chung quanh hỗn độn chi khí ép vào, trong cả gian phòng linh áp đơn giản to đến dọa người. Mặc dù là Trần Mục Vũ, cũng cảm giác có chút không quá thông thuận. Lần này, Trần Mục Vũ cũng không phải là vì bế quan, chỉ là vì tiếp tục cho hệ thống nạp tiền mà thôi. Theo từng đống hỗn độn linh thạch hư không tiêu thất, Trần Mục Vũ ý thức đột nhiên giống như là bị hoành tạc bình thường, lâm vào ngắn ngủi trạng thái chân không. Hoàng hốt. Trần Mục Vũ thế mà không có chịu được lấy khổng lồ dòng tin tức, trực tiếp hôn mê bất tỉnh bốn. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Mục Vũ chậm rãi tỉnh lại. Trong lúc nhất thời vậy mà không có làm rõ ràng chính mình người ở chỗ nào. Một hồi lâu mới nhớ tới chuyện lúc trước. Vội vàng lôi ra hệ thống xem xét, không nhìn không sao, vừa xem xét này, Trần Mục Vũ mặt đều tái rồi, điểm tài phú, không. Tình huống như thế nào? Trần Mục Vũ ra mặt co quắp một chút, đây là thăng cấp thất bại, hệ thống đem của cải của chính mình giá trị cho thanh không. Hay là nói mình tại Hỗn Độn Thánh Điện làm một bút tiền tài bất nghĩa, hệ thống cho mình trở về. Không có lý do a, trước đó cũng không chỉ như vậy nhiều a. Rất nhanh, Trần Mục Vũ bình thường trở lại, hệ thống cho hắn giải thích điểm tài phú tính toán đơn vị biến đổi. Cơ sở đơn vị biến thành Hồng Mông tinh khí. Không sai, thăng cấp sau hệ thống nhiều một cái tự động chuyển đổi công năng, lấy 100 tỷ điểm báo so một hối đoái so, đem Trần Mục Vũ vốn có điểm tài phú cho hối đoái thành Thiên Đạo Hồng Mông tinh khí. Lúc trước hắn điểm tài phú đạt đến 1000 điểm báo điểm báo, nói cách khác, hệ thống trực tiếp đổi 1000 sợi Hồng Mông tinh khí cho hắn. Tăng thêm trước đó mượn 5000 sợi, bản thân liền có 1000 đến sợi, hết thảy 7082 sợi. Cho nên, sở dĩ điểm tài phú biểu hiện là không, là bởi vì Trần Mục Vũ còn không có dùng Hồng Mông tinh khí tiến hành nạp tiền. Nhìn xem bản nguyên trong thức hải, hoàn toàn chính xác nhiều hơn 1000 sợi Hồng Mông tinh khí, Trần Mục Vũ ngu ngơ nửa ngày. Mới điểm tài phú tính toán, cùng Hồng Mông tinh khí số lượng thành một so một tính toán, nói cách khác, một sợi Thiên Đạo Hồng Mông tinh khí, hối đoái một điểm tài phú. Còn có thể cứ như vậy. Xem ra hệ thống cũng ngại số lượng quá lớn, thống kê đứng lên phiền phức. Cái này cùng nguyên lai một mực dùng giấy tệ tính toán, hiện tại biến thành dùng hoàng kim tính toán là một cái đạo lý 1000 sợi Hồng Mông tinh khí, trên lý luận đã có thể bồi dưỡng một vị đại đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ 1000 điểm báo nguyên điểm tài phú, thật không biết giá trị hay là không đáng. Nhưng bây giờ, Trần Mục Vũ đã không quan tâm cái này. Dù sao hệ thống đã thăng cấp hoàn tất, hắn căn bản là không có cách thay đổi gì, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cẩn thận nghiên cứu qua hệ thống sau, Trần Mục Vũ phát hiện, chỉ cần hắn tích lũy đầy đủ tài nguyên, bao quát nguyên thủy điểm tài phú tính gộp lại, chỉ cần đạt tới một điểm báo cái này giá trị, liền sẽ tự động chuyển đổi thành một sợi Thiên Đạo Hồng Mông tinh khí, từ đó trước đó hiện hữu điểm tài phú thêm một. Nhưng điểm tài phú tiêu hao, Thiên Đạo Hồng Mông tinh khí cũng sẽ tùy theo tiêu hao, đây cũng là cái khuyết điểm, bất quá ngẫm lại cũng là, nếu như không có khả năng bị tiêu hao lời nói, vậy mình chẳng phải là có thể một mực quét xuống. Đã lĩnh ngộ qua Hồng Mông tinh khí, trên cơ bản đã không có chỗ ích lợi gì, hoàn toàn có thể dùng tại nạp tiền. Trần Mục Vũ hiện tại trong tay Hồng Mông tinh khí số lượng mặc dù có hơn 7000 sợi, có thể có 5000 sợi đều là mượn tới, đến còn. Chân chính thuộc về hắn, chỉ có 2000 sợi tả hữu. Trần Mục Vũ hít sâu một hơi, cái này 2000 sợi bên trong, cũng liền 1000 nhiều sợi là mình đã lĩnh ngộ hoàn thành, còn lại đều là mới được. Nói cách khác, ta mẹ nó hiện tại toàn bộ thân gia, chỉ có 1000 nhiều một chút điểm tài phú. Ta cũng quá nghèo đi. Có loại làm lại từ đầu cảm giác, Trần Mục Vũ dở khóc dở cười, rất lâu đều chưa từng có loại cảm giác này. Chương 1103, Tâm Bảo. Chương 1103 Tâm Bảo. Hệ thống đây là buộc chính mình đi kiếm tiền nha, hiện tại toàn bộ vạn giới đứng, mặc dù quy mô biến lớn rất nhiều, có thể thu nhập y nguyên có hạn, lấy hệ thống cái này một hối đoái tỷ lệ, thật không biết làm một năm xuống tới, vạn giới đứng có thể cho của cải của chính mình giá trị gia tăng một không. Có vấn đề nha, hiện tại một điểm tài phú, tương đương một sợi Thiên Đạo Hồng Mông tinh khí, vậy sau này mình thu về thương phẩm, nếu là không đạt được một điểm tài phú, vậy mình làm sao biết chính mình kiếm lời bao nhiêu? Vạn giới đứng cho mình kiếm lời bao nhiêu, chính mình làm sao biết? Chẳng lẽ mình làm sổ sách à? Cái này không khoa học thôi. Cẩn thận nghiên cứu một chút bảng hệ thống. Trần Mục Vũ nhìn thấy điểm tài phú cái kia một hạng phía sau có cái nho nhỏ mở rộng cái nút ý thức điểm một cái, triển khai một cái giao diện, trên trang giấy biểu hiện chính là nguyên tài phú điểm 80 triệu trăm tỷ tỷ. Không đủ một điểm báo, hẳn là hệ thống tự động hối đoái sau còn thừa. Lần này Trần Mục Vũ yên tâm, có thể có cái sổ sách là được, chí ít để cho mình biết còn kém bao nhiêu mới có thể lại hối đoái một sợi Hồng Mông tinh khí, đừng một trận mù quáng làm việc, dù sao cái này tính toán lượng cấp thật sự là quá lớn bốn. Trần Mục Vũ cũng đem cái kia 1068 sợi đã dùng Hồng Mông tinh khí tiến hành nạp tiền. Hồng Mông tinh khí biến mất sát na, điểm tài phú cũng từ không biến thành 1068 đáng tiếc, muốn bị tiêu hao, nếu như không bị tiêu hao lời nói, há không đáng ý. Trần Mục Vũ thịt đau lợi hại. Còn lại còn có 6000 đến sợi, trong đó 5000 sợi là mượn, 1000 sợi là còn không có linh ngộ, cũng không có lấy ra nạp tiền. Nói cách khác, hệ thống thăng cấp sau, Hồng Mông tinh khí cũng đã không có lấy trước như vậy khó làm, chỉ cần biết kiếm tiền, hệ thống liền có thể tự động cho hắn hối đoái, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không thể không nói, chức năng này rất mạnh mẽ. Nhưng liền trước mắt mà nói, Trần Mục Vũ đối với Hồng Mông tinh khí nhu cầu cũng không tính lớn. Mấu chốt hắn đến có nhiều thời giờ như vậy đi lĩnh ngộ, cùng cho hắn một cái hối đoái Hồng Mông tinh khí Hồng Mông, vẫn còn không bằng trực tiếp cho hắn một cái phụ trợ lĩnh ngộ Hồng Mông tinh khí pháp tắc công năng. Hệ thống này còn chưa đủ nhân tính hóa nha. Trần Mục Vũ trong lòng đậu đen rau muốn một câu ít nhiều có chút được tiện nghi khoe mẽ cảm giác. Nếu để cho tu sĩ khác biết có người có thể ánh sáng chữ hàng tài phú, liền có thể tùy ý hối đoái Hồng Mông tinh khí, chỉ sợ người này đến bị toàn hỗn độn thế giới truy sát đi. Quả nhiên, tại hỗn độn thế giới bên trong, Hồng Mông tinh khí mới là đồng tiền mà nha. Trần Mục Vũ không khỏi cảm khái một tiếng. Hệ thống đều đã bành trướng đến dùng Hồng Mông tinh khí tới làm tính toán đơn vị. Mình cũng phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp kiếm tiền, làm tiền nhiều hơn muốn. Vạn giới đứng. Không gian trong não hải bên trong tung bay một cái tinh cầu, trong khoảng thời gian này, vạn giới đứng điên cuồng quyết trường, nơi này đã thành một cái phế phẩm thu về tinh cầu, đến từ chư thiên vạn giới phế phẩm, hai tay thương phẩm, mỗi thời mỗi khắc đều như ngân hà chạy ngược một dạng tràn bảo, tương đương chán quan. Ngoài hành tinh chiến hạm, dị giới đi bay, vứt bỏ thành ban muốn. Ngươi có thể nghĩ đến, ngươi không nghĩ tới, hữu dụng, vô dụng, tựa hồ đang chỗ này đều có thể tìm tới. Trong khoảng thời gian này, khổng lồ tiền vốn rót vào, vạn giới đứng cực lớn quyết trường, nhân viên số lượng đã vượt qua 20 triệu, liên quan đến nghiệp vụ vị diện thế giới, cũng chưa từng có đạt đến ngàn vạn cấp. Liên Trần Mục Vũ hiểu rõ, những nghiệp vụ này bên trong, có 60% đơn đặt hàng, đều đã dính đến trong hỗn độn tiên giới bản vực bên ngoài mặt khác đại thế giới. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vạn giới đứng còn muốn quyết trường, hắn muốn làm là đem nghiệp vụ mở rộng đến hỗn độn thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Không thể không nói, Trần Mục Vũ gia tâm hay là thật lớn đi vào tổng bộ, cũng đã lâu không cùng Trúc Vô Song các nàng mở qua sẽ, đơn giản hiểu rõ một chút tình huống. Quý thứ nhất, vạn giới đứng thuần lợi nhuận đã vượt qua 13 vạn ức. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, có thể có khổng lồ như vậy tăng lên, có thể nói không thể rời bỏ Trúc Vô Song cố gắng của các nàng 13 vạn ức, đặt ở trên địa cầu, đã có thể miểu sát rất nhiều quốc gia cả năm GDP, nhưng tại Trần Mục Vũ chỗ này, còn chưa đủ nhìn. Thậm chí có thể nói, còn thiếu rất nhiều nhìn. Một mùa độ 13 vạn ức, một năm cũng mới 52 vạn ức, đây cần bao nhiêu năm mới có thể cho Trần Mục Vũ hối đoái một sợi hồng mông tinh khí nha. Phải biết, hồng mông tinh khí cùng nguyên điểm tài phú hối đoái so thế nhưng là một điểm báo đương nhiên, vạn giới đứng khuyết trương cũng chỉ là vừa mới bắt đầu không bao lâu, dù sao Trần Mục Vũ thực lực tăng lên cũng là gần nhất không đến một năm mà thôi. Hệ thống hiện tại cho hắn nhân viên hạn mức cao nhất là 100 ức, mà bây giờ, toàn bộ vạn giới đứng nhân viên cũng mới ngàn vạn mà thôi. Vạn giới đứng còn tại cực tốc khuyết trương, nương theo mà đến, tự nhiên là doanh thu xính chỉ số lần gia tăng. Cho nên, Trần Mục Vũ cũng không đổi, vạn giới đứng liên thông vạn giới, chỉ cần phát triển, chính mình còn sầu hối đoái không đến hồng mông tinh khí a. Dù sao, hỗn độn thế giới lớn như vậy, nhiều như vậy thế giới, nhiều như vậy tài nguyên, phế phẩm thị trường lợi nhuận là rất lớn bốn. Cùng Trúc Vô Song các nàng tán gẫu qua đằng sau, Trần Mục Vũ liền lại đi tới vậy cái kia tòa trên Hắc Sơn. Hắc Sơn này, nghiễm nhiên thành cái này một tinh cầu bên trên một tòa thánh sơn. Lần trước Trần Mục Vũ còn lại một đoạn nhỏ đường núi không có leo đi lên, lần này đã đột phá đến đại đạo cảnh hậu kỳ, nghĩ đến hẳn là có thể đủ đi đến đi. Trần Mục Vũ rất muốn biết tại tòa Hắc Sơn này trên đỉnh núi là như thế nào một phen cảnh tượng, trên đỉnh núi này, chính mình lại có thể đãi đến thứ gì đồ tốt bốn. Trên Hắc Sơn, y nguyên áp lực to lớn, khả Trần Mục Vũ thực lực bây giờ tiến bộ rất nhiều, khiêng áp lực đi lên, hay là không thuận tiện đi tới đỉnh núi. Trên đường đi, trung quanh đều là tán lạc đủ loại phế phẩm, Trần Mục Vũ vừa đi, một bên dùng hệ thống chọn lựa. Dù sao hệ thống sẽ cho thu về đánh giá giá trị, bước lên đến rất thuận tiện. Một đường đi đến đỉnh núi, Trần Mục Vũ trên tay nhiều ba món đồ. Một cái là một thanh thiếu răng tàn dịu, hệ thống trực tiếp thu về phế phẩm giá trị lại có 3000 điểm, đây là để Trần Mục Vũ kinh ngạc cái quái lạ, 3000 điểm tài phú, hiện tại coi như tương đương với 3000 sợi hồng mông tinh khí. Phế phẩm giá, hơn nữa còn là tàn dịu, cái này nếu là hoàn chỉnh cái kia đến giá trị bao nhiêu? Lưỡi búa này tên là Khai Thiên Dịu, hệ thống không có biểu hiện lai lịch, chỉ biết là một kiện chí đạo linh bảo, hẳn là một vị nào đó thánh đạo cường giả đã dùng qua vũ khí. Kiện thứ hai là một kiện tổn hại áo giáp, kim quang lập lòe, rất là lóa mắt, tên là Quân Thiên Giáp, là một kiện cực phẩm thánh đạo linh bảo, giá trị 200 điểm tài phú, chắc hẳn cũng là một vị nào đó thánh đạo cường giả đồ vật. Kiện thứ ba là một khối La Thiên Bản, ghi chép hỗn độn thế giới tuyệt đại đa số địa phương địa hình, cũng chính là một tấm hỗn độn thế giới địa đồ, nhưng nó có cái công năng, chỉ cần đánh đổi khá nhiều, có thể trực tiếp thông qua La Thiên Bản tiến hành định vị truyền tống. Nói cách khác, cái đồ chơi này không chỉ có là địa đồ, hay là một cái dạng đơn giản truyền tống trận. Bởi vì có hại hỏng, cho nên khối này La Thiên Bản nơi bao bọc khu vực cũng không tính lớn. Giá trị 50 điểm, chữa trị nói, Trần Mục Vũ nhìn, muốn 500 điểm tài phú. Tương đối thì đau, Trần Mục Vũ không có bỏ được, mà lại, tạm thời cũng không dùng được. Chương 1104, Ngộ Đạo Gối. Chương 1104 Ngộ Đạo Gối. Mặt khác một chút linh bài toái, giá trị không có vượt qua 10 điểm tài phú, Trần Mục Vũ đều trực tiếp thu về. Trung hối đoái thành 58 đầu hồng mông tinh khí. Nếu như lấy ra nạp tiền lời nói, cũng chính là 58 điểm tài phú tăng lên. Trên đỉnh núi, Trần Mục Vũ tả hữu tư phương, chỉ là hoàn toàn hoang lương. Không phải đâu. Lúc đầu Trần Mục Vũ còn đầy cõi lòng chờ mong đâu, nếu lên đỉnh núi, trên đỉnh núi kia khẳng định sẽ có thứ càng tốt. Nhưng đến chỗ này xem xét, liền một cái bình thường đỉnh núi, một khối nhỏ mà đất bằng, thậm chí ngay cả cái ra dáng tảng đá đều không có, nhìn qua hoang vu muốn chết. Không đối, hay là có cái gì? Trần Mục Vũ dạo qua một vòng, phát hiện, tại đỉnh núi đất bằng ở giữa nhất, để đó một khối đá. Hình chữ nhật đen nhánh tảng đá, có mấy phần tạo hình nho nhỏ, phía trên dính đầy bùn đất, nếu như không phải cẩn thận xem xét, căn bản là nhìn không ra, dễ dàng cùng chung quanh mặt đất cho làm lẫn lộn. Trần Mục Vũ đi qua, đem hòn đá kia từ dưới mặt đất móc đi ra đẩy tay bùn đen, lấy tay khẽ vỗ, bùn đen tan hết. Lúc này xem xét, tảng đá lộ ra xanh ngọc, mặt trên còn có một chút rõ ràng nhân công điều khắc đường vân. Trần Mục Vũ không khỏi mong đợi, lôi ra hệ thống quét hình, có thể xuất hiện tại Hắc Sơn này trên đỉnh đồ vật, hẳn là sẽ không là phàm vật đi. Vật phẩm, Ngộ Đạo Gối. Giới thiệu văn tắt, lai lịch không biết, gối chi có thể ngộ đạo. Giá trị không biết, 4. Ngộ Đạo Gối. Trần Mục Vũ sửng sốt một chút, gối chi có thể ngộ đạo? Giá trị không biết, có ý tứ gì? Gối lên cái đồ chơi này mà có thể ngộ đạo? Ngộ đạo, lĩnh ngộ pháp tắc, tìm cơ hội có thể thử một chút. Nếu như thứ này thật có thể trợ giúp lĩnh ngộ pháp tắc lời nói, đối với hiện tại Trần Mục Vũ mà nói, thật đúng là quá hữu dụng bất quá. Trần Mục Vũ hít sâu một hơi, thật đúng là muốn ngủ liền đến cái gối đầu, thật là cái gối đầu. Mấu chốt hệ thống thế mà còn không biểu hiện thứ này giá trị, chứng minh cái này Ngộ Đạo Gối giá trị chỉ sợ là không thấp. Tranh thủ thời gian thăm dò, đem chung quanh kiểm tra một lần, Trần Mục Vũ liền rời đi không gian trong Nao Hải 4. Thánh điện, tinh thất. Trần Mục Vũ tỉnh táo lại, gối đá xuất hiện ở trong tay. Nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh, đem hồng mông chung lấy ra, thời gian gia tốc, lấy ra một đạo hồng mông tinh khí, Trần Mục Vũ lập tức hướng thạch trầm thượng gối đi lên. Có chút cứng rắn, lạc rất. Bất quá còn tốt, có thể chịu được, nhắm mắt lại, Trần Mục Vũ bắt đầu nếm thử lĩnh ngộ hồng mông tinh khí. Rất mau tiến vào một trạng thái kỳ ảo, hồng mông tinh khí cụ hiện, từ đó bay ra vô số lít nha lít nhít điểm sáng, dung nhập Trần Mục Vũ trong ý thức. Trần Mục Vũ chỉ cảm thấy từng luồng khổng lồ tin tức bị đầu óc của mình điên cuồng hấp thu, lúc này đầu óc của hắn giống như là một máy siêu máy tính mở dạng, lấy một loại gần như tốc độ khủng khiếp, điên cuồng phân tích trong những điểm sáng này ẩn chứa pháp tắc bốn. Đột nhiên, Trần Mục Vũ mở mắt ra, trong mắt lượng sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Một sợi hồng mông tinh khí đã lĩnh ngộ hoàn thành, liền tranh thủ hồng mông chung thời gian triệu hồi bình thường tốc độ. Nửa phút, ngoại giới thế mà chỉ qua nửa phút. Hồng mông chung cùng ngộ đạo gối song trọng ra chỉ phía dưới, thế mà chỉ phí hiện thực nửa phút, liền lĩnh ngộ một sợi hồng mông tinh khí. Trần Mục Vũ hô hấp dồn dập, có chút không dám tin tưởng, cái này so với trước kia tốc độ tăng lên không chỉ gấp đôi nha. Tính như vậy xuống tới, chỉ cần hồng mông tinh khí đầy đủ, chỉ cần thời gian một ngày, hắn liền có thể lĩnh ngộ gần 3000 sợi. Về phần ngưng tụ chí đạo hồng mông tinh khí, lĩnh ngộ đứng lên có thể sẽ càng tốn thời gian một chút, nhưng nghĩ đến cũng không dùng đến quá lâu. Mặc kệ như thế nào, thử một chút không phải liền là. Hắn hiện tại còn lại có 3000 nhiều sợi hồng mông tinh khí không có lĩnh ngộ, vừa vặn làm thí nghiệm. Ngay sau đó, Trần Mục Vũ lại trên gối hiểu đạo gối 4. Một giấc mộng dài, hồi lâu, đều không có ngủ được như thế nhẹ nhàng vui vẻ, chỉ là một lát, Trần Mục Vũ thế mà ngáy lên muốn. Nói phân hai đầu. Lại nói cái kia hỗn độn chu sơn dưới chân, một người tu sĩ từ đống loạn thạch dò xuống đã xuất thân còn đến, đầy bụi đất, chật vật dị thường đáng giận. Tu sĩ kia nhổ một ngụm nước bọt, trung quanh hỗn độn chi khí sôi trào, cấp tốc đem cái kia nước bọt phân giải. Nếu là Trần Mục Vũ ở chỗ này, chỉ sợ cũng rất khó nhận ra, người này chính là Thiên Đồng Tán Nhân. Tên này hôm đó dự cảm đến gặp nguy hiểm đằng sau, không nói hai lời, trực tiếp hướng nội vực phương hướng chạy, nhanh chạy vội hơn nửa tháng, đi vào chu sơn dưới chân mới khó khăn lắm ngừng lại. Cũng là có chút đầu não, hắn mặc dù không biết là nguy hiểm gì, nhưng nếu có thể làm cho hắn dự cảm đến sợ hãi, vậy liền khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Hồi tưởng một chút, gần nhất cũng không có đắc tội qua người nào. Không đối, mà đắc tội qua một cái, cũng không tính được là tội, chỉ có thể coi là có khúc mắc. Chính là cái kia gọi Trần Mục Vũ tu sĩ. Hắn cơ hồ là theo bản năng liền khóa chặt nguy hiểm mục tiêu, chẳng lẽ là cái kia họ Trần đem chính mình theo dõi? Lúc đó, Thiên Đồng Tán Nhân thương còn chưa tốt, mà lại đã biết Trần Mục Vũ có đại đạo cảnh hậu kỳ thực lực, cho nên không chút do dự chuẩn đi, hướng nội vực chạy, hắn có thể không tin địch nhân có thể hướng nội vực đuổi hắn. Phải biết, thoáng qua một cái chu sơn, nhưng chính là nội vực, nơi này rất mất cảm. Hắn ở chỗ này ẩn giấu hơn nửa tháng, vừa rồi cảm giác loại cảm giác nguy hiểm kia giảm bớt rất nhiều. Ngay tại vài ngày trước, một đám thánh điện tu sĩ tuần tra qua nơi đây, nhưng tu vi quá thấp, cũng không có phát triển hắn tồn tại. Nhưng hắn từ đám tu sĩ kia nói chuyện bên trong, hay là biết rõ một ít chuyện đại khái. Tình huống như thế nào? Ta Thâu Thiên Sinh một bà bối, không có lầm chứ? Làm sao có thể là ta? Thiên Đồng Tán Nhân trong lòng chửi rủa, chính mình không trêu ai gây ai, làm sao lại đưa tới dạng này hai bay và gió. Ngay sau đó hắn liền muốn về thánh điện giải thích. Có thể nghĩ lại, điện chủ đã đi nội vực, chính mình như thế đi, chỉ sợ cũng thật đi. Thánh điện đám kia lão cổ đồng sẽ tin tưởng mình. Chính mình chỉ sợ có lý đều nói không rõ đi âm mưu, đó là cái âm mưu to lớn. Thiên Đồng Tán Nhân nhấn xuống trở về giải thích xúc động, hắn còn muốn sống thêm mấy ngày, không muốn đi một chết. Hiện tại toàn bộ bản vực hỗn độn đều tại truy nã chính mình, Thiên Đồng Tán Nhân nhìn xem trước mặt cao không thể chạm đại chu sơn, trong lòng có chút trống không, không biết nên đi con đường nào đi nội vực. Làm sao có thể, cái này đại chu sơn cao không thể chạm, đi vào đường bị nội vực cường giả nắm tay lấy, hắn là vô luận như thế nào đều không vào được. Vực này đã dung không được chính mình, xem ra lựa chọn duy nhất chính là đi mặt khác vực giới. Cùng đông bắc vực thứ tư vực thượng vực lân cận, là thứ ba vực thượng vực, đệ ngũ vực thượng vực cùng thứ tư vực hạ vực đều không có đi qua, đi chỗ nào tốt một chút đâu? Đi thứ ba vực đi. Do dự một chút, Thiên Đồng Tán Nhân trong lòng đã có quyết định, hắn đã từng có một vị đạo hữu, đạo hiệu hiểu rõ con, trước kia chính là đi thứ ba vực. Chính mình lần này đi, nếu như thắng lợi nói, có lẽ có thể tìm nơi nương tựa hiểu rõ con, đằng sau lại tìm cơ hội gia nhập thứ ba vực giới vương giới trướng, chờ mình cường đại, lại nghĩ biện pháp trở về lấy lại danh dự. Chương 1105. Nội vực cường giả Mộc Thiên Sinh. Chương 1105 nội vực cường giả Mộc Thiên Sinh. Mà lại, nghe nói, chỉ là nghe nói. Nghe nói thứ ba vực cùng thứ tư vực không thế nào đối phó, nếu như có thể mà nói, hắn còn có thể nghĩ biện pháp châm ngòi một chút, để thứ ba vực cùng thứ tư vực khai chiến. Ha ha, dám âm ta, bất kể là ai, dù là ngươi là giới vương, ta mẹ nó cũng muốn biện pháp đánh chết ngươi. Nghĩ đến đây, Thiên Đồng Tán Nhân diện mục dữ tợn, giống như là muốn ăn người bình thường. Trong đầu lại hiện ra Trần Mục Vũ hình tượng, giống như là hắn vung đi không được các ngộng đi thứ ba vực. Nên sớm không nên chậm trễ. Thiên Đồng Tán Nhân tìm đúng phương hướng, lúc này liền muốn hướng thứ ba vực mà đi. Có thể vừa đi chưa được mấy bước, Thiên Đồng Tán Nhân đột nhiên dừng bước. Ngay tại vừa mới một chớp mắt kia, hắn có loại bị manh thu tập trung vào cảm giác. Sợ hãi, run rẩy. Liền trong nháy mắt đó, Thiên Đồng Tán Nhân giống như là bị ổn định ở nguyên địa, toàn thân run lẩy bẩy, da đầu đều nhanh nổ bể ra. Tình huống như thế nào? Hắn muốn chạy, nhưng là căn bản bước bất động chân. Thậm chí, hắn cũng không dám quay đầu nhìn lại, cái kia cố để hắn lực lượng sợ hãi đến từ nơi nào? Phía trên có một đôi mắt đang nhìn hắn. Chỉ là một lát, Thiên Đồng Tán Nhân trên người trường bào đã bị mồ hôi cho ướt đẫm đạo hữu, đi nơi nào nha? Một tiếng nói dàn mua chậm rãi từ đỉnh đầu truyền đến. Một giây sau, Thiên Đồng Tán Nhân cảm giác trên người áp lực giảm nhiều, loại kia để cho người ta run rẩy cảm giác cũng giống như là thủy triều rút đi. Miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, trên một chỗ vách núi, đứng đấy một tên bộ dáng phổ thông áo trắng lao cẩu. Chưa thấy qua, không biết. Cơ hồ là ấn tượng đầu tiên, Thiên Đồng Tán Nhân liền xác nhận chính mình cũng không nhận ra người này. Nhưng có một chút có thể khẳng định, người này thực lực tuyệt đối xa xa vượt qua hắn, vừa mới người này là thế nào xuất hiện, hắn đều không có chút nào cảm giác vãn bối Thiên Đồng bái kiến tiền bối, không biết tiền bối là thần thánh phương nào. Thiên Đồng Tán Nhân thanh âm có chút nói lắp, phản phất đối mặt chính là một đầu mãnh hổ, một câu không đối, đối phương liền có thể nuốt hắn. Người kia lạnh nhạt sờ lên râu ria, lão hủ Mộc Thiên Sinh, đạo hiệu trời sinh con, vừa tới ngoại vực, vừa vặn thiếu cái dẫn đường, đạo hữu là bản vực người đi, không bằng cho lão hủ làm dẫn đường như thế nào?
Dẫn đường? Thiên Đồng tán nhân ra mặt có chút co quắp một chút, đối phương khẩu khí có thể không hề giống là tại cùng hắn thương lượng, càng giống là một loại mệnh lệnh không biết tiền bối muốn đi chỗ nào.
Thiên Đồng tán nhân cố gắng để cho mình thanh âm không run rẩy. Hắn cũng không dám nói cái chữ, không, người trước mắt này cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, mà lại hắn nói vừa tới ngoại vực, chẳng lẽ hắn là nội vực cường giả a?
Thiên Đồng tán nhân hô hấp có chút gấp rút để cho ta ngẫm lại, tựa như là gọi Hỗn Độn Thánh Điện đi, lão giả hơi suy nghĩ, lập tức lắc đầu hức cười, chỉ là một tiểu vực giới vương chỗ, xưng thánh điện thì cũng thôi đi, lại dám xưng Hỗn Độn Thánh Điện, đơn giản tự cao tự đại.
Trong lời nói, không chút nào che giấu xem thường Hỗn Độn Thánh Điện. Nghe nói như thế, Thiên Đồng tán nhân lên tiếng kinh hô, kém chút không có tè ra quần.
Mỗi ngày Đồng tán nhân như vậy phản ứng, lão giả khẽ nhíu mày, làm sao, có cần phải kinh ngạc như vậy à?
Thiên Đồng tán nhân lấy lại tinh thần, liền vội vàng lắc đầu, đem khuôn mặt cho khổ đứng lên, tiền bối, cái này Hỗn Độn Thánh Điện, vạn bối không thể đi nha.
Tại sao không có khả năng? Lão giả mày nhíu lại đến sâu hơn, gia hỏa này lại dám cự tuyệt chính mình.
Thiên Đồng tán nhân vẻ mặt cầu xin, thực không dám giấu giếm, vạn bối đang bị Hỗn Độn Thánh Điện truy sát, nếu là đi Hỗn Độn Thánh Điện, không thể nghi ngờ chính là tự chui đầu vào lưới, còn xin tiền bối tha mạng.
Nói, thế mà dứt khoát cho lão đầu kia quỳ xuống.
Lão đầu vui vẻ, ánh mắt ở trên trời Đồng tán nhân trên thân quan sát một chút, nhìn ngươi không giống tốt bối, nhưng cũng không giống cùng hung cực ác chi đồ, ngươi làm cái gì? Thánh điện vì sao truy sát ngươi à?
Trời sinh mục, trời sinh mục.
Thiên Đồng tán nhân vừa mới mở miệng, vừa nói ra trời sinh mục ba chữ, liền bị lão đầu cắt đứt.
Lão đầu cơ hồ là một cái chớp mắt liền đi tới Thiên Đồng tán nhân trước mặt, khí thế kinh khủng trong nháy mắt đem Thiên Đồng tán nhân đè trên mặt đất, tiền bối tha mạng.
Thiên Đồng tán nhân có chút không hiểu rõ lão đầu này tại sao phải đột nhiên trở mặt, hoảng sợ dùng hết lực khí toàn thân hô lên một tiếng cầu xin tha thứ.
Lão đầu cao mày, thần niệm đem Thiên Đồng tán nhân từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài cho dò xét lại dò xét, không đối, trên người ngươi cũng vô thiên sinh thạch khí tức. Đang khi nói chuyện, một viên trái cây từ trên trời Đồng tán nhân trên thân bay ra, chính là nửa viên trời sinh quả.
Thiên Đồng tán nhân trên người áp lực giảm nhiều, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, tiền bối, cái này nửa viên trời sinh quả chính là đoạn thời gian trước thánh điện trời sinh quả bữa tiệc điện chủ đàn nguyên ban tặng, bọn hắn vu hãm ta thâu thiên sinh một bảo vật, có thể trời đất chứng giám, văn bối không nỡ sinh một bị mất bảo vật gì cũng không biết.
Thiên Đồng tán nhân khóc lóc kể lấy, đem sự tình trải qua cho trước mặt vị lao giả này nói một lần.
Lao giả nghe xong, hừ một tiếng,
cái kia nửa viên trái cây mất hẳn trả lại cho Thiên Đồng tán nhân, mang ta đi thánh điện, ta ngược lại muốn xem ngoại vực đám người này đến tột cùng muốn làm gì.
Trên mặt lao giả đã không còn trước đó một tia hòa khí, còn lại chỉ có lạnh lùng cùng hàn xương, thế nhưng là Thiên Đồng tán nhân nào dám đi.
Lão giả một đôi mắt không tình cảm chút nào nhìn lại, đem Thiên Đồng tán nhân nửa câu nói sau cho chặn lại trở về.
Lão giả này, thật mạnh.
So điện chủ đều mạnh.
Không sai, lão đầu này thực lực, chỉ sợ vượt xa điện chủ Đàn Nguyên, đối mặt Đàn Nguyên thời điểm, hắn mặc dù cũng sợ sệt, nhưng tuyệt đối không có đến loại trình độ này.
Lão đầu này, phản phất một ánh mắt liền có thể giết chết chính mình bình thường.
Thiên Đồng tán nhân trong lòng hãi nhiên.
Hắn nói hắn gọi một tiên sinh.
Một tiên sinh?
Chơi sinh mục.
Chẳng lẽ bốn?
Thiên Đồng tán nhân trong lòng đột nhiên toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Nhưng ý tưởng này rất nhanh liền để hắn chân phấn cầu tiền bối cho vãn bối làm chủ, vãn bối biết là ai thâu thiên sinh một bảo vật.
Thiên Đồng tán nhân to gan hô một tiếng a.
Lão giả nghe vậy, cổ quái hướng Thiên Đồng tán nhân nhìn lại bốn.
Lại nói Hỗn Độn Thánh Điện đã là bốn ngày sau đó.
Trần Mục Vũ một giấc này, một ngủ chính là dòng dã bốn ngày.
Chỉ tốn một ngày thời gian, hắn cũng đã đem còn lại 3000 nhiều sợi Hồng Mông tinh khí hoàn toàn lĩnh ngộ.
Còn lại 3 ngày thời gian, ngưng tụ chí đạo Hồng Mông tinh khí, lĩnh ngộ ba đạo chí đạo Hồng Mông pháp tắc. Ngủ một giấc công phu, lĩnh ngộ ba đạo chí đạo pháp tắc. Hiện tại, Trần Mục Vũ đã lĩnh ngộ 7 đạo chí đạo pháp tắc. Cái này nhưng so sánh Thánh Điện Điện Chủ Đàn Nguyên còn nhiều hơn trên một nói, phải biết, truyền thuyết Đàn Nguyên chỉ là lĩnh ngộ 6 đạo chí đạo pháp tắc mà thôi, đây chẳng phải là nói, mình bây giờ muốn so Đàn Nguyên còn phải mạnh hơn một chút như vậy.
Trần Mục Vũ mừng rỡ rất, cái này ngộ đạo gối thật là dùng quá tốt, đem mượn tới Hồng Mông tinh khí, toàn bộ phản bản Tố Nguyên, trả lại cho một đám thuộc hạ sau, còn lại cũng liền 2000 nhiều sợi Hồng Mông tinh khí xem như chính hắn.
Những này Hồng Mông tinh khí đều đã là lĩnh ngộ qua, tác dụng không lớn, Trần Mục Vũ liền đem nó nạp tiền thành điểm tài phú, 2105.
Con số này, thật đáng thương.
Trần Mục Vũ dục cầu bất mãn, vừa chuẩn bị bắt đầu mượn.
Chương 1106,
đại nạn lâm đầu.
Chương 1106 đại nạn lâm đầu.
Toàn bộ thánh điện hiện tại cũng bị hắn khống chế, muốn mượn Hồng Mông tinh khí, đơn giản vô cùng dễ dàng.
Không nói nhiều, 20,000
sợi Hồng Mông tinh khí còn có thể kiếm ra tới.
Lại nói Trần Mục Vũ cũng chỉ là mượn, cũng không phải là đoạn.
Có vay có trả, lại mượn không khó.
Bỏ ra nửa ngày thời gian, Trần Mục Vũ thành công mượn đến 20,000 sợi Hồng Mông tinh khí. Hắn tính toán một chút, đại đạo cảnh cường giả có Hồng Mông tinh khí nhiều hơn một chút, nhưng bởi vì rất nhiều tu sĩ đều sẽ có lẫn nhau trao đổi Hồng Mông tinh khí tu luyện, tăng cao tu vi tình huống, cho nên toàn bộ Hỗn Độn Thánh Điện chỉ hạ, Hồng Mông tinh khí tổng lượng hẳn là tại 40,000 sợi tả hữu, 4,000 sợi Hồng Mông tinh khí, trừ bỏ đã dùng qua 5,000 sợi, lại trừ bỏ vừa mượn tới tay 20,000 sợi, còn có 15,000 sợi tả hữu tản mát ở bên ngoài. Những tu sĩ này, đa số còn không có bị Trần Mục Vũ thu phục, Trần Mục Vũ cũng không có ý định trên người bọn hắn lãng phí điểm tài phú, cho nên có thể hay không mượn đến, liền chờ sau này hay nói.
Trước tiên đem trong tay cái này 20,000 sợi Hồng Mông tinh khí cho lĩnh ngộ lại nói.
Dựa theo trước đó tốc độ, cái này 20,000 sợi Hồng Mông tinh khí, đại khái là thời gian nửa tháng liền có thể giải quyết.
Trần Mục Vũ đột nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ có cơ hội này đi tham gia Vực Vương Chiến.
Dù sao, Vực Vương Chiến còn có hơn mấy tháng.
Không nói nhiều, tiếp tục ngủ đi thôi chủ nhân.
Đang lúc Trần Mục Vũ chuẩn bị tiếp tục đi tinh thất lúc tu luyện, Đàn Vân vô cùng lo lắng chạy vào chủ điện. Trần Mục Vũ nhíu mày, thế nào? Đàn Vân đường đường một cái đại đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ, sau khi vào cửa thế mà kém chút bị bậc cửa cho trượt chân, nhìn ra được, khẳng định là xảy ra đại sự gì. Đàn Uyên trở về, trời sinh một xảy ra vấn đề. Trong nháy mắt, Trần Mục Vũ trong đầu hiện lên nhiều cái suy nghĩ. Đàn Vân sắc mặt có chút trắng xanh, trời sinh một vườn bên kia, mấy vị trưởng lão truyền đến tin tức, trời sinh một đã đem nơi đây gặp phải lặng lẽ thông chi nội vực, trời sinh thân gỗ tôn chỉ sợ đã ở trên đường đuổi tới cái gì. Trần Mục Vũ mặt đều tái rồi, chuyện này là thật. Đàn Vân mười phần chắc chắn gật đầu, coi là thật, câu câu coi là thật. Trần Mục Vũ luống cuống. Trời sinh thân gỗ tôn ra vực, việc này có thể lớn rồi. Cơ Ân bọn hắn làm ăn gì, thế mà chút chuyện này đều ép không được. Trời sinh thân gỗ tôn mạnh bao nhiêu, Trần Mục Vũ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nó lĩnh ngộ chí đạo bản nguyên pháp tắc chỉ sợ có hơn vạn đạo nhiều, đây là hắn chỉ là bảy đạo chí đạo bản nguyên có thể so sánh sao? Trời sinh mục giận dữ, chỉ sợ lật tay một cái là có thể đem toàn bộ hỗn độn thánh điện cho hủy diệt. Nhưng hắn cũng biết, việc này cũng trách không được Cơ Ân bọn hắn, dù sao thánh điện trời sinh mục chỉ là một đạo phân thân, cùng bản tôn liên hệ chỉ sợ chỉ ở một ý niệm. Này làm sao có thể phòng đâu? Chuyện bây giờ đã ra khỏi, liền phải muốn biện pháp giải quyết. Cái này hỗn độn thánh điện sợ là không thể ở nữa, đến tranh thủ thời gian rút lui mới được, đến lúc đó để thánh điện đám người đi ứng phó, dù sao hiện tại không phải cũng còn có cái đối tượng hiểm nghi à, đem Thiên Bồng tán nhân đẩy ra, để hắn tìm Thiên Bồng tán nhân đi thôi. Hy vọng cái này Thiên Bồng tán nhân có thể lẫn mất lâu một chút. Đến mức đó sao? Chẳng phải một khối trời sinh thạch à, còn có thể để trời sinh thân gỗ tôn thân từ trước đến nay một chuyến muốn. Tiểu Hữu, gấp gáp như vậy, là chuẩn bị đi chỗ nào đâu? Trần Mục Vũ vừa đi ra chính điện, liền nghe được một tiếng nói giản mua lọt vào tai. Trong lòng đột nhiên lộn bộ một chút, ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung vọt xuống một vị lão giả áo trắng. Trần Mục Vũ lập tức trong lòng thích chặt. Thính danh: Mục Thiên Sinh. Giới thiệu văn tắt: Trời sinh thân gỗ thể, thực lực không biết, bốn. Trần Mục Vũ hồn nhi đều nhanh rơi ra tới. Tới nhanh như vậy, ta mẹ nó cũng còn chưa kịp chạy đâu. Thay đổi khuôn mặt tươi cười, mau tới trước hai bước, đối với lao đầu kia cúi đầu, vạn bối Trần Mục Vũ, bái kiến tiền bối. Lao giả nghe vậy, trên dưới đánh giá Trần Mục Vũ hai mắt, Trần Mục Vũ, người trẻ tuổi, ngươi biết ta? Gặp mặt liền gọi tiền bối, ta cũng còn không nói ta là ai đâu. Trần Mục Vũ nói, tiền bối tiên phong đạo cốt, khí chất phi phàm, vạn bối thấy một lần phía dưới, không khỏi lòng sinh kính bội, thật sự là kích động không thôi à, thú vị. Cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên, định ngọt không xuôi, lão giả cười khẽ một tiếng, chính là ngươi trộm ông trời của ta sinh hạch. Trần Mục Vũ trì trệ, trái tim đều kém chút phát nổ. Cái này xác định là ta. Ta có thể không nói gì đâu, làm sao lại xác định là ta? Vạn bối sợ hãi. Trần Mục Vũ vội vàng vùi đầu, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, tiền bối nói cái gì thạch, hẳn là đoạn thời gian trước trời sinh mục mất đi bảo vật đi. Tiền bối minh giám, vạn bối mặc dù có 10. Không 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 cái lá gan, cũng không dám ngấp nghé tiền bối đồ vật nha. Lão giả một bước liền tới đến Trần Mục Vũ trước mặt, loại áp lực vô hình kia ép tới Trần Mục Vũ cơ hồ không thể thở nổi. Tiền bối minh giám, thánh điện đã xác định người hiểm nghi, bây giờ đang toàn lực truy nã. Trần Mục Vũ dùng sức hô một tiếng a. Lão giả thu hồi khí thế, phất ống tay áo một cái, một đoàn không biết thứ gì lăn xuống trên mặt đất. Trần Mục Vũ xem xét, đoàn kia đồ vật đứng lên, ngươi nói thế nhưng là hắn. Lão giả thản nhiên nói. Trần Mục Vũ ra mặt run một cái, đoàn kia đồ vật không phải người khác, chính là Thiên Đồng tán nhân. Lão đầu này làm sao đem Thiên Đồng tán nhân cho bắt trở lại? Trần Mục Vũ trong lòng căng thẳng, mồ hôi trong nháy mắt làm ướt phía sau lưng không sai, chính là hắn. Trần Mục Vũ vội vàng nói, ngày đó trong vườn đệ tử xác nhận, chính là người này tên là Thiên Đồng, người trẻ tuổi, hắn không phải. Lão giả khoát tay áo, trực tiếp đánh gãy Trần Mục Vũ, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Trần Mục Vũ, hắn nói, là ngươi trộm ông trời của ta sinh thạch. Trần Mục Vũ cảm giác bị lôi cho bổ một nhát, ánh mắt nhìn về phía Thiên Đồng tán nhân. Thiên Đồng tán nhân lại là Lai Liêu Kính, tiền bối, hoàn toàn chính xác chính là người này, là hắn trộm ngươi bảo vật, còn giá họa tại ta. Hắn không cần chứng cứ gì, chỉ là vì đem nổi vãi ra. Hắn khó chịu nhất chính là Trần Mục Vũ, cho nên chỉ có thể để Trần Mục Vũ tới đón nổi. Chỉ sợ Thiên Đồng tán nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà thật bị hắn nói trúng. Cái này chính xác chính là căn cứ lẫn nhau tổn thương nguyên tắc, chó ngáp phải rồi. Trần Mục Vũ mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, việc này hẳn là có thể xem như hại người phản hại mình đi. Hừ, việc này Trần Mục Vũ cũng không thể nhận, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Thiên Đồng, ngươi tốt gan to, ngươi cho rằng tiền bối cơ trí như vậy, có thể bị ngươi cho lừa gạt? Bằng ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, đều không cải biến được ngươi trộm lấy trời sinh thạch sự thật. Việc này, toàn bộ hỗn độn thánh điện đều có thể làm chứng không sai. Chúng ta đều có thể làm chứng. Lúc này, ở trên trời sinh mục trong viên trông coi bảy vị trưởng lão đã chạy tới. Thiên Đồng tán nhân gặp tình hình này, toàn bộ mặt đều tái rồi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì liền nhắm vào ta nha? Cái gọi là miệng nhiều người sói chạy vàng, hắn thật đúng là sợ Mục Thiên Sinh liền tin đám người này tiền bối, vì ta làm chủ a. Thiên Đồng tán nhân trực tiếp quỳ gối Mục Thiên Sinh trước mặt, một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, khóc đến cứ gọi là một cái thảm. Chương 1107, hai lựa chọn. Chương 1107 hai lựa chọn. Tiết Tháo đâu? Trần Mục Vũ không khỏi nghĩ hỏi, cái này mẹ nó Tiết Tháo đâu? Dù sao cũng là đại đạo cảnh trung kỳ cường giả, quỳ thì cũng thôi đi, còn khóc thành bộ dáng này. Đổi lại Trần Mục Vũ, chỉ sợ là vô luận như thế nào đều không làm được đối mặt Thiên Đồng tán nhân khóc cầu. Mục Thiên Sinh bất vi sở động, chỉ là nhìn xem Trần Mục Vũ, người trẻ tuổi, ngươi chuẩn bị ở chỗ này nói chuyện với ta à? Trần Mục Vũ lấy lại tinh thần, vội vàng như người, vạn bối thất lễ, tiền bối mời vào trong. Mục Thiên Sinh cất bước tiến vào đại điện. Trần Mục Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đại hắn đi theo vào sau. Thiên Đồng tán nhân cũng nghĩ thế bảo, lại bị Cơ Ân mấy người cho vây lên, một trận đấm đá, trực tiếp cầm giữ pháp lực lôi đi. Mục tiên sinh cũng không có muốn cứu hắn ý tứ, một cái ngoại giới tiểu tu sĩ, sâu kiến bình thường, bất kể có phải hay không là hắn làm, lại thế nào khả năng trông cậy vào Mục tiên sinh loại tồn tại này nhìn nhiều hắn một chút đâu. Mã, lại dám âm ta, không chỉnh chết người, Trần Mục Vũ trong lòng chỉ lên trời bồng tán nhân phun bốn. Trong đại điện, liền Trần Mục Vũ cùng Mục tiên sinh hai người. Mục tiên sinh tìm chỗ ngồi tọa hạ, Trần Mục Vũ đứng tại giữa đại điện, cũng không dám ngồi xuống. Bầu không khí ngưng kết, có chút xấu hổ. Trần Mục Vũ tê cả da đầu, ngượng ngập nói ra, tiền bối cũng không nên nghe người kia nói bậy, người này bản tính không tốt, chính là cái nghiêng đầu bên cạnh đôi gian ác chi đồ. Mục tiên sinh khoát tay áo, không cần phải nói, trong lòng ta có vài. Có vài. Trần Mục Vũ trong lòng run lên, ngoài miệng lại là cười làm lành, tiền bối có vài liền tốt, để tránh hiểu lầm người tốt. Ngươi có thể không tính người tốt lành gì. Mục tiên sinh rất có thâm ý nhìn xem Trần Mục Vũ ách. A. Trần Mục Vũ một mặt kinh ngạc, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Mục tiên sinh lạnh nhạt nói, trời sinh thạch, là ngươi trộm đi. Tại sao lại vòng trở về? Trần Mục Vũ vội vàng liền muốn phủ nhận. Mục tiên sinh khoát tay áo, không cần phủ nhận, nơi này cũng không có người khác, ngươi làm được hoàn toàn chính xác chu đáo chặt chẽ, đáng tiếc, ngươi chỉ cần dùng hôn khắc sinh thạch, trên người ngươi trời sinh thạch khí hơi thở là xóa không được. Nghe nói như thế, Trần Mục Vũ sắc mặt sáng trắng. Trời sinh thạch khí tức? Lão đầu này nói thật hay giả, hắn là đang lừa ta a? Hẳn là đi, nếu không, hắn khẳng định đã sớm động thủ cầm xuống chính mình, ngươi hẳn là đang suy nghĩ, ta nếu biết là ngươi, vì sao không hiện tại động thủ cầm xuống ngươi đi? Lão đầu một câu, kém chút để Trần Mục Vũ hóa đá. Lão đầu này còn có thể nghe được tiếng lòng của ta phải không? Trong lúc nhất thời, Trần Mục Vũ vậy mà không biết nên như thế nào giả biện. Một tiên sinh lạnh nhạt nhìn xem Trần Mục Vũ, theo ta được biết, vực này giới vương cũng không cứ gọi Trần Mục Vũ đi. Lao đầu này, thế mà chính mình chuyển hướng chủ đề. Trần Mục Vũ có chút không làm rõ ràng được hắn muốn làm gì, đỉnh lấy áp lực hồi đáp, hoàn toàn chính xác không phải văn bối. Thánh điện chi chủ tên là Đàn Uyên, đã ở một tháng trước đó theo sứ giả đi nội vực, nghe nói là đi bái kiến Hạo Thiên Thánh Tôn, là muốn tham gia cái gì vực vương chiến. Ngươi biết còn không ít thôi. Một tiên sinh từ chối cho ý kiến. Ta nhìn bên ngoài những người kia, lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhìn, ngươi càng giống là vực này chi vương mới đối tiền bối nói đùa. Trần Mục Vũ muốn giải thích. Một tiên sinh đánh gây hắn, tu hú chiếm tổ chim khách, ngược lại là rất thú vị, người trẻ tuổi, ngươi rất có dã tâm thôi, ta nhìn ngươi thật giống như rất trẻ trung. Trần Mục Vũ ngượng ngùng, lúc này đã hoàng hồn, hoàn toàn không biết làm sao đáp lời. Một tiên sinh tiếp tục nói, tuổi còn trẻ, có thể lĩnh ngộ bảy đạo chí đạo bản nguyên pháp tắc, cũng là có thể xem như một nhân tài. Trần Mục Vũ vội vàng chắp tay, tiền bối quá khen, văn bối cái này ánh sáng đom đóm, sao dám cùng tiền bối Hạo Nguyệt này tranh mang. Mông ngựa cũng không cần đập. Một tiên sinh cũng không dính chiêu này, ngươi trẻ tuổi, mặc dù ngươi có tài năng ngút trời, trộm đồ của ta, tóm lại nên có cái bằng dao, ngươi để cho ta ngắm lại, trước đây thật lâu, cũng có người trộm qua ông trời của ta sinh hạch, ta là thế nào xử trí hắn tới. Ra vẻ suy tư nghĩ nghĩ, một tiên sinh đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đúng rồi, ta đem hắn mệnh nát, cho phân thân làm phân bón. Trần Mục Vũ ra mặt có chút run lên, tiền bối, ta thật không có. Một tiên sinh đưa tay, một đôi mắt thâm thúy nhìn xem Trần Mục Vũ, ở trước mặt ta, liền không cần giả bộ, chính ngươi trong lòng rất rõ ràng có phải hay không là ngươi. Ta vô cùng rõ ràng có phải hay không là ngươi tiền bối. Mặc kệ Mục Thiên Sinh là biết chính xác hay là giả biết, dù sao Trần Mục Vũ là chắc chắn sẽ không nhận cho người hai lựa chọn. Mục Thiên Sinh đột nhiên vươn hai ngón tay, đối với Trần Mục Vũ lung lay. Trần Mục Vũ trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải lựa chọn thứ nhất. Mục Thiên Sinh không đợi Trần Mục Vũ nói chuyện, tiếp tục nói, để cho ta đem ngươi lật đi lật lại, cho phân thân làm phân bón, lấy ngươi bây giờ tu vi, ta phân thân kia đem ngươi hấp thu, hẳn là cũng không bao lâu, liền có thể lại ngưng kết ra một khối trời sinh thạch. Trần Mục Vũ là gan rung động, tiền bối ta oan uổng a. Ta nói, có phải hay không oan uổng? Người ta riêng phần mình rõ ràng. Một tiên sinh mặt lạnh lẽo, lại ồn ào, lão phu hiện tại liền lật đi lật lại ngươi tiền bối, ngươi nói. Nghe nói như thế, Trần Mục Vũ còn nào dám kêu oan, mau để cho hắn nói lựa chọn thứ hai. Tình thế so với người yếu, không thể không cúi đầu. Một tiên sinh sắc mặt hơi chậm, lựa chọn thứ hai, ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, theo ta đi à. Trần Mục Vũ nhất thời chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, tiền bối, ngươi nói cái gì, để cho ta đi theo ngươi. Không sai. Một tiên sinh sờ lên râu ria, ta nhìn ngươi cũng coi là cái tài năng có thể đào tạo, bái ta làm thầy, nhập ta trời sinh tạo hóa môn hạ. Sau mấy tháng, đại biểu ta chi môn bên dưới đi tham gia hỗn độn đông vực vực vương chiến. Trần Mục Vũ ngây dại. Bái sư. Đại biểu trời sinh cửa gỗ bên dưới tham gia vực vương chiến. Tiên bối, ta không nghe lầm chứ? Ngươi để cho ta tham gia vực vương chiến. Trần Mục Vũ trọng vấn một câu. Một tiên sinh nhẹ gật đầu, ngươi không nghe lầm. Trần Mục Vũ ra mặt có chút run rẩy. Vực vương chiến, hắn ngược lại là không có vấn đề gì, dù sao hắn sớm có quyết định này, cổ cũng đã nói, để hắn đi tham gia vực vương chiến, không cầu cái gì thứ tự, chỉ cầu trổ hết tài năng, có thể bị nội vực cường giả coi trọng, từ đó tiến vào nội vực. Hiện tại, Mục Thiên Sinh lại còn nói muốn thu hắn làm đồ đệ, lấy Mục Thiên Sinh thân phận, nếu như hắn đã đáp ứng, vào bên trong vực chẳng phải thuận lý thành chương a. Kể từ đó, vực vương chiến chẳng phải không có gì cần thiết. Khả Mục trời sinh lại phải hắn đi tham gia làm sao? Người không nguyện ý. Mục Thiên Sinh có chút cau lại lông mày, hắn vốn cho rằng Trần Mục Vũ không chút do dự liền sẽ đáp ứng chứ. Trần Mục Vũ chính ngây người, nghe vậy lấy lại tinh thần, liền vội vàng không người nói, tiền bối, không phải vãn bối không nguyện ý, vãn bối kỳ thật đã có sư tôn. Mục Thiên Sinh nghe vậy, mày nhíu lại đến sâu hơn, a, sư phụ ngươi là thần thánh phương nào? Trừ phi nội vực thánh tôn, nếu không Mục Thiên Sinh thật đúng là cảm thấy có ai mạnh hơn mình. Chương 1108, ký danh sư phụ. Chương 1108 ký danh sư phụ. Nói ra hổ thẹn, Sư phụ ta thực lực, tự nhiên là không có cách nào cùng tiền bối so sánh, hắn chỉ là một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh tu sĩ mà thôi, chưa chứng được Thiên Đạo Hỗn Nguyên chính quả." Trần Mục Vũ lộ vẻ tức giận nói ra. Muốn nói câu Trần đại đế, lúc này còn tại thánh điện sinh mệnh trong ao ngưng tụ nhục thân đâu. Mục Tiên Sinh nghe, ngạc nhiên. Một cái đại đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ, bái một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vi sư. Không nói những cái khác, liền cái này Hỗn Độn Thánh Điện, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh, miễn cưỡng có thể đi vào tuần tra sứ đội ngũ đi. Lập tức, Mục Tiên Sinh hơi nhíu lên lông mày, cảm thấy Trần Mục Vũ đây là đang trêu đùa với hắn. Trần Mục Vũ vội vàng nói, "Tiền bối, ta vị sư phụ này, là năm đó ta còn nhỏ yếu thời điểm chỗ bái." Nghe được chỗ này, Mục Tiên Sinh bình thường trở lại. "Ngươi trẻ tuổi, Hỗn Độn thế giới cường giả vi tôn, nếu hắn đã xa yếu tại ngươi, vậy hắn liền đã không có tư cách làm tiếp sư phụ của ngươi." Trần Mục Vũ ngượng ngùng, "Tiền bối, ta có thể quê quán có câu nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, mà lại, một đồ không sợ trưởng nhị sư." Mục Tiên Sinh mặt đen đen, buồn cười. Phản phất là nghe được một cái chuyện cười lớn, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị chết. "Không không không." Trần Mục Vũ vội vàng khoát tay, "Vạn bối có ý tứ là nói, coi như muốn bái sư, cũng phải đạt được trước kia sư phụ đồng ý, tiền bối nếu muốn thu ta làm đồ đệ, chắc hẳn cũng không muốn đệ tử của mình là cái không biết tôn sư trọng đạo người đi." Mục Tiên Sinh khẽ nhíu mày, nói thật, hắn thật đúng là không coi trọng cái này, mục đích của hắn chẳng qua là cảm thấy Trần Mục Vũ tuổi trẻ, có thiên phú, có thể đại biểu hắn trời sinh tạo hóa muôn hạng, đi tham gia vực vương chiến, ở bên trong vực những lao quái vật kia bên trong, cho hắn kiếm một chút mặt mũi. Mặt khác, đồ đệ phải trang trung tâm, hắn cũng không coi trọng, bởi vì hắn đủ mạnh, ai dám mất trung, hắn tiện tay liền có thể diệt sát. Trần Mục Vũ nịnh nọt chồng lên khuôn mặt tươi cười, "Tiền bối, nếu không, trước nhớ cái tên." "Tiền bối muốn vãn bối đại biểu trời sinh tạo hóa môn hạ xuất chiến, vãn bối cũng nguyện ý." Mục Tiên Sinh nghe được chỗ này, lông mày có chút, khoát tay áo, "Cũng được, ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, đi theo ta đi." "Ký danh liền ký danh đi, chính mình hay là qua loa, nhìn xem tiểu tử này tại vực vương chiến bên trên biểu hiện lại nói, dù sao, vạn nhất hắn tại vực vương chiến bên trên treo, vậy không phải mình là trắng thu tên đồ đệ này rồi sao?" "Tiền bối." Trần Mục Vũ không người thi lễ một cái này vực vương chiến, không phải còn có 5 tháng a, làm gì gấp tại nhất thời, tiền bối khó được đến một chuyến, không bằng ở chỗ này lưu chút thời gian, cũng tốt để vãn bối tận một chút chủ nhà tình nghĩa." Mục Tiên Sinh nhàn nhạt nhìn xem hắn, "Tiểu tử, ngươi cảm thấy thời gian 5 tháng, thật lâu a? Ngay cả tuổi trẻ người đều không gọi, trực tiếp gọi tiểu tử, lão đầu này, quá không có lễ phép chút." "Ký danh? Ngươi cho rằng là ngươi cho ta ký danh đâu? Là ta cho ngươi ký danh làm không tốt, chờ ta ngày nào có thể làm đến qua ngươi, trực tiếp cho ngươi xóa tên." Trần Mục Vũ trong lòng ngán thẩm, trên mặt lại là chất đống cười, "Tiền bối, lần này đi ổ quay giới, hẳn là không dùng đến 5 tháng đi. Còn gọi tiền bối?" Mục Tiên Sinh mặt tối sầm, "Gọi lão sư." "Là, lão sư." Trần Mục Vũ bận bịu ngoan ngoãn hô một tiếng. Nếu chỉ là ký danh, vậy cũng không cần hành đại lễ, Mục Tiên Sinh cũng không thèm để ý, cũng không phải loại người gì cũng có tư cách hướng hắn lễ bái. Mục Tiên Sinh nói, "Ta có nói qua dẫn ngươi đi ổ quay giới a? Vực vương chiến không phải tại ổ quay giới a?" Trần Mục Vũ nghi hoặc. Mục Tiên Sinh cổ quái nhìn xem Trần Mục Vũ, "Tiểu tử, ngươi biết thật nhiều." Trần Mục Vũ ngượng ngùng, "Lúc trước nội vực có sứ giả tới đây, xin mời điện chủ Đàn Nguyên tham gia vực vương chiến, ta nghe Đàn Nguyên nói." Mục Tiên Sinh chỉ là cười cười, cũng không biết hắn có tin tưởng hay không, "Lấy thực lực ngươi bây giờ, ngươi cảm thấy tham gia vực vương chiến, phần thắng có thể có bao nhiêu?" Trần Mục Vũ trì trệ. "Phần thắng?" Hắn không có suy nghĩ qua, bởi vì hắn biết, đại đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới này là không có hạn mức cao nhất, không có càng cường đại, chỉ có càng cường đại, tựa như hắn hiện tại cùng Mục Tiên Sinh mở dạng, đồng dạng đều là đại đạo cảnh đỉnh phong, khả mục trời sinh thực lực hoàn toàn có thể giống nghiền chết một con kiến một dạng nghiền chết hắn. Mục Tiên Sinh lạnh lùng, "Cho nên, ngươi cảm thấy thời gian 5 tháng còn cùng dài a?" Trần Mục Vũ trở lại mùi vị đến, kinh hỉ nói, "Tiền bối là muốn nghĩ biện pháp giúp ta tăng lên công lực." Mục Tiên Sinh khẽ nhíu mày, "Vậy cũng phải nhìn ngươi là có hay không đáng giá ta đầu tư." Trần Mục Vũ giáng tươi cười đọc lại một chút, "Tiền bối, không dối gạt ngài nói, ta có tự mình hiểu lấy, bằng vào ta chút bản lĩnh này, tham gia vực vương chiến, cơ hội chính là bị ngược một cái kết cục, không nói những cái khác, liền nói cái này Hỗn Độn Thánh Điện điện chủ Đàn Uyên, một tháng trước, Đàn Uyên được một kiện bảo bối, nghe nói là kêu cái gì Thánh Vương thân thể tàn phế, tựa như là một con mắt, cũng không biết dùng để làm gì, nhưng Đàn Uyên cực kỳ hưng phấn, nói thẳng lần này vực vương chiến, không phải hắn thứ nhất không thể, đâu vực vương vị trí, hắn đã 10 phần chắc 9 Thánh Vương thân thể tàn phế." Nghe nói như thế, Mục Tiên Sinh lông mày hơi nhíu lại, "Ngươi xác định, hắn nói chính là Thánh Vương thân thể tàn phế?" Trần Mục Vũ nhẹ gật đầu, "Không sai, ta sẽ không nghe lầm, là Đàn Uyên một cái con nuôi, kêu cái gì Xích Khê tiến phụng cho hắn, trong lúc này vực sứ người đều đỏ mắt vô cùng đâu, trực tiếp đem cái kia gọi Xích Khê tiểu tử cho thu làm đệ tử, cũng mang vào nội vực đi." Mục Tiên Sinh mày nhíu lại đến sâu hơn, "Một cái ngoại vực tu sĩ, làm sao có thể có loại vật này?" Trần Mục Vũ lắc đầu liên tục, "Vậy ta cũng không biết, nhưng ta nghe nói cái kia gọi Xích Khê tiểu tử, cha mẹ nó tại bản vực đều là có chút danh hào, vật kia tựa hồ là cha mẹ của hắn lưu lại." Nói, Vũ Trộm nhìn một chút Mục Tiên Sinh, "Lão đầu này trước nay chưa có chăm chú tiền bối, cái này Thánh Vương thân thể tàn phế là cái gì? Rất lợi hại a." Trần Mục Vũ biết rõ còn cố hỏi một câu. Mục Tiên Sinh lấy lại tinh thần, lắc đầu, cũng không có cho Trần Mục Vũ giải thích, "Ngươi nói nhảm thật rất nhiều, nhanh đi thu dọn đồ đạc, theo ta đi." Đối phương cường thế rất, Trần Mục Vũ không dám có cái chữ không muốn. Xem ra, lão gia hỏa này là muốn cho mình tăng lên công lực. Trần Mục Vũ trong lòng mơ hồ có mấy phần chờ mong, lão đầu này nói ít cũng lĩnh ngộ hàng trăm hàng ngàn vạn chí đạo bản nguyên, cho mình tăng thực lực lên, vậy còn không cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Thu dọn đồ đạc, có cái gì tốt thu thập? Trần Mục Vũ chỉ là cho địa cầu bên kia truyền cái tin, cho người trong nhà báo cái bình an, đằng sau lại đem Đàn Vân bọn hắn gọi vào một chỗ, đơn giản bàn giao một chút chính mình sau khi rời đi sự tình. Vừa mới thu được 5000 sợi hồng mông tinh khí, đều để bọn hắn hỗ trợ trả trở về. Chính mình chuyến đi này, cũng không biết phải bao lâu, cũng đừng ảnh hưởng dưới tay những người này tu luyện. Dù sao, Mục Thiên Sinh lão đầu này muốn cho chính mình tham gia vực vương chiến, bản sự của mình chỉ có ngần ấy, đương nhiên phải để hắn nghĩ biện pháp giúp mình tăng thực lực lên. Nếu hạ quyết tâm ăn hôi, cần gì phải tự mang khẩu phần lương thực đâu? Chương 1109. Thương nô. Chương 1109 thương nô. Mênh mông hỗn độn. Tiền bối, chúng ta đây là muốn đi nội vực a? Trần Mục Vũ không chút hoang mang đi theo Mục Thiên Sinh phía sau, hai người độn quang mặc dù không chậm, nhưng tuyệt đối chưa nói tới nhanh đây là hướng nội vực phương hướng. Toàn bộ hỗn độn hoàn toàn mờ mịt, nhìn khắp nơi lấy đều như thế, ngẫu nhiên mới có một chút hỗn độn tiên sơn hiện hiện, Trần Mục Vũ cũng không biết nội vực ở phương hướng nào, nhưng trước đó Đàn Uyên lúc rời đi, chính là phương hướng này. Lao đầu này, chẳng lẽ là muốn dẫn chính mình về hỗn độn nội vực? Nghe cổ nói, trời sinh mục là sinh trưởng ở nội vực Thánh Hoàng Điện bên trong một gốc của mục. Thánh Hoàng Điện, nghe danh tự hẳn là nội vực Thánh Hoàng chỗ ở, chỉ là không biết là vị nào Thánh Hoàng mà thôi. Thánh Hoàng thế nhưng là Thánh Đạo Hỗn Nguyên cảnh cường giả, toàn bộ hỗn độn thế giới, có lại chỉ có 9 vị mà thôi. Cổ thế nhưng là để Trần Mục Vũ nhất định phải đi nội vực, mà lại không tiếc mạo hiểm tham gia vực vương chiến, giờ phút này, chỉ đơn giản như vậy liền có thể vào bên trong vực. Nội vực. Mục Tiên Sinh cười khẽ một tiếng, ai nói với ngươi ta muốn dẫn ngươi đi nội vực? Trần Mục Vũ biểu lộ cứng đờ, không phải đi nội vực, đó là đi chỗ nào? Mục Tiên Sinh sờ lên râu ria, cái này ngoại vực bên trong vẫn có một ít phúc địa, cái này đông vực liền có một chỗ, chính là ta trời sinh tạo hóa môn hạ chi thánh địa, lão phu mang ngươi tới, còn lại mấy tháng này thời gian, ngươi nếu có thể lĩnh ngộ được 10 sợi chí đạo bản nguyên, lão phu liền dẫn ngươi đi tham gia vực vương chiến. A. Trần Mục Vũ kinh ngạc, vậy nếu là không lĩnh ngộ được 10 sợi đâu? Mục Tiên Sinh quay đầu nhìn Trần Mục Vũ một chút, ánh mắt lạnh để cho người ta phát lạnh, không lĩnh ngộ được 10 sợi. Ha ha, vậy lão phu chỉ sợ cũng phải cùng ngươi so đo trộm ta trời sinh thật chuyện. Tại sao lại xách vấn đề này? Trần Mục Vũ khẽ nhíu mày, lập tức tươi cười, lão sư, ta tốt xấu cũng coi là cái đệ tử ký danh, ngươi cũng không thể bởi vì một chút việc nhỏ liền giết ta đi nói như vậy, ngươi là thừa nhận trộm ta trời sinh thạch. Mục Tiên Sinh lạnh lùng nhìn Trần Mục Vũ. Trần Mục Vũ cảm giác mình nhịp tim đều nhanh ngừng, trời sinh thạch, không có á hử. Mục Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, yên tâm, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ được 10 sợi chí đạo bản nguyên, tính mệnh liền không ngại. Lão phu cả đời này thu qua đệ tử vô số, đừng nói đệ tử ký danh, liền xem như đệ tử nhập thất, phạm vào kiêng kỵ, nên giết cũng phải giết. Trần Mục Vũ chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, cũng không biết lão đầu này có phải hay không đang khoác lác, nếu như không phải, vậy ngay cả đệ tử nhập thất tương sát liền giết, vậy cũng thật sự là ngon nhân. Nói một cách khác, đệ tử ký danh thân phận này cũng không thể cho Trần Mục Vũ cảm giác an toàn. Mình bây giờ đã lĩnh ngộ 7 đạo chí đạo bản nguyên, nói cách khác, Mục Thiên Sinh cho mình nhiệm vụ là tại 5 tháng bên trong, lĩnh ngộ 3 sợi chí đạo bản nguyên đây đối với Trần Mục Vũ tới nói, đơn giản so uống nước sôi còn dễ dàng, 3-4 ngày liền có thể giải quyết sự tình, chỗ nào cần 5 tháng đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hồng Mông tinh khí đến đủ lão sư, 5 tháng, 3 sợi chí đạo bản nguyên. Này sẽ không quá Trần Mục Vũ một mặt khó xử, coi như với hắn mà nói lại dễ dàng, hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài không phải 5 tháng. Mục Tiên Sinh lắc đầu, ngươi chỉ có thời gian 4 tháng, còn lại 1 tháng, còn phải làm chút mặt khác chuẩn bị. Nói đến chỗ này, Mục Tiên Sinh nhìn xem Trần Mục Vũ, tiểu tử, ta biết cái này rất khó, nhưng là không khó, lại thế nào lộ ra ngươi bản sự đâu. Hỗn độn thế giới sinh linh vô số, xưa nay không thiếu thiên tài, lão phu cũng chỉ là nhìn ngươi là tài năng có thể đào tạo, cho nên cho ngươi cơ hội này, có thể hay không nắm chặt, xem chính ngươi 4 tháng. Trần Mục Vũ khổ cái mặt, lão sư, 4 tháng lĩnh ngộ 3 đạo chí đạo bản nguyên, ngươi cảm thấy có người có thể làm đến a? Mục Tiên Sinh khó được cười cười, sóng lớn đại cát, chắc chắn sẽ có một chút nhân vật thiên tài. Sóng lớn đại cát. Trần Mục Vũ nhíu nhíu mày, cảm giác lão đầu này trong lời nói có hàm ý đâu. Tại Mục Tiên Sinh dẫn đầu xuống, đại khái một ngày sau đó, đi tới Đông Nam hai đại vực châu giao giới. Một đầu vết nứt không gian thật lớn xuất hiện tại Trần Mục Vũ trước mặt. Hỗn độn chi khí tàn phá bừa bãi, xâm xâm hắc khí từ cái kia không thấy giới hạn trong cái khe tuôn ra, vết nứt kia nhìn qua tựa như hỗn độn bị xé toang một góc một dạng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nơi này chính là Đông Nam hai vực ở giữa tâm chắn thiên nhiên, vết nước đem hai vực sinh sinh cách trở, trừ phi đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả, nếu không đừng nghĩ vượt qua mảnh này vết nước không gian. Đông Nam hai vực muốn liên hệ, cũng chỉ có thông qua Đông Bắc vực thứ 8 vực thượng vực, cùng Nam một vực đệ nhất vực thượng vực ở giữa duy nhất truyền thống trận. Không đợi Trần Mục Vũ đang nói cái gì, Mục Thiên Sinh đã mang theo Trần Mục Vũ bay thẳng tiến vào trong cái khe. Không sai, hắn không phải vượt qua vết nước, mà là trực tiếp tiến cái khe. Trần Mục Vũ đều cơ hồ cho là hắn điên rồi. Bất quá cũng may hắn hiện tại cũng là 7 đạo bản nguyên đỉnh cao cường giả, bản nguyên pháp tắc hộ thể, cũng là có thể tại trong cái khe thành thạo điều luyện, trong cái khe hỗn loạn năng lượng không đả thương được hắn. Trong cái khe, khắp nơi đều là đen xì, lực lượng không gian cuồng bạo phi thường, Trần Mục Vũ đều có chút mắt không thể thấy, miễn cưỡng nhìn thấy phía trước có cái điểm sáng, đó chính là Mục Thiên Sinh. Lao đầu này, mang chính mình đi chỗ nào a? Đi theo hắn, hướng vết nước chỗ sâu bay một lát, Trần Mục Vũ cảm giác sáng tỏ thông suốt, phía trước xuất hiện vầng sáng màu trắng, nhanh chóng mở rộng, một cái phiến to lớn thiên địa rất mau ra hiện tại trước mặt hắn. Vết nước chỗ sâu, thế mà cất giấu một thế giới. Trần Mục Vũ phóng nhãn nhìn lại, ngàn vạn thần sơn lơ lửng, mở mịt hỗn độn chi khí quanh quẩn, toàn bộ liền một tiên gia khí tượng. Trong bầu trời, thải hà như băng rua, lưu vân giống như tay áo dài, vô số cự mục che trời, phảng phất từng vị tuyên cổ lão giả tại nhẹ giọng nói từng cái cổ lão cố sự. Nơi này, hỗn độn chi khí 10 phần nồng đậm, mà lại cũng không có bên ngoài như vậy bạo ngược. Một cái di thất thế giới. Lão sư, nơi này là nơi nào nha? Trần Mục Vũ hiếu kỳ hỏi thăm Thương Nô. Một tiên sinh hít sâu một hơi, hắn cũng là thật lâu không có tới, tựa hồ nơi này để hắn cảm giác đến mấy phần an tâm.
Thương nô.
Trần Mục Vũ tả hữu tứ phương, giống như Lưu Mô Mỗ tiến vào đại quan viên.
Chưa nghe nói qua.
Cực xa ra, một gốc đại thụ chống trời mà lên, tại to lớn trên tảng cây, chống rông tung bay từng tòa núi lớn, tại núi lớn ở giữa, cao nhất trên một ngọn núi, từng tòa tiên cung san sát, hình thành một tòa khổng lồ khu kiến trúc. Một tiên sinh mang theo Trần Mục Vũ đi vào tiên cung trung trên quảng trường, lúc này, trên quảng trường đã rầm rầm quỳ đầy một mảnh người cung nên lão tổ. Núi thở không ngừng bên hai, chấn động đến tiên cung đều đang run rẩy. Trần Mục Vũ nhìn chung quanh một vòng, hiện trường sợ là có hơn 1000 người, cơ hồ từng cái đều là đại đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà những tồn tại này, tại một tiên sinh trước mặt, căn bản không có một cái dám ngẩng đầu ân. Một tiên sinh đều không có hướng những người kia trên thân nhìn nhiều, chỉ là đem ánh mắt rơi vào ở giữa một vị lão giả áo xanh trên thân chuẩn bị đến như thế nào. Một tiên sinh nhàn nhạt hỏi một câu.
Chương 1110,
Thương Nô không gian.
Chương 1110 Thương Nô không gian.
Lão giả áo xanh liền vội vàng đứng lên, tới đón, về lão tổ, trời sinh tạo hóa môn hạ đỉnh phong đệ tử 650 người, tăng thêm ta một tộc tinh anh hậu bối 450 người, hết thảy có 1100 người, tất cả đều ở chỗ này. Một tiên sinh quay mặt đi, nhìn chung quanh một vòng, khẽ gật đầu. Nhìn, hắn vẫn là rất hài lòng. Trần Mục Vũ lúc này lại là trong lòng kinh không thôi, hơn 1000 vị đại đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, đây cũng quá đại thủ bút đi. Đây là muốn làm gì? Lần này Đông vực vực vương chiến, nội vực chín đại thánh hoàng, riêng phần mình đều có đề cử hơn 1000 đệ tử tham gia, ta trời sinh tạo hóa nhất mạch tự nhiên cũng không thể yếu đi khí thế. Một tiên sinh thu hồi ánh mắt, đối với lão giả kia nói, lại thêm một cái đi vào, mở thương Ngô Chi môn đi, để bọn hắn đều đi vào.
Là.
Lão giả lên tiếng, tiến lên một bước, cất cao giọng nói, chúng đệ tử đứng dậy, tiến về thương Ngô Chi môn. 4. Đột quang lóe sáng, thẳng hướng phía dưới bay đi.
Tình huống như thế nào?
Trận thế này, đem Trần Mục Vũ cho nhìn ngây người, chỉ có thể theo sát lấy một tiên sinh đi. Một đường hướng xuống, là cây đại thụ che trời kia, một lát sau, mọi người đi tới đại thụ dưới đáy. Nơi này, càng giống là một cái vực sâu, đại thụ to lớn, lúc này xem xét, cơ hồ không có giới hạn đã có 8 vị lao giả chờ ở nơi đây. Trần Mục Vũ dùng hệ thống quét xuống, không khỏi kinh hãi, tất cả đều là 50 đạo chí đạo bản nguyên pháp tắc trở lên tu sĩ. Nhìn thấy một tiên sinh, 8 người liền vội vàng tiến lên thăm viếng, miệng nói lao tổ cho bọn hắn nói một chút đi. Một tiên sinh thản nhiên nói một câu. Một vị mặt tưởng hồng mập mạp lão giả đứng dậy, đối với phía trước lít nha lít nhít mọi người nói, các ngươi nghe cho kỹ, thương Ngô Chi môn mở ra đằng sau, các ngươi liền có thể tiến vào, trong môn chính là lão tổ lấy đại thần thông mở tu luyện không gian, có mấy ngàn động phủ tồn tại, các ngươi sau khi tiến vào, liền có thể chiếm lấy động phủ, mỗi cái trong động phủ đều còn có hồng mông tinh khí ngàn sợi, các ngươi có thể tự hành lĩnh ngộ, nhưng không thể mang đi mặt khác, trong động phủ có thánh tôn lưu lại thời gian đại trận, các ngươi có thể dựa theo tự thân cần thiết, điều tiết tốc độ thời gian trôi qua, cao nhất mấy triệu lần. Thương Ngô trong không gian còn có thương Ngô Chi linh tồn tại, loại này linh khí chính là thánh đạo cảnh cường giả chứng đạo thánh đạo cảnh giới lúc chỗ tràn lan còn xuất lại, có thể trợ lực tu sĩ lĩnh ngộ phát tác, các ngươi cần phải cố mà chân quý cơ hội này. 4. Trên mặt mọi người đều hiện lên ra vui mừng cùng chờ mong, trong những người này khẳng định rất nhiều đều là biết một chút, chỉ có Trần Mục Vũ giờ phút này kinh ngạc đến lợi hại. Nơi này phúc địa nha, một tiên sinh mang chính mình tới đây hẳn là vì cái này khẽ chào.
Tốc độ thời gian trôi qua, lĩnh ngộ gia tốc, đây là chính mình mới có học nha.
Mấy triệu lần tốc độ thời gian trôi qua, so với chính mình hồng mông trung đến không tính là cái gì. Hồng mông trung thế nhưng là 100 triệu lần tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng cái này cái gì thương Ngô Chi linh, cùng nói không chừng đối với ngộ đạo gối sẽ có tăng phúc đâu. Thương Ngô trong không gian có động phủ mấy ngàn, mỗi cái động phủ có 1000 sợi hồng mông tinh khí, đây chẳng phải là có hơn 100 vạn sợi. Trong lúc nhất thời, Trần Mục Vũ nhịp tim đến lợi hại, đây là muốn phát nha. Tại Trần Mục Vũ thất thần thời điểm, lão giả kia lời đã kể xong, chuyển hướng một tiên sinh phục mệnh. Một tiên sinh khẽ bước cằm, hướng đại thụ trên thân một chỉ. Chợt, trên cây cự thụ thanh quang đại diệu, một lát liền phá vỡ một cái vầng sáng quấn quanh lô lơ tiến. Vừa rồi lão giả mặt đỏ kia quát to một tiếng. Hậu phương đã sớm ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đã lâu chúng thanh niên nam nữ, như mưa rơi một dạng, nhao nhao bay vào cái hang lớn kia biến mất không thấy gì nữa lão sư. Trần Mục Vũ muốn hỏi một chút tình huống, hắn đối với nơi này, có thể không có chút nào hiểu rõ đừng nói nhảm, tiến. Một tiên sinh nhưng không có giải thích cho hắn cái gì hứng thú. Trần Mục Vũ bất đắc dĩ, tất cả mọi người đã đi không sai biệt lắm, hắn cũng liền vội hướng về lô lớn bay đi. Bất quá một lát, hơn 1000 đỉnh phong tinh anh, toàn bộ tiến nhập hốc cây. Hốc cây rất nhanh đóng lại, khôi phục nguyên trạng. Một tiên sinh sắc mặt hơi có vẻ sáng trắng, mặc dù là hắn, mở ra cái này thương Ngô Chi môn cũng là tiêu hao không ít đi thôi, 4 tháng sau lại đến. Một tiên sinh nói một câu là, chúng lao ứng thanh, nhưng trong lòng đều là tại cười khổ, đi vào đều là trời sinh tạo hóa môn hạ cùng một tộc tinh anh hậu bối, đây là nuôi dưỡng vô số năm mới bồi dưỡng ra được nội tình, lần này thương Ngô Chi môn vừa mở, cũng không biết có thể có bao nhiêu còn sống đi ra. Vì một cái đông được vực vương vị trí, hoặc là xác thực nói, vì tranh cái mặt mũi, thật không biết đáng ra à. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, lão tổ quyết định, bọn hắn không có bất kỳ người nào dám nói cái chữ, không, thậm chí ngay cả nghi vấn cũng không thể có, trực tiếp làm theo là được. 4. Bước vào cửa hang, chính là mặt khác một vùng thiên địa. Vị trí là một cái hẻm núi, đi ra hẻm núi, đập vào mắt là liên miên núi lớn, toàn cảnh là xanh biếc, vân sơn bụ nhiễu, giống như là một chỗ vừa mới mở ra hoàng cổ thế giới. Vừa mới tiến đến hơn 1000 người, đại đa số đều đã rời đi, không biết đi hướng nơi nào anh. Không trung truyền đến một tiếng phá không nổ đùng. Trần Mục Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung có hai bóng người đang nhấp nháy. Vang một tiếng, một tên thanh niên từ không trung rơi xuống, hảo chết không chết, liền nện ở Trần Mục Vũ trước mặt cách đó không xa. Một cái hô to. Ngay sau đó, lại một thanh niên từ không trung bay xuống, trực tiếp vào trong hố. Trần Mục Vũ vội vàng lui về trong hẻm núi, Dữ dội như thế sao, vừa mới tiến đến liền đánh nhau. Mặc dù hai người Trần Mục Vũ cũng không nhận ra, có thể hai người này mặc trên người quần áo, rõ ràng chính là trời sinh tạo hóa môn hạ đệ tử anh. Trước ngã vào trong hố thanh niên kia vừa mới đứng lên, sau xuống thanh niên kia chính là một quyền đánh tới. Một tiếng bạo hưởng. Thanh niên kia cũng còn không có đứng vững, toàn bộ thân thể liền bị đánh bạo, lập tức lực lượng pháp tắc trực tiếp xoắn nát đại đạo của hắn nguyên anh. Từng sợi hồng mông tinh khí tràn lan mà ra, sợ là có hơn ngàn sợi, thanh niên kia vẫy bàn tay lớn một cái, liền đem hồng mông tinh khí đều thu nạp. Thấy cảnh này, Trần Mục Vũ ra mặt run lên. Hắn coi là đánh nhau, tranh động phủ cái gì, không nghĩ tới thanh niên kia thế mà trực tiếp đem đối phương cho làm chết khô. Cái này mẹ nó, không phải đồng môn a? Có thể tùy tiện giết a? Thanh niên kia rất nhanh từ trong hố bay lên, hảo chết không chết, vừa hay nhìn thấy miệng hẻm núi Trần Mục Vũ. Trần Mục Vũ ra mặt có chút co quắp một chút, chính mình đây là mắt thấy hiện trường phát hiện án, gia hỏa này sẽ không khởi sướng hung ác đến, trực tiếp đem chính mình cũng cho diệt khẩu đi. Vội vàng dùng hệ thống quét xuống. Người này tên là Tuyệt Gió, trời sinh tạo hóa môn hạ thứ 3 đời đệ tử, năm đạo bản nguyên pháp tắc đỉnh phong tu sĩ. Còn tốt, chỉ là năm đạo bản nguyên, Trần Mục Vũ tự hỏi vẫn là có thể ứng phó ân oán cá nhân. Thanh niên kia chỉ nhàn nhạt nói một câu, lập tức quay người biến mất ở chân trời ân oán cá nhân. Trần Mục Vũ ra mặt run lên, mà lúc này, vừa mới cái danh to kia cũng đã khôi phục nguyên trạng, phản phất vừa mới hết thảy đều không có phát sinh qua sợ choáng váng đi. Lúc này, bên cạnh truyền tới một vui cười thanh âm. Trần Mục Vũ nhìn lại, không khỏi phòng bị đứng lên. Chương 1111. Đoạt khí. Chương 1111 đoạt khí. Phía sau tiến đến ba người, hai nam một nữ, nam một béo một gầy, dáng dấp đều chẳng ra sao cả, ngược lại là nữ tử kia, nhìn qua chừng 20, một bộ áo trắng, rất có vài phần tư sắc. Hệ thống quét hình, Trần Mục Vũ hơi buông xuống mấy phần tâm đến. Trong ba người liền mập mạp kia hơi mạnh chút, lĩnh ngộ năm đạo bản nguyên, người gầy cùng nữ tử kia cũng chỉ là bốn đạo bản nguyên tu sĩ. Nói chuyện chính là tên mập mạp kia. Ba người bọn họ hiển nhiên cũng mắt thấy vừa mới một màn kia. Trần Mục Vũ có chút kịp phản ứng, vừa mới cái kia Tuyệt Gió lúc rời đi lời nói, sợ không phải tự nhủ, mà là đối với phía sau ba người này nói. Nếu không phải ba người này tại, chỉ sợ người kia vừa mới cũng đối với chính mình động thủ đi. Huynh đệ xưng hô như thế nào nha? Bàn tử có chút lớn tùy tiện, đi thẳng tới phụ cận tại hạ Trần Mục Vũ. Trần Mục Vũ chắp tay, ba vị xưng hô như thế nào? Bàn tử vô vô ngực, ta gọi Mộc Phong, nàng là Mộc Thanh Thanh, bên cạnh cái này ngươi có thể xem nhẹ, gọi hắn Mộc Can là được rồi. Mập mạp chết bẩm. Gầy gò người trẻ tuổi lập tức mắng một câu, tiếp theo đối với Trần Mục Vũ nói, ta gọi Mộc Minh, đúng vậy, kêu cái gì Mộc Can đều là một tộc tử đệ. Những tin tức này, Trần Mục Vũ sớm đã dùng hệ thống quét hình đến nguyên lai là ba vị bằng hữu, vừa mới người kia Trần Mục Vũ thuận miệng hỏi thăm. Mập mạp nói, người kia là trời sinh tạo hóa môn hạ đệ tử đời ba Tuyệt Gió, à, Trần huynh đệ không cần sợ, gia hỏa này mặc dù làm việc tàn nhẫn, nhưng thực lực chỉ là cùng ta tại sàn sàn với nhau mà thôi. Trần Mục Vũ đánh gãy bàn tử, ý tứ của ta đó là, loại tình huống này rất phổ biến a, giết người đoạt hồng mông tinh khí, như thế công khai, quang minh chính đại nếu không muốn như nào. Bàn tử thế mà cảm thấy Trần Mục Vũ hỏi vấn đề này có chút buồn cười, nơi này chính là Thương Ngô không gian, đừng nói ân oán cá nhân, coi như không có ân oán cá nhân, giết cũng liền giết, ở chỗ này là không nhận bất luận cái gì tiết chế. Hắn lại còn nói như thế thản nhiên. Trần Mục Vũ khẽ nhíu mày, không phải nói, trong này có rất nhiều động phủ, mà lại mỗi tòa trong động phủ đều có hồng mông tinh khí tồn tại sao, chém giết lẫn nhau có ý nghĩa gì? Nghe được Trần Mục Vũ lời này, ba người nhìn nhau một cái, đều là nhịn không được cười lên bằng hữu, ngươi là đối với cái này Thương Ngô không gian không có chút nào hiểu rõ. Một Minh hỏi. Trần Mục Vũ cũng không xấu hổ, lão sư vừa dẫn ta tới chỗ này, không nói gì, liền để ta tiến đến. Lão sư. Nữ tử có chút nhíu mày, vừa mới tại cung điện trên quảng trường, bọn hắn đều thấy qua người trẻ tuổi này, tựa hồ là cùng lão tổ cùng đi, hắn nói lão sư, chẳng lẽ lại là lão tổ? Cũng chính là một thiên sinh, trong miệng các ngươi lão tổ đi. Trần Mục Vũ đạo. Ba người hơi chậm lại, thầm nghĩ quả nhiên. Bất quá, cũng không có biểu hiện được quá phận ngoài ý muốn, cũng không có mấy phần kính ý dù sao, bọn hắn đều rất rõ ràng, đó là cái thế giới cường giả vi tôn, lão tổ thu qua đệ tử ngàn ngàn vạn, chết cũng có ngàn ngàn vạn, có chút thân phận thậm chí còn không có bọn hắn những dòng chính này hậu bối cao quý. Mập mạp nói, lão tổ cũng thật là, để cho ngươi tiền đến, cũng không nói rõ ràng tình huống, đây không phải hố ngươi a bản tử, ngươi dám chỉ trích lão tổ. Một Minh ở bên cạnh quát lớn một tiếng. Một Phong ôm cánh tay, nhếch miệng, ở chỗ này còn trang cái gì trang, nơi này là Thương Ngô không gian, có cái gì không thể nói. Một Minh ra mặt run lên, đối với Một Phong thụ dễ ngón tay cái, hay là ngươi ngu bức. Một Phong tiếp tục đối với Trần Mục Vũ nói, ngươi biết cái này Thương Ngô không gian là thế nào tới a? Không phải một tiên sinh chế tạo a? Trần Mục Vũ hỏi lại, bàn tử còn không sợ, hắn cũng trực tiếp gọi một tiên sinh bản danh, một chút kính ý đều không có. Bên cạnh hai người dở khóc dở cười. Một Phong nhếch miệng, đây là ta một tộc Thương Ngô Thánh Tôn chỗ tọa hóa. Thương Ngô Thánh Tôn. Trần Mục Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, một tộc đi ra Thánh Tôn. Thánh đạo cảnh cường giả. Ba người đều là nhẹ gật đầu. Mục Thanh Thanh nói ra, Thương Ngô Thánh Tôn chính là lão tổ huynh trưởng, đáng tiếc tại nhiều năm trước vẫn lạc, bên ngoài gốc đại thụ này chính là Thương Ngô lão tổ lưu lại bản thể, nơi này là một tiên sinh lão tổ tại Thương Ngô lão tổ thể nội mở ra không gian, trong vùng không gian này hồng mông tinh khí, cũng là Thương Ngô lão tổ để lại một tiên sinh lão tổ sở dĩ có thể có được hôm nay tu vi, cũng là bởi vì được Thương Ngô lão tổ di trạch, lão nhân gia ông ta đã từng ngay ở chỗ này. Bế quan qua, còn lại hồng mông tinh khí đã không nhiều lắm, nghe nói hẳn là cũng liền mấy triệu sợi đi. Lời nói này, ít nhiều có chút vở xèo lẹt, mấy triệu sợi, còn không nhiều. Trong ba người bọn họ, mạnh nhất tên mập mạp này cũng mới lĩnh ngộ 5000 nhiều sợi mà thôi. Trần Mục Vũ cũng không có đánh gãy bọn hắn. Mục Thanh Thanh tiếp tục nói, về sau, Mục Thiên Sinh lão tổ đem nơi đây làm cải tạo, trở thành chúng ta một tộc cường giả tu luyện thánh địa đi vào miệng hẻm núi. Một thanh thanh chỉ phía trước dãy núi, trong vùng không gian này là đều có ngàn cái động phủ không giả, mà lại mỗi một cái động phủ cũng hoàn toàn chính xác đều có 1000 sợi hồng mông tinh khí, nhưng là muốn vào động phủ, muốn đạt được trong động phủ hồng mông tinh khí, độ khó thế nhưng là không nhỏ. A, Trần Mục Vũ một bộ thỉnh giáo biểu lộ. Một thanh thanh nói, mỗi một cái trong động phủ đều có một đầu đỉnh phong cảnh hung thú, thực lực không đợi, muốn đi vào động phủ cũng chỉ có diệt sát trong động phủ hung thú, giết bọn chúng mới có thể cầm tới cái kia 1000 sợi hồng mông tinh khí. Nghe được chỗ này, Trần Mục Vũ tâm run một cái. Muốn chiếm động phủ, còn phải giết hung thú. Nghe hiểu không? Một Phong toét miệng cười cười, các trưởng lão nói, 1000 sợi hồng mông tinh khí chính là tại động phủ hung thú trên thân, tựa như vừa mới tuyệt gió giết chết người kia một dạng, chỉ có giết chết hung thú mới có thể cầm tới hồng mông tinh khí, rất khó giết a. Trần Mục Vũ khẽ nhíu mày, thân phụ 1000 sợi hồng mông tinh khí hung thú, coi như hung thú cũng toàn bộ lĩnh ngộ nó phát tắc, vậy cũng chỉ là một đạo bản nguyên pháp tắc hung thú mà thôi. Nhưng nghĩ lại, cũng không nhất định, tựa như Trần Mục Vũ một dạng, hiện tại cũng là 7 đạo bản nguyên pháp tắc cường giả, nhưng hắn trên người hồng mông tinh khí chỉ có 2000 nhiều sợi mà thôi, mặt khác đều là mở tới. Sớm trả lại đám hung thú này trên thân chỉ có 1000 sợi hồng mông tinh khí, có thể cũng không thể đại biểu bọn hắn cũng chỉ có một đạo bản nguyên pháp tắc thực lực 4. Nghe được Trần Mục Vũ lời nói, ba người nhìn nhau một cái, đều cảm giác Trần Mục Vũ là cái thực sự thái điểu. Một Phong nói, cái này cần xem vật khí, nghe một chút tiến vào thương ngô không gian các tiền bối nói, trong động phủ hung thú có mạnh có yếu, vận khí tốt, gặp gỡ yếu, liền có thể lấy không một tòa động phủ, nhưng nếu như gặp gỡ mạnh, nói không chừng động phủ không giành được, còn phải đem mệnh khoác lên chỗ này. Cái này chẳng phải mở mù a? Trần Mục Vũ có chút hiểu, cho nên, tiến vào thương ngô không gian người có khả năng tình nguyện giết người đoạt khí, cũng không muốn đi tìm động phủ tìm vận may. Một Phong nhẹ gật đầu, giết người đoạt khí, ngươi có thể tìm mấy cái yếu tới giết, không nói những cái khác, tất cả mọi người xuất từ cùng một môn bên dưới, ngươi chí ít biết thực lực của đối phương, đầy đủ ổn thỏa. Chương 1112, động phủ. Chương 1112 động phủ. Trần Mục Vũ có chút ngốc trệ, nói cách khác, những người này không có nắm chắc đi giết trong động phủ hung thú, sở dĩ phải lựa chọn săn giết cùng một chỗ tiến đến cường giả. Lần này tiến đến cường giả, đều là đỉnh phong cảnh tồn tại, nói cách khác, ít nhất đều có 1000 sợi hồng mông tinh khí ở trên người. Tuyệt đại bộ phận sẽ có rất nhiều. Tất cả mọi người là đồng môn, hiểu rõ, giết lên những người này đến, không phải so với trước động phủ mở mù hộp giết hung thú tới an toàn dễ dàng à. Mà lại thu hoạch còn càng lớn. Giờ khắc này, Trần Mục Vũ có chút minh bạch Mục Thiên Sinh tại sao phải nói những cái kia cái gì người có thể còn sống đi ra gì gì đó. Hắn lúc trước còn muốn, chỉ là tu luyện, có thể có nguy hiểm nào đó, hiện tại xem ra, đơn thuần mình cả nghĩ quá rồi cho nên, Trần huynh đệ, giống như ngươi một người tại trong vùng không gian này lắc lư, là rất nguy hiểm. Một Phong toét miệng cười cười. Trần Mục Vũ từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, lúc này hắn đối diện trước ba người này cũng ít nhiều có chút phòng bị, không chừng ba người này lúc này liền nghĩ đem hắn làm lên bữa ăn ngon đâu, không động thủ có lẽ chỉ là còn không có thăm dò rõ ràng Trần Mục Vũ nội tình mà thôi. Bằng hữu, có hứng thú hay không cùng chúng ta tổ đội? Một Minh hỏi. Tổ đội? Trần Mục Vũ có chút ngoài ý muốn. Một Minh nói, 4 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, muốn còn sống ra ngoài, phương pháp tốt nhất chính là báo đoàn. Chúng ta tiến đến mục đích là vì tu luyện, nếu như một mực bị đuổi giết, nơi nào còn có thời gian tu luyện? Một Phong nói tiếp, chúng ta mấy cái hợp lực, không nói săn giết người khác, chỉ ít mở ra động phủ lúc đối mặt trong động phủ hung thú, muốn an toàn nhiều, cũng có nắm chắc nhiều. Trần huynh đệ chỉ sợ không biết, tại bên trong không gian này, chỉ có trong động phủ mới là an toàn nhất. Nói cách khác, tiến vào động phủ, người khác liền vào không được. Trần Mục Vũ hỏi. Ba người đều là gật đầu. Một Phong nói, không sai, cho nên sẽ có một số người trước săn giết cùng một chỗ người tiến vào, tồn đủ đầy đủ số lượng hồng mông tinh khí, đằng sau lại đi tìm động phủ. Nếu không, mỗi cái trong động phủ chỉ có 1000 sợi, lĩnh ngộ xong còn phải đi ra, còn phải đối mặt nguy hiểm. Ngươi cùng chúng ta tổ đội lời nói, chúng ta có thể giúp ngươi tìm động phủ. Nghe được chỗ này, Trần Mục Vũ đại khái hiểu mảnh không gian này tình huống ta muốn, hay là không cần đi. Đối mặt ba người tổ đội mời, Trần Mục Vũ hay là quả quyết lựa chọn cự tuyệt. Ba người nghe vậy, đều là trì trệ, hiển nhiên đối với Trần Mục Vũ trả lời chắc chắn có chút ngoài ý muốn, đa tạ ba vị chỉ điểm. Trần Mục Vũ ổn quyền, liền hướng hẻm núi đi ra ngoài Trần Vinh. Mục Thanh Thanh gọi lại Trần Mục Vũ. Trần Mục Vũ quay đầu nhìn lại, Mục Thanh Thanh mất hẳn tới một khối ngọc giản, trong này có chỗ có động phủ vị trí tin tức, sáng là đã có người. Trần Mục Vũ tiếp nhận ngọc giản, tâm thần chìm vào nhìn một chút. Trong đầu bày biện ra một tấm mặt phẳng địa đồ đến, phía trên có một ít đen xì tối điểm. Rất nhiều, mấy ngàn, phân bố đến coi như đều đều. Vị trí trung tâm có cái điểm đỏ đang lóe lên, hẳn là ngọc giản vị trí, cũng chính là Trần Mục Vũ hiện tại vị trí. Mặt khác, còn có mấy cái màu xanh lá điểm sáng, hẳn là Mục Thanh Thanh nói đã có chủ động phủ đi. Nhanh như vậy liền đã có người chiếm cứ động phủ. Thu hồi tâm thần, Trần Mục Vũ đối với Mục Thanh Thanh chắp tay, đa tạ, một cô nương. Mục Thanh Thanh không nói gì thêm, Trần Mục Vũ đã quay người mà đi bốn. Thanh Thanh, không có lầm chứ, ngươi đem ngọc giản cho hắn làm thôi. Mục Minh không hiểu nhìn xem Mục Thanh Thanh. Mục Thanh Thanh mỉm cười, các ngươi không cảm thấy hắn rất đẹp trai à? Hai người đều liếc mắt, Thanh Thanh, ngươi cũng không phải người như vậy. Mục Thanh Thanh thu hồi dáng tươi cười, coi như là kết một thiện duyên đi, người này biết rõ nguy hiểm, còn cự tuyệt cùng chúng ta tổ đội, chắc hẳn đối với thực lực của mình vẫn có một ít tự tin, hắn thực lực chỉ sợ tại chúng ta mấy cái phía trên. Hai người từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng đều thừa nhận Mục Thanh Thanh lời nói, dù sao người này lão tổ đệ tử ký danh, lão tổ không có cái gì nói cho hắn biết, liền đem hắn thả tiền đến, khẳng định vẫn là có chút chỗ hơn người. Tại cái này thương nô trong không gian, thêm một cái bằng hữu, xa so với thêm một cái cựu nhân tốt bốn. Mục Thanh Thanh mấy người bọn hắn đánh chính là ý định gì, Trần Mục Vũ cũng không quan tâm, rời đi hẻm núi, liền trực tiếp hướng núi xa xâm nhập. Phu cận là có mấy cái gần động phủ, nhưng khẳng định sớm đã bị người để mắt tới, hắn không cần thiết đi đụng náo nhiệt này. Tâm thần chìm vào trong ngọc giản, phu cận có một chỗ thác nước, nơi nào có một tòa động phủ, hay là tối điểm. Nói cách khác, còn không có bị người chiếm. Thứ này dùng tốt ta, Trần Mục Vũ trong lòng nhưng làm một thiên sinh cho mắng cái đủ vốn, có đồ tốt như vậy, thế mà không cho mình làm một cái. Bát thành tựu là cất tâm để cho mình tiến đến chịu chết. Hắn hiện tại cũng không có tâm tư giống như những người khác, đi giết người đoạt khí, trước tìm động phủ lại nói, chí ít trong động phủ ở lại tạm thời an toàn muốn. Không bao lâu, Trần Mục Vũ đã đi tới trước thác nước. Một thất cự luyện từ trên vách núi hạ xuống, tựa như vạn mã buôn đẳng, âm thanh giống như doanh lôi. Nước tóe lên cao hơn 10 mét. Dùng hệ thống quét nhìn một vòng, trung quanh cũng không có phát hiện những người khác tin tức, nói cách khác, phụ cận tạm thời không có những người khác cần nút. Trần Mục Vũ phất ống tay háo một cái, thác nước trực tiếp hướng hai bên tách ra. Tại thác nước hậu phương, hiện lộ ra một cái đen xì cửa hàng đến. Không biết vì cái gì, lỗ đen kia u sâm sâm, cho người ta một loại âm thầm sợ hãi cảm giác, phản phất có quái vật gì muốn từ đó lao ra một dạng. Bởi vì biết trong động phủ sẽ có hung thú, mà lại thực lực không biết, Trần Mục Vũ cũng không vội mà tiến vào. Lôi ra hệ thống quét hình. Hung thú Tử Huyết Ngạc Vương động phủ. Tử Huyết Ngạc Vương, thực lực có thể so với ba đạo bản nguyên tu sĩ. Bởi vì nơi không gian này pháp tắc áp chế, khiến cho trong không gian hung thú linh trí đều không cao. Cái này một không gian thành hình mới bắt đầu, liền đã cho đám hung thú này quyết định pháp tắc, bọn hắn chỉ có thể ở động phủ phụ cận riêng phần mình trong lĩnh vực hành động, chiếm cứ động phủ, thủ hộ động phủ, hết thể kẻ ngoại lai, ý đồ tiến vào động phủ tồn tại, đều sẽ nhận bọn hắn bản năng công kích mà lại là không chết không thôi một loại kia. Chỉ là có thể so với ba đạo bản nguyên hung thú, đối với Trần Mục Vũ mà nói, trên cơ bản không có cái gì uy hiếp, mà lại hệ thống cũng hiện ra một chút Tử Huyết Ngạc Vương tin tức, Trần Mục Vũ chuẩn bị đến càng đầy đủ. Không có vấn đề, vậy liền tiến đi. Trần Mục Vũ thân hình lóe lên, trực tiếp tiến nhập Tử Huyết Ngạc Vương trong động phủ. Bước vào sát na, thiên địa cải biến, hoàn cảnh cải biến. Trần Mục Vũ xuất hiện tại một chỗ biển rộng mênh mông bên cạnh, chính mình thì là đứng tại một mảnh trên bờ cát. Biển cả sóng cả chập trùng, gió thổi tới một cỗ nồng đậm mùi tanh giống. Không đợi Trần Mục Vũ phản ứng thế nào, một tiếng hét lên bỗng nhiên vang lên, lập tức, một cái to lớn thân ảnh từ dưới mặt biển xung ra. Nước biển nhấc lên cao trăm trượng, một con rồng sừng cự ngạc từ trong sóng biển xung ra, một cái cự trưởng che trời, không nói hai lời, hướng trên bờ cắt Trần Mục Vũ đánh tới. Khí cơ khóa chặt, toàn bộ trên bờ cắt không gian trong nháy mắt ngưng kết.